Chương 350, Thái Thanh Huyền Thân, tái tạo thiên đạo, 1, chương 350, Thái Thanh Huyền Thân, tái tạo thiên đạo, 1, hỗn độn trong, cùng nữ hoa cùng hậu thổ giao chiến thiên đạo hồng quân đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm giác được, thiên đạo thánh nhân lại toàn bộ đều biến mất. Trước hết nhất biến mất là chuẩn đề, sau đó là Thái Thanh, tiếp theo là tiếp dẫn, cuối cùng là nguyên thủy. Bây giờ thiên đạo hồng quân đã cảm giác không đến tình huống của bọn hắn, theo lý mà nói có hồng mông tử khí cùng không gian thiên đạo tương liên, cho dù là thiên đạo thánh nhân vẫn lạc, cũng có thể phục sinh. Nhưng bây giờ thiên đạo thánh nhân cùng không gian thiên đạo liên hệ lại là trực tiếp bên trong gãy mất, cái này khiến thiên đạo sinh ra một cô âm thầm sợ hãi cảm giác. Thiên đạo hồng quân có thể khẳng định, hồng hoang thiên địa bên trong tất nhiên là xuất hiện biến cố gì, mà nữ hoa bên ấy thì là cảm giác được nguyên bản tràn ngập nguy hiểm nhân hoàng, đột nhiên chuyển nguy thành an. Không chỉ như vậy, tây kỳ một phương nhân đạo khí vận đột nhiên suy sụp, tựa như là muốn phân ra thắng bại. Nữ hoa liền tranh thủ tin tức này nói cho hậu thổ. Nữ hoa đạo hữu, ngươi cũng đã biết là ai xuất thủ sao? Hậu thổ hỏi. Nữ hoa lắc đầu, bây giờ hồng hoang thiên địa bị phong tỏa, ta vậy không cảm ứng được tình huống cụ thể. Nếu không phải nhân đạo khí vận cùng nhân hoàng tương liên, ta nữ hoa lời còn chưa dứt, đột nhiên một thân ảnh liền xuất hiện ở hỗn độn trong. Bạch cảnh đạo hữu. Hậu thổ nhìn người tới nhịn không được hoảng sợ nói. Nhìn thấy bạch cảnh trong nháy mắt, nữ hoa vậy đã hiểu trong hồng hoang biến cố là xuất từ tay người nào. Bạch cảnh đạo hữu, ngươi cuối cùng xuất quan. Nữ hoa kích động nói. Đạo hữu thế nhưng đột phá. Hậu thổ vậy mở miệng hỏi. Chẳng biết tại sao, hậu thổ lúc này liếc cảnh lại có chủng ngắm hoa trong màn sương cảm giác, không cách nào thấy rõ bạch cảnh tu vi chân chính. Ừm, ta đột phá, không mẹn mẹn là tu vi đột phá, căn cước vậy tiến hơn một bước. Nói xong bạch cảnh sau lưng có tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên hiển hóa. Hậu thổ mới chợt hiểu ra, luận căn cước này tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên thế nhưng có thể so với hỗn độn chí bảo, cũng là cùng bản cổ đại thần một cái căn cước, vượt qua rất nhiều hỗn độn ma thần. Bạch cảnh có như thế căn cước, nàng tự nhiên là nhìn không thấu. Mà thiên đạo hồng quân đang nghe bạch cảnh về sau, sắc mặt đã rất khó coi. Hai vị đạo hữu, chuyện phiếm thiếu tự, trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết đi. Nữ hoa cùng hậu thổ đồng thời gật đầu, ba người cùng nhau nhìn về phía hai cái thiên đạo hồng quân. Có thể để ta đoàn tụ cơ thể? Thiên đạo hồng quân trầm mặt một lát sau hỏi. Có thể. Đa tạ. Nói xong hai cái thiên đạo hồng quân liền bắt đầu dung hợp, mấy tức sau đó, hai cái thiên đạo hồng quân triệt để hợp hai làm một, khí tức của hắn vậy trở lại thiên đạo cảnh. Ngươi đây ta tưởng tượng yếu nhược. Bạch cảnh nói. Đạo hữu bây giờ đã là tam thập lục phẩm hỗn độn mạch liên, ta không bằng đạo hữu cũng là bình thường. Cho nên còn muốn đánh sao? Vậy phải xem đạo hữu dự định xử trí như thế nào ta. Thiên đạo hồng quân nói. Bạch cảnh nghe vậy không trả lời thẳng thiên đạo hồng quân mà là thoại phong nhất chuyển nói, ta có hai vấn đề. Đạo hữu xin hỏi. Vì sao muốn xóa đi bản cổ tại hồng hoang bên trong dấu vết? Vì bản cổ cũng không hoàn toàn chết đi, hồng hoang thế giới chính là bản cổ đạo quả, như một ngày kia, hồng hoang thế giới diễn hóa thành có thể so với hỗn độn, đủ để sinh ra đại đạo hỗn độn chân giới, bản cổ liền có thể trở về, còn có thể đột phá đến đại đạo cảnh, ta không muốn bản cổ trở về, cho nên mới sẽ không ngừng thành trừ bản cổ dấu vết, vì lượng kiếp suy yếu hồng hoang, nhường hồng hoang thế giới không thể tiến hóa. Quả nhiên là như vậy, ngươi vì sao không muốn nhường bản cổ trở về? Bạch cảnh tiếp tục hỏi. Tự nhiên là vì ta e ngại bản cổ. Các ngươi chưa từng chứng kiến bản cổ khai thiên tích địa, ta thế nhưng tận mắt thấy bản cổ là như thế nào mở hồng hoang thế giới. Hắn như trở về hồng hoang thế giới chính là hắn trong lòng bàn tay đồ chơi, này không phải ta mong muốn, ta chỉ nghĩ tập hồng hoang thiên địa lực lượng, đem thiên đạo tạo thành hồng hoang chí cao vô thượng tồn tại, vì thiên đạo chúa tể hồng hoang. Nếu ngươi thành công, hồng hoang linh khí của thiên địa đem lại không ngừng rơi xuống, cuối cùng đừng nói là thánh nhân, chính là tiên nhân trở xuống tu sĩ đều sẽ không thích hợp tại hồng hoang sinh tồn, đến lúc đó ngươi lại nên như thế nào? Nữ oa nhíu mày hỏi. Đơn giản, ở trong hỗn độn mở một ít đại thiên thế giới để bọn hắn di chuyển quá khứ, chính là hồng hoang thiên địa lực lượng cũng tập trung vào ta một thân, ta không nói năng lực đạt tới bán bộ đại đạo cảnh cũng là cực kỳ tiếp cận, sáng tạo một ít đại thiên thế giới chẳng qua tiện tay sự tình. Bạch cảnh, bây giờ ngươi căn nguyên đã là tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên, tu vi càng là hơn đạt đến thiên đạo cảnh, ngươi là hồng hoang thiên địa trong có hy vọng nhất đột phá bán bộ đại đạo cảnh, ngươi thật vui lòng nhường hồng hoang thiên địa thăng vi khôi phục bản cổ sao? Vì sao không muốn? Ngươi không sợ trên đầu xuất hiện một cái bản cổ biến thành bản cổ trong lòng bàn tay đổ chơi sao? Thiên đạo hồng quân tiếp tục mở miệng mê hoặc nói, ta không biết bản cổ đại thần có phải hay không làm như thế, nhưng ngươi lúc này hành động, đã chú định ngươi sẽ là cái đó nghị không chế tất cả tồn tại đáng sợ. Thiên đạo hồng quân trầm mặc, bởi vì hắn hiểu rõ hắn cùng bạch cảnh đàm phán tăng nữa. Bạch cảnh nhấc chỉ tay, đen trắng hai cái đại đạo từ đầu ngón tay nở rộ, màu đen đại đạo là thôn vệ đại đạo, màu trắng đại đạo là tịnh hóa đại đạo, này hai cái đại đạo lẫn nhau đan xen kẽ, đồng thời ở tại quanh mình có tam thiên đại đạo vần quanh, kinh khủng uy áp nhường thiên đạo hồng quân sinh ra một cỗ không thể địch lại cảm giác. Nhưng thiên đạo hồng quân cũng không có khả năng ngồi chờ chết, nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, thiên đạo thần luân tùy theo hiện hiện. Thiên đạo thần luân đột nhiên bành trướng, hóa thành vạn trượng cự luân, vòng bên trong diễn hóa hồng hoang thiên địa, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, như muốn đem bạch cảnh nghiền nát. Bạch cảnh thần sắc không thay đổi, nhấc chỉ tay, màu đen thôn phệ đại đạo như trường long hống, trong nháy mắt xé rách hỗn độn, hóa thành vực sâu không đáy, thôn phệ thiên đạo thần luân bên trong tinh thần hư ảnh. Màu trắng tịnh hóa đại đạo thì như vương xuống ánh sáng xanh, phàm bị hắn chạm đến phù văn, đều hóa thành hư vô. Thiên đạo thần luân tại đồng thời đại đạo ăn mòn dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, chỉ riêng mang nhanh chóng ảm đạm. Thế mà mạnh như vậy, thiên đạo hồng quân vừa kinh vừa sợ, hai tay kết ấn, thúc đẩy tạo hóa ngọc điệp, tam thiên đại đạo tùy theo hiện hiện, cùng tạo hóa ngọc điệp cấu kết, đồng thời tại lực lượng thiên đạo ra chỉ dưới, hóa thành vô cùng kinh khủng 49 đạo thần lôi. Này 49 đạo thần lôi, mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy diệt tâm ý, đủ để thoải mái diệt sát bất luận cái gì thiên đạo cảnh ở dưới tu sĩ. Đi chết đi. Nương theo lấy thiên đạo hồng quân gầm lên giận dữ, 49 đạo thần lôi thẳng tắp rơi xuống, chém thẳng vào Bạch Cảnh. Bạch Cảnh lắc đầu, thân hình bất động, sau lưng tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên hư ảnh hiện hóa, mỗi một cánh liên hoa đều nở rộ vô lượng quang mang, hỗn độn khí lưu ở xung quanh ngưng tụ thành hộ thể quang mạc. 49 đạo lôi đình ầm vang rơi xuống, lại bị liên hoa quang mạc đều ngăn lại, ngay cả một tia gợn sóng cũng không kích thích. Đây cũng là toàn lực của ngươi sao? Nói xong Bạch Cảnh bước ra một bước, hỗn độn vì đó rung động, hai tay của hắn hư nắm, hai khói trắng đen hóa thành hai vệt thần quang đối với thiên đạo hồng quân đánh tới. Chương 350, Thái Thanh Hiến Thân, tái tạo thiên đạo, 2, chương 350, Thái Thanh Hiến Thân, tái tạo thiên đạo, 2, màu đen thôn phệ đại đạo nuốt hết thiên đạo hồng quân sức mạnh còn sót lại, tịnh hóa đại đạo thẳng bức thiên đạo hồng quân bản thể. Thiên đạo hồng quân thân thể run rẩy dữ dội, thiên đạo thần luân nhanh chóng bị tịnh hóa, lộ ra hắn hạch tâm. Thiên đạo hồng quân mặt lộ dữ tợn, gầm thét lên, Bạch Cảnh, ngươi bức ta đến tận đây, ta ninh hủy tất cả, vậy không cho ngươi toàn nguyện. Đang khi nói chuyện, hơi thở của thiên đạo hồng quân tăng gọn, quanh thân vết rách dày đặc, kim quang bên trong lộ ra hủy diệt tính ba động, đúng là muốn tự bạo thiên đạo bản nguyên, dẫn bạo hỗn độn, hủy hồng hoang căn cơ. Bạch Cảnh hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói, tự bạo. Hy vọng hao huyền. Hắn tâm niệm khẽ động, hóa thành bản thể, tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên tùy theo xuất hiện. Liên đài treo ở hỗn độn, 36 cánh cánh hoa đều triển khai, mỗi một cánh đều như một phương thế giới, tỏa ra hỗn độn sơ khai lúc vô thượng uy năng. Chính giữa đài sen, một đạo thanh quang bốc lên, hóa thành Bạch Cảnh hư ảnh, hai tay kết ấn, trong miệng quát nhẹ, chấn. Hỗn độn bạch liên nở rộ vô tận chỉ diên hoa, cánh sen hư ảnh phóng đại, trong nháy mắt đem thiên đạo hồng quân bao phủ. Liên hoa lực lượng như hỗn độn triều tịch, nghiền ép tất cả, thiên đạo hồng quân tự bạo lực lượng chưa bộc phát, liền bị cánh sen tầng tầng áp chế, hóa thành một đoàn dãy rủa kim quang. Bạch Cảnh hư ảnh đưa tay, tịnh hóa đại đạo như thác nước chút xuống, rót vào kim quang bên trong. Thiên đạo hồng quân ý chí phát ra không cam lòng hống, lại bất lực phản kháng. Tịnh hóa đại đạo như liệt diễm đốt cháy, đem thiên đạo ý chí bên trong nhân quả, chấp niệm, ác ý một một bốc ra, cuối cùng chỉ còn một đoàn thuần túy ý thức. Bạch Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, thiên đạo làm vô tư vô dục, ngươi vừa sinh tư tâm, liền không xứng chấp trưởng hồng hoang. Đầu ngón tay hắn một chút, thôn vệ đại đạo hóa thành vòng xoáy, đem còn sót lại thiên đạo ý chí triệt để nuốt hết, tịnh hóa đại đạo thì đem cuối cùng một tia tạp chất xóa đi. Thiên đạo hồng quân tồn tại, triệt để tiêu tán ở hỗn độn. Theo thiên đạo hồng quân ý chí bị xóa đi, hồng hoang thiên địa cùng tứ giới phong ấn cũng biến mất theo. Sau đó Bạch Cảnh khôi phục thành tiên thiên đạo thể bộ dáng, hắn nhấc chỉ tay, bị thiên đạo trấn áp hồng quân cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời. Đa tạ đạo hữu. Hồng quân đối với Bạch Cảnh hành đại lễ, nếu là không có Bạch Cảnh, hắn không biết còn muốn bị thiên đạo hồng quân chấn áp bao lâu. Đạo hữu không cần đa lễ, năm đó Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm, đạo hữu đã từng là ta che lớp người mang mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp sự tình, phía sau đạo hữu đối với chúng ta cũng nhiều có giúp đỡ, hôm nay liền coi như là trả đạo hữu nhân quả, chỉ là này thiên đạo đại ngôn đạo hữu lại là không thể làm. Hồng quân nghe vậy cười khổ một tiếng nói, Bạch Cảnh đạo hữu, nói ra ngươi có thể không tin, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm gì thiên đạo đại ngôn, càng chưa từng nghĩ tới muốn cùng thiên đạo hợp đạo, tất cả đều là tạo hóa trêu ngươi. Kia ta liền thế đạo hữu giải thoát rồi đi. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, thôn vệ đại đạo tùy theo triển khai, đem Hồng Quân cùng Thiên Đạo tất cả liên hệ toàn diện thôn vệ. Hồng Quân cơ thể run lên, khí tức đột nhiên ngã xuống, theo Thiên Đạo cảnh một đường rơi xuống đến Thánh Nhân Bát Trọng Thiên. Nhưng lúc này Hồng Quân lại là vô cùng thoải mái, hắn cuối cùng thoát khỏi Thiên Đạo, không cần lại bị bất luận cái gì hạn chế, có thể tự do tự tại tiếp tục sống. Về phần nói tu vi, Hồng Quân nguyên bản là Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần bên trong hạng chót tồn tại, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng tu vi, năng lực tại Khai Thiên Tích Địa bên trong bảo toàn tính mệnh, đã là may mắn, còn có cái gì tốt yêu cầu xa vời? Lại nói, hắn đã từng gặp qua thiên đạo cảnh ra sao phong cảnh, lại tại cảnh giới này dừng lại mười mấy cái nguyên hội, vì hỗn độn ma thần tư chất, cho Hồng Quân một chút thời gian, tu vi của hắn tự nhiên sẽ trở lại thiên đạo cảnh. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi dự định xử lý như thế nào thiên đạo? Hồng Hoang thế giới thiên địa nhân tam đạo thiếu một thứ cũng không được, không có thiên đạo Hồng Hoang thế giới sợ là sẽ phải loạn a. Hậu thổ mở miệng nhắc nhở. Đạo hữu yên tâm, ta đã có chuẩn bị. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, cho Thái Thanh lão tử truyền âm. Không gian thiên đạo bên trong Thái Thanh lão tử từ mở mắt, hắn thiện thi thái thượng lão quân tùy theo hiện hiện. Ta đã đến giờ, tiếp xuống liền mời đạo hữu mang theo ta đối với đan đạo cảm ngộ tiếp tục sống đi. Thái thượng lão quân không có nhiều lời, hắn bay khỏi không gian thiên đạo, đem đâu xuất cung theo Thái Thanh Thiên đem đến thiên đỉnh. Đang theo ca huyền đô dường như lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía Thái Thanh Thiên phương hướng nhìn lại. Không gian thiên đạo bên trong Thái Thanh thấy thế khẽ cười một tiếng nói ra, huyền đô ngươi linh giác thật đúng là nhạy bén a. Thật có lỗi, vi sư không thể tự mình cùng ngươi tạm biệt, nhìn ngươi về sau năng lực bình an trôi chảy, nếu là có tâm liền đem Thái Thanh nhất mạch truyền thừa tiếp, nếu là vô tâm dễ tính. Lời nói này truyền đến huyền đô trong tai, huyền đô lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vừa muốn đi tìm sư tôn của mình, liền nghe được giọng Thái Thanh lão tử ở trong thiên địa vang lên, "Đại đạo tại thượng, ta là Tam Thanh một trong Thái Thanh lão tử, nay cảm giác Hồng Hoang thiên địa thiên đạo có thiếu, ta nguyện dùng cái này thân dung nhập thiên đạo trong, bù đắp thiên đạo, nhìn đại đạo giám chi." Âm ầm Thái Thanh lão tử vừa dứt lời, đại đạo liền tùy theo hiển hóa giúp cho đáp lại. Thiên địa nhân tam đạo, thiên đạo bản nên do Thái Thanh lão tử hợp đạo, bây giờ chẳng qua là bình định lập lại trật tự. Chỉ là Thái Thanh lão tử cũng không phải muốn hợp đạo, mà là muốn vì tự thân thần hồn lấp bổ thiên đạo trống chỗ, như vậy có thể để cho thiên đạo lại không sinh ra ham muốn cá nhân có thể. Đại Minh, không muốn. Thông Thiên nghe được Thái Thanh lão tử lời thề, trực tiếp xé mở không gian hướng phía Thái Thanh Thiên bay đi. Nhưng lúc này Thái Thanh Thiên đã là không hề có gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vẻ mặt chán nản ngồi dưới đất, hắn vậy không ngờ rằng đại huynh thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Mà ở trong hỗn độn, Thái Thanh lão tử thần hồn đã bay về phía bị Bạch Cảnh tịnh hóa qua thiên đạo, cả hai tùy theo tương dung. Bạch Cảnh tại một khắc cuối cùng ra tay chụp tới, đem Thái Thanh lão tử chân linh từ đó bước ra. Đạo hữu làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu? Thái Thanh lão tử là hướng đại đạo phát hạ lời thề, chính là có chân linh cũng vô pháp chuyển thế, vì Thái Thanh lão tử cái này sinh linh đã tại đại đạo chứng kiến hạ triệt để tan mất, không cách nào lại trùng tu trở về. Nữ Hoa giọng nói phức tạp nói, Thái Thanh lão tử là vẫn lạc, nhưng Lý Nhi vẫn còn ở đó. Nghe được Bạch Cảnh nói lên Lý Nhi tên, hậu thổ hai mắt tỏa sáng, phía sau nàng lục đạo luân hồi hiển hóa, một cái 4-5 tuổi hài đồng xuất hiện ở lục đạo luân hồi trong. Bạch Cảnh con ngón đúng ra, Thái Thanh lão tử chân linh liền bay vào này hài đồng dẫn đường. Thái Thanh lão tử chân linh lại cùng này hài đồng tam hồn thất phách hoàn mỹ tương dung. Cái này làm sao có khả năng? Nữ Hoa nhịn không được hoảng sợ nói, sao không có thể? Nữ Hoa đạo hữu chẳng lẽ quên, Vu Yêu Lượng kiếp sau khi trầm dứt, Thái Thanh đạo bạn thế nhưng đem một sợi thần hồn tiến đến địa phủ đầu nhập vào lục đạo luân hồi trong, bây giờ trải qua vạn thế chuyển thế, này loạn thần hồn cũng sớm đã là hoàn toàn độc lập cá thể, nhưng bản chất của hắn nhưng lại chưa bao giờ biến hóa, bây giờ có Thái Thanh lão tử chân linh, hắn liền có thể xem là Thái Thanh lão tử chuyển thế chi thân. Sau khi nghe xong thổ giải thích, Nữ Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này cùng Thái Thanh lão tử thần hồn tương dung thiên đạo đã tái tạo hoàn thành, tân sinh thiên đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm, là nhất là công chính thiên đạo. Chương 351, lục giới mở, hồng hoang thăng vĩ, 1, chương 351, lục giới mở, hồng hoang thăng vĩ, 1, tân sinh thiên đạo trước tiên quý vị, bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Nữ Hoa cùng hậu thổ liếc nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn bung ra đúng đạo cùng nhân đạo không chế, vì đại pháp lực chém tới tự thân cùng địa đạo cùng nhân đạo tuyệt đại đa số liên hệ. Mặc dù trước khi nói hai người ý chí cũng chưa ảnh hưởng qua địa đạo cùng nhân đạo, nhưng từ giờ phút này bắt đầu, thiên địa nhân tam đạo sẽ không lại bị bất luận người nào quấy nhiễu, các thần hội lẫn nhau ngăn được, nhường hồng hoang thiên địa càng biến đổi tốt. Mà hậu thổ cùng nữ hoa cũng có chủng rỡ xuống nặng nề gánh vác cảm giác, nữ hoa bởi vậy phúc đến thì lòng cũng sáng ra, bước ra kia một bước cuối cùng, tiếp xuống chỉ cần bế quan một quãng thời gian, hấp thụ đầy đủ hỗn độn khí thì có thể chân chính đột phá thiên đạo cảnh. Nữ hoa biến hóa, tự nhiên là chạy không khỏi Bạch Cảnh cùng hậu thổ con mắt. Chúc mừng đạo hữu, được chứng thiên đạo cảnh. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói, so với hai vị đến, ta đây coi là chậm. Ta có thể đột phá coi như là mưu lợi, khách quan mà nói hay là Bạch Cảnh đạo hữu ầm ầm hậu thổ lời còn chưa dứt, hỗn độn chỗ sâu đột nhiên vang lên một hồi kinh thiên động địa tiếng vang ầm ầm. Nổ thật to âm thanh qua đi, ba người đồng thời cảm giác được một cỗ khiến người ta ngạt thở khí tức khủng bố. Bạch Cảnh bây giờ căn nguyên đã là tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên, hắn lập tức thì xác nhận, cỗ khí tức này là hỗn độn chí bảo diệt thế đại ma. Diệt thế đại ma tại sao lại đột nhiên như thế? Bạch Cảnh cau mày nói. Bạch Cảnh đạo hữu, trước đó ngươi đang bế quan có thể không biết. Nữ Hoa đem Dương Mi cùng nàng nói sự việc nói cho Bạch Cảnh. Âm ầm nữ hoa đang khi nói chuyện, hỗn độn chỗ sâu thỉnh thoảng rồi sẽ truyền đến trận trận tiếng vang, nên là đang nếm thử thu phục diệt thế đại ma. Thì ra là thế, vậy chúng ta vậy muốn bước nhanh. Nói xong Bạch Cảnh liền cùng nữ hoa, hậu thổ cùng nhau về tới Hồng Hoang Thiên Địa. Bạch Cảnh trước đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt đi thẳng vào vấn đề nói ra, Nguyên Thủy đạo hữu, có thể mượn bản cổ phiên dùng một lát. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu nét mặt phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Cảnh, hắn không có nhiều lời trực tiếp đem bản cổ phiên lấy ra, ném cho Bạch Cảnh. Đa tạ. Nói xong Bạch Cảnh vừa sải bước ra đi tới yêu giới. Hắn còn chưa mở miệng, Đông Hoàng Thái Nhất liền đem hỗn độn trung đưa tới. Về phần nói Thái Cực Đồ, trước đó Thái Thanh lão tử cũng đã đem Thái Cực Đồ giao cho Huyền Đô, nữ hoa tìm thấy Huyền Đô, hỏi hắn mượn tới Thái Cực Đồ. Ba kiện tiên tiên chí bảo tề tụ, bây giờ Bạch Cảnh đã hoàn mỹ nắm giữ bản cổ lưu tại trong thức hải của hắn chín vết dịu, vì này chín vết dịu làm dẫn, Khai Thiên thần phủ lại xuất hiện hùng hoàng. Bạch Cảnh một tay nắm chặt Khai Thiên thần phủ, vừa sải bước ra đi tới trên 9 tầng trời. Sau đó hắn huy động Khai Thiên thần phủ, một đạo sáng chói phủ quang từ cựu trọng thiên chỗ nở rộ. Phía trên tầng 24 chân trời trong nháy mắt chia cắt ra tới. Nữ Hoa đạo hữu, Bạch Cảnh kêu một tiếng. Chỉ thấy nữ hoa vì tạo hóa đại đạo điểm hóa tức nhưỡng, nhường tức nhưỡng cùng bị Bạch Cảnh chém ra tầng 24 tiên chậm rãi dung hợp. Bạch Cảnh cảm thấy dung hợp tốc độ quá chậm, dứt khoát vì thôn phệ đại đạo thôn phệ lượng lớn hỗn độn khí, lập tức phản tiếp tế tức nhưỡng. Quá trình này kéo dài 7749 ngày, nương theo lấy một hồi tiếng oanh minh, thiên đình bị chia cắt đã trở thành thứ năm giới thiên giới. Làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, chân thân liền giáng lâm tại trước đó bị hắn phong ấn ma giới bên trong. Đạt được La Hầu truyền thừa, cưỡng ép bị truyền thừa khai linh trí diệt thế Hắc Liên nhìn thấy Bạch Cảnh về sau, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước sau chẳng qua mấy thời gian và năm, Bạch Cảnh lại nhưng đã là tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên căn nguyên, diệt thế Hắc Liên huyền hóa thanh niên, thậm chí có nghị quỷ bái cảm giác. Không chỉ như vậy, đáy lòng của hắn còn không nhịn được nghĩ cùng Bạch Cảnh thân cận. Nhưng hắn không dám làm như thế, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống nội tâm rung động. Bạch Cảnh nhìn lướt qua diệt thế Hắc Liên, huy động khai thiên thần phủ, một đũa liền đem ma giới một phân thành hai. Ngươi muốn hủy diệt ma giới sao? Diệt thế Hắc Liên run rẩy hỏi. Bạch Cảnh tiện tay một kích liền đem ma giới chặt thành hai nửa. Diệt thế Hắc Liên biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Cảnh, hắn vậy không dám phản kháng Bạch Cảnh, mở lời hỏi một phen, đã là hắn có thể làm mức cực hạn. Ta vì sao muốn hủy diệt ma giới? Bạch Cảnh mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Vì ma giới là La Hầu sáng tạo, kia cùng ta có liên can gì? Nói xong Bạch Cảnh nhấc tay vụ một cái, tiếp dẫn liền xuất hiện ở trong ma giới. Tiếp dẫn, ngươi Tây Phương giáo tổng có bao nhiêu cái Phật quốc? Nguyên bản có 129600 cái, trước đó Bình Tâm phá hủy ta Phật quốc đệ nhị luân hồi lúc hủy diệt gần 2 vạn cái Phật quốc, sau đó phóng thích hung thú, lại có mấy ngàn Phật quốc gặp nạn, dưới mắt còn có 108,000 cái Phật quốc. Đem những thứ này Phật quốc môn hộ mở ra. Tiếp dẫn trầm mặc một lát sau hỏi, đạo hữu là muốn hủy diệt ta Tây Phương giáo Phật quốc sao? Các ngươi một cái hai cái cũng rất kỳ quái, một cái hỏi ta có phải hay không muốn hủy diệt ma giới, một cái hỏi ta có phải hay không muốn hủy diệt Phật quốc, ta là cái gì phá hoại cũng sao? Bạch Cảnh cũng nói như vậy, tiếp dẫn cũng không dám hỏi nhiều nữa, trực tiếp mở ra tất cả Phật quốc lối vào. Bạch Cảnh lại là một đũa chém ra, Phật quốc môn hộ toàn bộ vỡ nát. Sau đó Bạch Cảnh đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp hiện, Tam Thiên Đại Đạo tùy theo hiện hóa, này Tam Thiên Đại Đạo dường như kim khâu bình thường, đem 108,000 Phật quốc cùng ma giới may hợp lại cùng nhau. Phật quốc cùng ma giới dung hợp sau khi hoàn thành, Bạch Cảnh mời hậu thổ giúp đỡ, đưa tới lượng lớn huyết hải sát khí, Bạch Cảnh lập tức đem một khỏa nghiệp hỏa hồng liên tử đầu nhập huyết hải sát khí trong, cũng cho viên này liên tử hắn một giọt máu. Vì tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên căn nguyên, một giọt bình thường huyết dịch thì có thể so trước đó hắn 32 phẩm lúc tinh huyết. Này nghiệp hỏa hồng liên tử đang hấp thu Bạch Cảnh huyết dịch về sau, rất nhanh liền trưởng thành một đóa thập nhị phẩm liên đài. Bạch Cảnh đem đóa này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đặt cái này tân sinh thế giới chỗ sâu nhất, nó có thể bảo vệ ma vực vĩnh tồn. Tiếp lấy Bạch Cảnh bắt trước làm theo, vì công đức kim liên tử bồi dưỡng một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên, đóa này liên đài bị hắn đặt cái này tân sinh thế giới trên nhất không, nó có thể bảo vệ Phật quốc vĩnh tồn. Vì hai bên không đến mức thường xuyên bộc phát đại chiến, lý do an toàn, Bạch Cảnh còn đưa tới thiên hà chi thủy, hóa thành một cái vờn quanh thế giới dòng sông, đem Phật quốc cùng ma vực ngăn cách. Đến tận đây Phật quốc cùng ma vực đã đạt thành một cái quỷ dị cân đối, trong thế giới này Phật ma cùng tồn tại, Bạch Cảnh đem phương này thế giới ban tên là dục giới. Đến tận đây lục giới đã thành, thiên giới, yêu giới ở trên, địa giới, địa tiên giới tại hạ, nhân gian giới, dục giới ở giữa, này sáu cái thế giới như là vệ tinh vờn quanh hành tinh bình thường, bảo vệ nhìn hồng hoang thiên địa. Hồng hoang thiên địa sẽ không bài xích này lục giới bất luận cái gì sinh linh, bởi vì bọn họ cũng là hồng hoang thiên địa một phần tử, lục giới sinh linh có thể thông qua lối đi lui tới hồng hoang thế giới không nhận bất luận cái gì hạn chế. Mà theo lục giới được mở mang, hồng hoang linh khí của thiên địa nồng độ lần nữa thăng trước, đã đến gần vô hạn tại trong hỗn độn khí. Chương 351, lục giới mở, hồng hoang thăng vĩ, 2, chương 351, lục giới mở, hồng hoang thăng vĩ, 2, hồng hoang thiên địa toàn bộ sinh linh đều có thể cảm giác được rõ ràng, tại thời khắc này hồng hoang thiên địa càng biến đổi rộng lớn, rõ ràng vừa mới phân chia ra thiên giới cùng dục giới, không gian lại không có bất kỳ cái gì thu nhỏ, ngược lại là lại biến lớn mấy phần. Không chỉ như vậy, hồng hoang thiên địa trong, còn xuất hiện tân sinh danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, những thứ này địa khu cũng có cấm chế bao trùm. Bạch Cảnh thần niệm quét qua liền phát hiện những cấm chế này trong đang thai nén linh bảo cùng linh căn, những thứ này linh bảo cùng linh căn bên trong cũng đều là tiên tiên cấm chế. Cái gọi là tiên tiên linh bảo, linh căn là chỉ Hồng Hoang Thiên Địa mở trước đó cũng đã tồn tại bảo vật, bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa lại cũng năng lực thai nén như vậy linh bảo. Về sau tiên tiên linh bảo, linh căn định nghĩa sợ là phải sửa lại một chút, Hồng Hoang Thiên Địa dựng dục linh bảo, linh căn liền có thể xưng là tiên tiên. Mà ở này rất nhiều tân sinh danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa trong, có một chỗ khiến cho Bạch Cảnh chú ý chỗ này sông núi cũng không phải tân sinh là sông núi trong một chỗ sơn động. Này sông núi vị trí cũng là cực tốt, xa xa nhìn lại, thế trấn đại dương mênh mông, sóng chiều ngân sơn ngư vào huyện, uy ninh giao hải, sóng lật tuyết lãng thận dợi uyên, nhìn lại có 10 châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai long chi tượng. Sẽ không như thế xảo a. Nói xong Bạch Cảnh bấm đốt ngón tay một phen, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn vừa xài bước ra, đi vào trong núi này, nơi này ngọn núi thẳng tắp, kỳ phong quái thạch, vách núi treo leo, đan nhai quái thạch, dựng đứng kỳ phong. Đan trên sườn núi, thải phượng hai minh, dựng đứng trước, kỳ lân. Nam một mình. Bạch Cảnh ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy dãy núi trong lúc đó cỏ ngọc kỳ hoa không tạ, thanh tùng thúy bách trường xuân, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu nói, trong rừng có thọ hiệu tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc. Ngọn núi lúc nghe gà cảnh minh, hang đá mỗi quan long không cướp. Về phần nói kia tân sinh động tiên phúc địa, tại một chỗ thác nước sau đó, thác nước kia, một phái bạch hồng lên, thiên tầm tuyết lãng phi, gió biển thổi không ngừng, ra nguyệt chiếu còn theo. Bạch Cảnh vừa xài bước ra đây đến trong động, chỉ thấy này tân sinh trong sơn động thúy tiện đông lam, mây trắng phù ngọc, chỉ riêng lay từng mảnh yên hạ, thư cửa sổ tinh thất, trượt băng ghế tấm sinh hoa. Nhũ quật long châu dựa treo, lởn vởn đầy đất dở hơi. Mà ở này sơn động chỗ sâu nhất, có một tiên thiên cấm chế, trong cấm chế dựng dục một bộ giáp trụ, 36 đạo tiên thiên cấm chế như ẩn như hiện, vì hồng hoang thiên địa hiện tại nồng độ linh khí nhiều nhất chẳng qua 500 năm này giáp trụ liền có thể thành hình. Bạch Cảnh trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, hắn tâm niệm khẽ động, cách không đối với kia giáp trụ ngoại hình làm điều chỉnh, rất nhanh bộ kia giáp trụ dáng vẻ thì biến thành Tây Du Ký bên trong hầu tử khoát, phượng sĩ tử kim quan, hoàng kim tỏa tử giáp, ngô thi bộ vân lý. Cuối cùng Bạch Cảnh tại đây tân sinh động tiên thạch kiệt tượng lưu lại đệ tử, hoa quả sơn phúc địa, thủy màn hang hốt tiên. Vì bây giờ Bạch Cảnh bị cách để hết chữ về sau, ngọn tiên sơn này, chỗ này động phủ tên thì đã được đến thiên địa tán thành. Thiên địa bởi vậy hạ xuống linh vũ cùng chúc phúc, trên đỉnh núi cự trong đá nặng tại dựng dục hầu tử, vậy bởi vậy được chỗ tốt không nhỏ. Mà Bạch Cảnh làm xong đây hết thể sau liền quay người rời đi, hắn dưới mắt còn có sự tình khác muốn làm, ngày sau có rảnh lại đến này hoa quả sơn là được. Bạch Cảnh thân hình lóe lên đi vào thiên giới thiên đỉnh. Lúc này thiên đỉnh chúng tiên ít nhiều có chút không biết làm sao, Bạch Cảnh đột nhiên đem thiên đỉnh theo hồng hoang thiên địa bóc ra, bọn hắn không khẩn trương mới là lạ chứ. Lăng Tiêu điện bên trên, thiên đỉnh chúng tiên thần sắc khác nhau, lại không ai dám trước tiên mở miệng. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ngồi ngay ngắn ở trên cùng, hai người cũng đồng dạng không có ý lên tiếng. Lúc này Bạch Cảnh xuất hiện, thiên đình chúng tiên bận bịu không mình hành lễ, chúng ta gặp qua Bạch Cảnh thánh nhân. Đều đứng lên đi. Ta ngày nữa đỉnh là báo tin chư vị ba chuyện, thứ nhất, thiên đỉnh chức trách không thay đổi, vẫn như cũng là duy trì hồng hoàng thiên địa trật tự. Thứ hai, thiên đỉnh sở thiết chức quan, thần vị không thay đổi, phong thần lượng kiếp vậy sẽ tiếp tục, lượng kiếp sau khi chấm dứt hội bù đắp thiên đỉnh khiếm khuyết thần trước, tốt hơn thực hiện thiên đỉnh chức trách. Thứ ba, thiên đỉnh chi chủ cũng là thiên giới chi chủ, lúc có tu vi thánh nhân. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, một luồng hồng mông tử khí liền tùy theo hiện hiện, Bạch Cảnh đem hồng mông tử khí cong ngón đúng ra, tử khí liền bay về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên vô thức tiếp nhận hồng mông tử khí vào tay trong nháy mắt, Hạo Thiên liền cảm giác chính mình có thể điều động thiên giới tất cả lực lượng, trong thiên giới hắn thì có vĩ lực thánh nhân. Này hồng mông tử khí cùng thiên đạo thánh nhân hồng mông tử khí hoàn toàn khác biệt, chính là thiên giới quyền hành biểu tượng, cầm trong tay này lọn hồng mông tử khí, trong thiên giới liền có thể phát huy vĩ lực thánh nhân, ngày sau nếu là Hạo Thiên ngươi không muốn làm cái này thiên giới chúa tể, đem hồng mông tử khí giao lại cho người khác, hắn liền có thể trở thành mới thiên giới chúa tể. Nói xong Bạch Cảnh cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp vừa sải bước ra đi tới dục giới. Yêu giới, địa giới, nhân gian giới, địa tiên giới này tứ giới mở Bạch Cảnh đều không có trực tiếp tham dự, bởi vậy này tứ giới chi chủ cũng không cần Bạch Cảnh chỉ định, này tứ giới người sáng tạo, một cách tự nhiên thì sẽ trở thành tứ giới chi chủ. Yêu giới người sáng tạo là yêu tộc rất nhiều đại năng hy sinh chính mình bù đắp tinh thần sau đó mới sinh ra, bởi vậy yêu giới chi chủ chính là yêu tộc chi chủ. Địa giới cũng là đồng lý, vu tộc chi chủ chính là địa giới chi chủ. Nhân gian giới là hội tụ tân hỏa nhân tộc, đồng thời mượn thần nông thành thánh mở, bởi vậy nhân gian giới chi chủ thì là nhân tộc chi chủ. Địa tiên giới thì là Hồng Vân cùng Chấn Nguyên Tử cùng nhau mở, địa tiên chi chủ Chấn Nguyên Tử thì là chủ của địa tiên giới. Thiên giới cùng dục giới là Bạch Cảnh mở, bởi vậy Bạch Cảnh mới cần sáng tạo ra năng lực khống chế một giới quyền hành hồng mông tử khí, cho này chúa tể một giới. Thiên giới chi chủ không hề nghi ngờ là Hạo Thiên, này dục giới chi chủ tuyển ai, Bạch Cảnh cũng có chút do dự. Đương nhiên, do dự về do dự, Bạch Cảnh động tác trên tay có thể một chút cũng không chậm, thời gian trong nháy mắt, hắn đã ngưng tụ ra biểu tượng dục giới chi chủ hồng mông tử khí. Đang lúc Bạch Cảnh suy tư đem dục giới hồng mông tử khí cho ai lúc, hắn vừa hay nhìn thấy Đa Bảo xuất lĩnh Thiệt giáo một đám đệ tử phải rời khỏi dục giới trở về Thiệt giáo. Bạch Cảnh con mắt trong nháy mắt thì sáng lên, có sẵn nhân tuyển này không liền đến mà. Đa Bảo sở tu chi pháp thân mình thì cùng Tây Phương giáo Phật pháp có dị khúc đồng công chi diệu, nguyên bản trong lịch sử, Đa Bảo bị Thái Thanh lão tử bắt, cuối cùng mình lại một tay Phật vốn là nói, hóa hồ vi Phật, nhường Đa Bảo cái này Thiệt giáo đại đệ tử đã trở thành Đa Bảo Như Lai. Nếu là Đa Bảo sở tu chi đạo cùng Phật pháp không có một kia muốn làm lời nói, chính là Thái Thanh lão tử vậy sẽ không làm như thế. Cho nên Đa Bảo là thật cùng Tây Phương giáo hữu duyên, đã như vậy, kia Đa Bảo liền ở lại đây đi. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, đem Đa Bảo cùng Thiệt giáo các đệ tử toàn diện định trụ. Sau đó Bạch Cảnh xách Đa Bảo đi tới Thông Thiên trước mặt, chuyện này luôn cùng Thông Thiên nói một tiếng, bất kể nói thế nào, Đa Bảo đều là Thông Thiên đệ tử, không thông qua Thông Thiên liền đem chuyện này làm, ít nhiều có chút không chính cống. Hôm nay tác giả bạn gái sinh nhật không càng, hôm nay tác giả bạn gái sinh nhật không càng như đề, hôm nay là tác giả bạn gái sinh nhật, mang nàng ra ngoài chúc mừng một chút, không còn thời gian đổi mới, mọi người thứ lỗi. Chương 352, Tây Kỳ đỉnh trệ, Đa Bảo thành Phật, 1, chương 352, Tây Kỳ đỉnh trệ, Đa Bảo thành Phật, 1, nhân gian, đại thường, Triều Ca thành, Long Đức điện bên trên. Đế Tân nhìn tiền tuyến truyền đến chiến báo, ngón tay có tiết tấu có trong hồ sơ trên sân khấu đập. Hết rồi, Tây Phương giáo Phật quốc bên trong liên tục không ngừng tăng binh, Tây Kỳ một phương liên tục bại lui, đại thương các nơi tản binh cộng lại quên góp đủ 50 vạn đại quân, một đường đem Tây Kỳ đẩy lên đô thành dưới. Trong lúc đó các nơi chư hầu thấy đại thương ngược gió lập bàn, vội vàng phái binh mã đến, quên góp đủ 100 vạn binh mã, đem Tây Kỳ thành đều vây lại. Mấu chốt đại thương một phương hay là vây mà không công, mục đích chủ yếu là chặn đứt Tây Kỳ đường lui, chỉ đợi Tây Kỳ thành bên trong lương thảo hao hết, tự nhiên không công mà phá, đại quân thứ bị thiệt hại, vậy có thể rơi xuống thấp nhất. Mấy tức về sau, Đế Tân đánh nhịp hạ lệnh, vẫn như cũng là vì Hoàng Phi Hổ làm soái, Trương Quế Phương các tướng lãnh làm tiền phòng, trung quân, đối với Tây Kỳ phát động tổng tiến công. Yến Sơn Thành, chúng tướng được vương lệnh, thương phấn ngao ngao trực hiếu. Tây Kỳ Thành, trong mắt bọn hắn, sớm thực sự không phải một tòa thành, mà là quân công, đến mãi không hết quân công, đồng thời cũng là bọn hắn tấn thăng hy vọng cuối cùng. Vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, diệt đi Tây Kỳ về sau, đại thương trong thời gian ngắn sẽ không còn ngoại địch, thu hoạch quân công, khó như lên trời, muốn mưu cầu công lao, nhất định phải bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Hôm sau sáng sớm, Hoàng Phi Hổ triệu tập 100 vạn đại quân, chậm rãi huy động xoáy kỳ. 100 vạn đại quân, như lang như hổ, ngay lập tức hướng Tây Kỳ thành phát động tổng tiến công. Tây Kỳ tinh nhuệ sớm đều đã chết tử, lúc này trong thành còn sót lại hơn 10 vạn lão nhược bệnh tàn, đại thương vẹn vẹn một vòng công kích dưới, Tây Kỳ đại quân liền chết trận dường như chín thành. Mắt thấy đại thương quân đội binh lâm thành hạ, Chu Vương phủ bên trong khắp nơi đều là ánh lửa, phủ thượng người hầu, tỷ nữ đều mang theo kim ngân châu đáo chạy trối chết. Cơ Phát mắt lạnh nhìn đây hết thảy, một thân một mình leo lên Chu Vương phủ hậu hoa viên lầu các. Lầu các xây dựng cực kỳ hùng vĩ, cao 9 tầng, quan sát nửa cái Tây Kỳ. Cơ Phát mặc vương bảo, trong mắt mang theo vô hạn phức tạp, không cam lòng. Mấy tức về sau, Cơ Phát sắc mặt lạnh băng, giận dữ mắng mỏ nói, xiển giáo, Tây Phương giáo, làm hại ta đại chu vậy. Nói xong, Cơ Phát thả người nhảy lên, nhảy xuống, nóng bỏng độc các ngọn lửa, trong nháy mắt đem Cơ Phát thôn phệ. Một vòng nguyên thần dâng lên, Cơ Phát nguyên thần, lên phong thần bảng. Cơ Phát, tự thiêu tại đại chu hậu hoa biên, Tây Kỳ cuối cùng một chút hy vọng sống, vậy vong. Nửa ngày sau, đại thương binh mã đều tiếp quản Tây Kỳ. Trương Quế Phương từ trong hậu hoa biên vớt ra thi thể của Cơ Phát, sai người đưa về Triều Ca thành. Đồng thời phát ra mệnh lệnh, Cơ Phát đã chết, người đầu hàng không giết, dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại người, giết không tha. Cơ Phát vừa chết, Tây Kỳ trên Cửu Thiên phát ra một đạo suy yếu tiếng vượng hót. Thư Ảnh Phượng Hoàng hai mắt vô thần, giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, từ Cửu Thiên rơi xuống. Tây Kỳ Phượng Hoàng đã chết, còn sót lại mảy may nhân đạo khí vận, đều ra chỉ ở đại thương phía trên. Triều Ca thành phía trên, Dương Nhanh múa vút ngũ trảo kim long hiện hiện, kéo dài vạn trượng thân rồng, vỗ lượn vào phòng, ẩn nấp tại trong mây mù. Đông Hải, trong Bích Du cung, Thông Trời đã đem Phong Thần bảng nắm bắt tới tay, theo Cơ Phát vẫn lạc, tính danh xuất hiện trên phong thần bảng rốt cục lấp kín. Thông Thiên vung tay lên, phong thần bảng treo ở không trung, phía trên lít nha lít nhít lấp rất nhiều tên. 365 danh chính thần, 84,000 quần tinh ác sát đều đã bề vị, phía trên có không ít Thông Thiên tên quen thuộc, có Tiệt giáo đệ tử, có Xiển giáo đệ tử, cũng có Tây Phương giáo đệ tử, thậm chí còn có đã từng thánh nhân chuẩn đề. Lần đại kiếp nạn này, liên lụy rộng, trước nay chưa từng có, phàm bất lạc, trên người nhiễm kiếp khí người, đều lên phong thần bảng. Cũng may Tiệt giáo đệ tử lên bảng cũng không nhiều, trọng yếu hơn đệ tử chỉ có Cửu Long đạo bốn thánh, Thập Thiên quân cũng tới bảng 6 người, lại có chính là vẫn lạc tại chuẩn đề tên kia trong tay rất nhiều Tiệt giáo đệ tử. Ném trước khi đi bị trục xuất sư môn, cùng Thông Thiên tại trên phong thần bảng viết xuống tính danh Tiệt giáo đệ tử bên ngoài, trước sau cộng lại Tiệt giáo đệ tử lên bảng tổng 1033 người. Là phong thần lượng kiếp người thắng, Thông Thiên tự nhiên là muốn cho những thứ này Tiệt giáo đệ tử sắp đặt một ít tương đối tốt thần trước, nhưng hắn lại cảm thấy mình những đệ tử này thực sự không có gì năng lực đem ra được. Thôi thôi, phàm nhân thường nói con cháu tự có con cháu phúc, ta cần gì phải làm nhiều can thiệp đâu. Đạo hữu ngược lại là có đức độ. Thông Thiên vừa dứt lời, giọng Bạch Cảnh liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Một giây sau, Bạch Cảnh sách đa bảo thì xuất hiện tại Thông Thiên trước mặt. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi là cô ý đi cứu ta đệ tử sao? Thông Thiên nhìn thoáng qua đa bảo sau hỏi. Đạo hữu là cảm thấy ta vô cùng nhàn sao? Vậy cái này là Bạch Cảnh không nói gì, mà là đem đa bảo để dưới đất, vừa mới bị định trụ đa bảo trong nháy mắt thì khôi phục hành động lực. Vừa có thể hoạt động đa bảo thì theo Bạch Cảnh trong miệng nghe được một câu thạch phá thiên kinh thoại, đa bảo, ngươi có thể nghĩ thành thánh. Thành thánh? Đa bảo hô hấp cũng không khỏi có chút dồn dập lên, đa bảo tự nhận chính mình không có gì chí hướng lớn, bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là Tiệt giáo năng lực phồn vinh hưng thịnh, hắn mình có thể hầu ở sư bên tôn thân, mỗi ngày pha trà thả câu. Nhưng đối mặt thánh vị hấp dẫn, hồng hoang là cái tu sĩ thì không cách nào chống cự, thử hỏi ai không có nghĩ qua thành thánh đâu. Đặc biệt đa bảo loại tu vi này đã tại chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, năng lực tiến thêm một bước, tuyệt đối là cái này tu sĩ nguyện vọng lớn nhất. Đặc biệt tại vừa mới trải nghiệm phong thần lượng kiếp sau đó, đa bảo nghĩ tới đối mặt mình chuẩn đế lúc bất lực, trong lòng thì không khỏi có mấy phần bi ai, hắn lại một lần nữa đã hiểu một sự kiện, đó chính là thực lực mới là lã vọng vương cần căn bản. Nghĩ được như vậy, đa bảo trọng trọng gật đầu, đệ tử muốn trở thành thánh. Đúng lúc, đa bảo ngươi thành thánh cơ duyên đến, ngươi cùng chuẩn đế lúc chiến đấu chắc hẳn là cũng chú ý tới, ngươi pháp cùng Tây Phương giáo pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Đúng lúc ta đem Tây Phương giáo Phật quốc cùng ma giới hợp hai làm một hóa thành dục giới, ta muốn cho ngươi làm dục giới chi chủ, chỉ cần trở thành dục giới chi chủ, ngươi liền có thể khống chế dục giới lực lượng, có thánh nhân lực lượng. Dám hỏi Bạch Cảnh thánh nhân, đệ tử muốn như thế nào mới có thể trở thành dục giới chi chủ? Đa bảo kích động mà hỏi. Rất đơn giản, lập giáo thành Phật. Lập giáo thành Phật bốn chữ này tại đa bảo trong thai nổ vang, cơ hồ là trong nháy mắt, đa bảo liền nghĩ minh bạch chính mình thành đạo cơ duyên ở đâu. Chỉ là đến nơi này đa bảo lại là do dự, hắn quay đầu nhìn về phía là sư tôn của mình Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cùng đa bảo sư đồ nhiều năm, đối với đa bảo hiểu quá rồi, đa bảo ánh mắt đã nói rõ rất nhiều chuyện, hắn thở dài dò hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu, đa bảo có phải muốn thoát ly ta Tiệt giáo? Đúng, không bèn bèn là thoát ly Tiệt giáo, càng là hơn muốn thoát ly huyền môn, trọng lập tân giáo, cũng là ta nói tới lập giáo, này tân giáo liền cứ gọi là Phật giáo hay là Phật môn? Phật môn. Chương 352, Tây Kỳ đỉnh trệ, đa bảo thành Phật, 2, chương 352, Tây Kỳ đỉnh trệ, đa bảo thành Phật, 2, đúng, cái gọi là Phật môn huyền môn, kỳ thực đều là đối với đại đạo trình bày, chẳng qua chỗ đứng có chút mà thôi, càng điểm trực bạch, cứ trừ tư tâm sau đó, đại đạo kỳ thực không chọn, phù hợp hồng hoang thiên địa phát triển nhu cầu, thì có thể thu được khí vận công đức khen thưởng. Chỉ cần cống hiến đủ lớn, phúc nguyên công đức thâm hậu, đến tiếp sau tự nhiên có cơ hội thật sự thành thánh, chuyện này đối với đa bảo mà nói thế nhưng một cái cơ hội khó được. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói. Nghe xong Bạch Cảnh giải thích, Thông Thiên bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu, đa bảo lập Phật giáo, kỳ thực chính là muốn thay thế Tây Phương giáo tại hồng hoang vị trí, thậm chí là trực tiếp thu nạp Tây Phương giáo đệ tử, nặng mới thành lập tân giáo, sau đó kiến thiết thiên địa, cho hồng hoang thiên địa làm cống hiến đúng không? Không sai. Kia Tây Phương nhị thánh cái nào còn có cái gì Tây Phương nhị thánh, thiên đạo thánh nhân đều đã không tồn tại nữa, chuẩn đề cũng lên phong thần bảng, còn nói gì Tây Phương nhị thánh? Huống hồ trước đó thiên đạo hồng quân sở dĩ đối với Tây Phương nhị thánh mắt nhắm mắt mở, chủ yếu vẫn là bởi vì ngày xưa đạo ma chi tranh nhân quả, nhưng thật sự thua thiệt, nhưng thật ra là Tây Phương đại lục, mà không phải Tây Phương giáo hoặc là Tây Phương nhị thánh. Tây Phương giáo, Tây Phương nhị thánh thân mình thì không quan trọng, thậm chí có thể nói là không có gì quá lớn giá trị, do đa bảo lập Phật giáo thay thế chính chính tốt. Bạch Cảnh thoại cũng nói đến phân thượng này, Thông Thiên cùng đa bảo đương nhiên sẽ không phản đối nữa. Đa bảo buông tay đi làm đi. Đối với vi sư mà nói, năng lực nhìn thấy đệ tử có cao hơn thành tựu, chính là một chuyện may mắn. Đa bảo nghe vậy cho Thông Thiên được rồi ba bái chín khấu đại lễ, nhưng sau đó xoay người cho Bạch Cảnh đồng dạng được rồi đại lễ. Chợt đa bảo, ngươi vừa cho ta giật đầu, ta cũng sẽ không nhận không ngươi lễ này, vật này liền giao cho ngươi trấn áp Phật môn khí vận đi. Nói xong Bạch Cảnh hiện trường thôi hóa ra một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên. Đa tạ Bạch Cảnh thánh nhân. Đa Bảo tiếp nhận Kim Liên bay tới thiên không. Sau đó Đa Bảo ngồi xếp bằng, cảm ngộ đại đạo. Mấy canh giờ sau đó, Đa Bảo đột nhiên mở to mắt, âm thanh truyền khắp hồng hoang: "Ta là thượng thanh nhất mạch Đa Bảo, cảm giác Tây Phương giáo giáo nghĩa có thiếu, sơ tâm có tư, nguyện thân hóa Đa Bảo như lai Phật, đỉnh Tây Phương giáo trách nhiệm, dạy bảo chúng sinh hướng thiện, trừ gian đỡ yếu, trừ ma vệ đạo, kiến thiết hồng hoang. Nay sáng lập đại thừa Phật giáo. Trước tu kiếp này, hỏi lại đời sau, văn võ kiêm tu, chú ý nhân quả cân đối, làm ác tất có trừ phạt, cống hiến tất có hồi báo. Vì Đa Bảo tháp cùng thập nhị phẩm công đức Kim Liên trấn bảo vệ khí vận, nhìn đại đạo giám chi, đại thừa Phật giáo lập." Ầm ầm nương theo lấy Đa Bảo thành kính cầu nguyện, đại đạo lần nữa hiện thân, đối với Tây Phương giáo cùng đại thừa Phật giáo giáo nghĩa tiến hành bình phán, cuối cùng Tây Phương giáo lại trực tiếp quy về đại thừa Phật giáo phía dưới. Một giây sau, nặng nề tường thụy tử khí rủ xuống, Đa Bảo sắc mặt vô cùng trang trọng, Đa Bảo tháp bên trên, khảm nạm bảo bảo từ phía sau dâng lên. Lập giáo khí vận, cỡ nào bành trướng, Đa Bảo khí tức liên tục tăng lên, tiến thêm một bước, đi vào á thánh. Trấn giáo linh bảo nhiều bảo tháp cùng thập nhị phẩm phẩm công đức Kim Liên, vậy dưới đại đạo công đức được lợi phong phú, uy năng tiến thêm một bước. Một lát sau, đại đạo biến mất, Đa Bảo trên người hiện ra sán lạn kim quang, mặc dù một thân đạo bảo, lại dáng vẻ trang nghiêm. Đa Bảo quay người, lớn tiếng mở miệng sắc phong nói: "Ta là đại thừa Phật giáo giáo chủ, đại nhật Như Lai Thế Tôn, nay sắc phong Tây Phương giáo giáo chủ tiếp dẫn, là A Di Đà Phật." Tiếp dẫn thở dài một hơi, tiếp nhận Đa Bảo sắc phong, hắn đã không phải là thiên đạo thánh nhân, hiện tại tu vi còn không có Đa Bảo cao, lại thêm Đa Bảo sau lưng còn có tiện giáo, hắn làm sao có thể phản kháng đâu. Chẳng bằng đón lấy sắc phong, là Tây Phương giáo bảo chủ một ít hương hỏa. Tiếp dẫn đón lấy sắc phong thì mang ý nghĩa vui lòng ở Phật giáo phía dưới. Sau đó Đa Bảo vừa xài bước ra đi tới Linh Sơn, hắn nhìn chúng Tây Phương đệ tử, cao giọng tuyên bố nói: "Đại thừa Phật giáo vừa lập, cần có quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật trấn bảo vệ khí vận, ta là hiện tại Phật. Sắc phong Di Lặc là mặt trời Di Lặc Phật tổ, là Phật môn vị lai Phật. Sắc đất phong, giáo chủ chấm đã, quá khứ Phật có thích hợp hơn nhân tuyển." Tiếp dẫn vội vàng nói: "Là người phương nào tuyển?" Đa Bảo hỏi. Tiếp dẫn tâm niệm khẽ động, từ cửu phẩm Kim Liên trung tướng Nhân Đăng, từ hàng văn thủ phóng ra. Ba người tại Tây Kỳ chiến bại sau đó thì đến nương nhờ vào Tây Phương giáo. Nguyên Thủy lúc này đang đắm chìm tại đại huynh vẫn lạc trong bi thống, cũng không để ý ba người. Đa Bảo nhìn lướt qua ba người hậu tâm nghĩ, nhị sư ba thực sự là hồ đồ a. Vì đệ tử bỏ qua tình huynh đệ, kết quả môn hạ thập nhị kim tiên chỉ còn lại có Quang Thanh tử, Thanh Liên tử. Đương nhiên muốn về nghĩ, Đa Bảo ngoài miệng có thể một chút cũng không chậm, sắc phong Nhiên Đăng đạo nhân, là Nhiên Đăng cổ Phật, là Phật môn quá khứ Phật. Quá khứ, hiện tại, tương lai ba Phật tổ quý vị, trấn áp Phật môn khí vận. Bèn, linh trên núi vang lên kinh lôi tiếng nổ tung, Phật môn căn cơ đã thành. Phật môn khí vận bắt đầu liên tục tăng lên. Sắc phong hết tam đại Phật tổ, Đa Bảo tiếp tục cất cao giọng nói: "Sắc phong từ hàng chân nhân, là ta Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Sắc phong văn khác biệt chân nhân, là ta Phật môn Văn Thủ Bồ Tát. Sắc đất phong dấu." Đa Bảo đem nguyên Tây Phương giáo đệ tử đều sắc bịa một lần, Phật môn khí vận càng thêm vững như bàn thạch. Cuối cùng Đa Bảo còn sắc phong một chút dục giới bên trong Tiệt giáo đệ tử là Bồ Tát cùng La Hán. Sắc phong hoàn tất về sau, Phật môn chính thức thay thế Tây Phương giáo, đã trở thành Hồng Hoang Thiên Địa duy nhất Phật giáo. "Giáo chủ, nô sư đệ bây giờ thân tại Phong Thần bảng bên trong, không biết giáo chủ có thể việc này ta vậy bất lực." Đa Bảo ngắt lời tiếp dẫn lời nói, trực tiếp biểu thị ra từ chối. Muốn nói Đa Bảo ghét nhất bị Tây Phương giáo ai, kia không hề nghi ngờ là Chuẩn Đề, hắn làm sao lại giúp Chuẩn Đề đâu. Tiếp dẫn thở dài một hơi vậy không nói thêm gì nữa. Mà Bạch Cảnh thấy Phật môn khí vận vững chắc sau đó, tâm niệm khẽ động dáng Lâm Linh Sơn. "Dục giới còn vô chủ, Đa Bảo hôm nay ta liền sắc phong ngươi là dục giới chi chủ." Nói xong Bạch Cảnh con ngón đúng ra, biểu tượng dục giới chi chủ tử khí thì bay về phía Đa Bảo. Đa Bảo tiếp nhận tử khí cung kính bái tạ. Bạch Cảnh gật đầu, vừa sải bước ra về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Bạch Cảnh vừa vào đảo liền mở miệng hô: "Bách giám ở đâu?" "Đệ tử tại." Bách giám thân ảnh tùy theo xuất hiện. Làm năm nhân hoàng chi tranh bách giám vẫn lạc về sau, Bạch Cảnh mệnh đệ tử của mình đem bách giám mang về Doanh Châu Tiên Đảo, đồng thời phong bách giám một cái sơn thần vị trí. Bây giờ bách giám tu vi đã là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Đại La Kim Tiên cách chỉ một bước. "Bách giám, trên người ngươi còn có nhân quả chưa hết, bây giờ phong thần lượng kiếp kết thúc, phong thần đài làm do ngươi tự mình kiến tạo, ngươi lại xuống núi đi. Đem phong thần đài kiến tạo hoàn tất về sau, ngươi đem đạt được thần vị thiên đỉnh, đến lúc đó bất kể ngươi là tại thiên đỉnh nhậm chức hay là hồi Doanh Châu Tiên Đảo, đều do chính ngươi quyết định." "Đệ tử đương nhiên là hồi Doanh Châu Tiên Đảo, cho thánh nhân chấp trưởng môn hộ, chính là bách giám vinh hạnh." Bạch Cảnh cười cười cũng không nhiều lời, phất phất tay nhường bách giám lui xuống. Bách giám đối với Bạch Cảnh cung kính thi lễ một cái, sau đó liền bay ra Doanh Châu Tiên Đảo, hướng phía Kỳ Sơn phương hướng bay đi. Chương 353, sát phong chúng thần, phong thần kiếp cuối cùng, 1, chương 353, sát phong chúng thần, phong thần kiếp cuối cùng, 1, bách giám rất nhanh liền bay đến Kỳ Sơn, bắt đầu kiến tạo phong thần đài. Nguyên bản phong thần bên trong bách giám cho dù là Hiên Viên Hoàng Đế tiên phong đại tướng, nhưng cũng chỉ là phàm nhân, mà bây giờ bách giám thế nhưng thực sự Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Thái Ức Kim Tiên xây dựng phong thần đài căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian, trước sau chẳng qua một tuần, phong thần đài cũng đã kiến tạo hoàn thành, lại là bách giám độc lập hoàn thành. Theo phong thần đài kiến tạo hoàn thành, trên Kim Lao đảo đột nhiên vang lên thượng thành tiên trung thanh âm. Trận trận tiếng chuông, mang theo vô thượng đại pháp lực, vô thượng đại uy nghiêm, tịch quyển cửu thiên thập địa. Sau một khắc, thông thiên đạo âm từ trên Kim Lao đảo vang lên, phong thần đài kiến tạo hoàn tất, tại sau một tháng, tại Kỳ Sơn, chính thức phong thần, phàm hồng hoang tu sĩ đều có thể đến quan. Thông thiên đạo âm hình như có ma lực phi phàm, rõ ràng rơi vào hồng hoang mỗi một vị tu sĩ trong hai, vậy truyền vào đại thương nhân hoàng đế Tân trong hai. Đế Tân ngồi ngay ngắn ở Long Đức điện trên cùng, trong điện có lớn thương một đám đại thần, còn có Quỷ Khương Tử Nha. Đại vương, người này chính là phản Chu tể tướng Khương Tử Nha. Hoàng phi hổ cung kính nói. Đế Tân nghe vậy nhìn lướt qua Khương Tử Nha sau hướng đại bằng hỏi, bằng thiếu sư, Bạch Cảnh thánh nhân nói chủ trì phong thần người thế nhưng hắn. Hồi đại vương lời nói, lão sư nói chủ trì phong thần người chính là có phi hùng chi tướng, này Khương Tử Nha người bị phi hùng chi tướng, hẳn là. Bằng thiếu sư, muốn nói phi hùng chi tướng, ta đại thương thần tử bên trong cũng có người bị phi hùng chi tướng người. Đại bằng lời còn chưa dứt liền bị tỷ can ngắt lời. Lời ấy thật chứ? Tự nhiên thật chứ, tân nhiệm triều ca phòng giữ thân công báo sát thực người bị phi hùng chi tướng, trước đây không lâu Tây Kỳ phản quân vây khốn Tây Kỳ lúc, lão phu một thẳng bị thân công báo bảo hộ, từng thấy qua hắn phi hùng chi tướng. Đối với tỷ can, Đế Tân mười phần tín nhiệm, hắn vội vàng sai người triệu thân công báo vào điện. Thân công báo vừa tiến vào điện, liền nhìn thấy quỳ trên mặt đất thần sắc cảm đạm Khương Tử Nha. Khương Tử Nha dường như lòng có cảm giác cùng thân công báo lẫn nhau, trong lòng hai người cũng dâng lên một cô khác tâm trạng. Nhưng cuối cùng hai người cũng không nói gì thêm. Đế Tân tại xác nhận thân công báo cũng là người bị phi hùng chi tướng tiên mệnh chi tử về sau, lúc này sai người đem Khương Tử Nha dẫn đi, đồng thời báo cho biết thân công báo nhường hắn chủ trì phong thần một chuyện. Thân công báo tự nhiên là đáp ứng lập tức tiếp theo. Sau đó Đế Tân phái đại bằng bay một chuyến phong thần đài đem việc này báo cho Bách Giám. Bách Giám tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh, thời gian liền đến sau một tháng, Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn trạng thái vậy khôi phục một chút, hắn nhìn phía dưới còn sót lại Quảng Thành Tử cùng Thanh Liên Tử, thở dài một hơi. Sư tôn ngài chớ phải thương tâm, Nhiên Đăng, Từ Hàng, Văn Thủ ba người phản đồ này, đệ tử nhất định sẽ Quảng Thành Tử, việc này dừng ở đây đi. Sư tôn vì sao? Không cần nhiều lời, đợi phong thần sau khi kết thúc, xiển giáo liền giao cho các ngươi sư huynh đệ, lần này phong thần các ngươi liền thay vi sư đi thôi. Vi sư hơi mệt chút. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm khẽ động, đả thần tiên xuất hiện trong tay hắn. Tam đệ, vật này liền giao cho ngươi. Đa tạ nhị huynh. Giọng thông thiên ở trên núi Côn Lôn lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời biến mất còn có đả thần tiên. Tầm mắt tới trước phong thần đài, trong hồng hoang rất nhiều đại năng cũng đi tới Kỳ Sơn xem lễ. Bây giờ Thiên Đạo Thánh Nhân Thái Thanh vì thân cùng Thiên Đạo, chuẩn đề bất lạc, Nguyên Thủy cùng tiếp dẫn bị tước đoạt thánh vị, hồng hoang bố cục đã xảy ra cự biến hóa lớn, tất cả đại năng cũng rất hiếu kỳ lần này phong thần lượng kiếp cuối cùng sẽ như thế nào kết cục. Mắt thấy phong thần tức đem bắt đầu, Côn Bằng, Huyền Đô, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt và chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ tuần tự giáng lâm, cuối cùng thượng thanh thánh nhân thông thiên giáng lâm. Mọi người chờ mong Bạch Cảnh, Nữ Hoa, Hầu Độ, một cái đều chưa từng xuất hiện. Theo thông thiên giáng lâm, phong thần thời gian đã tới, phong thần đại trước, Bách Giám tay trái cầm phong thần bảng, tay phải cầm đả thần tiên, sắc mặt trịnh trọng, chậm rãi tuyên bố, lần này phong thần đại điện, do người bị phi hùng chi tướng người trong số mệnh thân công báo chủ trì. Thân công báo nghe vậy thần sắc trang trọng, chậm rãi đi vào phong thần đài. Trong chốc lát, một cỗ vô tận lực lượng thiên đạo rủ xuống, đem phong thần đài đều bao phủ, chính là thông thiên lúc này đều không thể nhúng tay phong thần quá trình. Phong thần đài bên trên, thân công báo sắc mặt trịnh trọng, lực lượng thiên đạo vờn quanh quanh thân, cao giọng nói, phong thần lượng tiếp đã xong, hôm nay phụng thượng thành thánh nhân chiếu lệnh, tại Kỳ Sơn thượng sắc phong chư thần, thiên đạo giám chi. Thân công báo âm thanh rơi xuống, phong thần đài thượng vờn quanh lực lượng thiên đạo, càng thêm hùng hậu. Thân công báo theo bá giám trên tay tiếp nhận đả thần tiên, phong thần bảng, chính thức bắt đầu phong thần. Bá giám ở đâu? Bá giám đi ra, chắp tay nói, bá giám tại. Bách giám, năm đó làm người Hoàng Hiên Viên dưới trướng tiên phong, chinh phạt Sibiu, lập xuống công lao hiển hách, nay, sát phong ngươi là tam giới thủ lĩnh tám bộ 365 vị thanh phúc chính thần chức vụ. Vâng. Thân công báo vừa dứt lời, đã âm vang lên theo, một cỗ vô thượng huyền diệu lực lượng bao phủ bá giám. Mấy tức về sau, huyền diệu chi khí tản đi, bá giám dưới chân, phong vân chân trúc, thương vụ xoay quanh, đã chịu phong thần chính quả. Phong thần đài bên ngoài, Côn Bằng sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói ra, bá giám, chỉ là một tiên phong nhân tộc, không hề tư chất, phúc duyên, sắc phong làm thành phúc chính thần, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhân gian giới, Hiên Viên Hoàng đế nghe nói Bách giám được phong tốt như vậy thần vị, nếp miệng lên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, bá giám theo Bạch Cảnh thánh nhân, thật đúng là được một cái tốt tiền đồ. Phong thần đài, sắc phong hết bá giám về sau, thân công báo cất cao giọng nói, đạo giáo Huyền Đô tại phong thần lượng tiếp thời điểm, yên lặng cứu vớt bị chiến hỏa tác động đến chi bách tính, hiệp trợ trấn áp hung thú, đặc sắc phong làm Nam Cực trưởng sinh đại đế. Huyền Đô nghe vậy sững sờ, hắn là thật không ngờ rằng phong thần còn có sự tình của hắn, nhưng Huyền Đô nghĩ lại, cảm thấy này Nam Cực trưởng sinh đại đế tôn vị cũng không tệ, sư tôn Thiện Thi Thái Thượng lão quân bây giờ ngay tại thiên đình, hắn đi cùng lão quân làm cái bầu bạn vừa vặn. Sắc phong hết Huyền Đô về sau, thân công báo tiếp tục phong thần, nhân tộc văn trọng, chinh chiến Bắc Hải, thảo phạt Tây Kỳ có công, sắc phong văn trọng là cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, là lôi bộ chi chủ. Sắc phong Hoàng Phi Hổ là Đông Nhạc Thái Sơn thiên tề nhân thánh đại đế, là ngũ nhạc đại đế đứng đầu. Sắc phong nhân tộc thừa tướng Tỷ Can là Văn Khúc Tinh Quân, chấp trưởng tam giới văn đạo. Sát phong thừa tướng Thương Vinh là Văn Xương Tinh Quân, quản lý nhân gian đọc sách chữ nhật thượng công danh. Sát phong Trương Quế Phương vì Thiên Đình Thanh Long Tinh Quân, cầm binh nói, trưởng sát phạt. Sát phong Trương Quế vì Thiên Đình Bạch Hổ Tinh Quân. Sát phong Đặng Cửu Công vì Thiên Đình Chu Tức Tinh Quân. Thân công báo mỗi sắc địa một thần, trên cửu thiên, thiên đạo cùng băng lên, tỏ vẻ tán thành. Phong thần đài bên ngoài, Côn Bằng sắc mặt càng phát ra khó coi, này thân công báo phong cũng là nhân tộc, lại thần chức cũng không thấp, Thanh Liên Tử ánh mắt phức tạp, hắn cũng cảm thấy nhân tộc có tài đức gì chiếm lấy như thế thượng đẳng thần vị. Sát phong người Hoàn Mỹ tộc, liền đến Thiên Tiệt Giáo. Chương 353, sát phong chúng thần, phong thần kiếp cuối cùng, 2, chương 353, sát phong chúng thần, phong thần kiếp cuối cùng. 2. Ngoài dự đoán là, tiệt giáo lên bảng chúng đệ tử thần vị cũng không cao, tương đối đáng giá chú ý chính là thập thiên quân, được sát phong lôi bộ sứ giả, trực tiếp nghe lệnh của cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, còn lại đều là một ít tương đối thanh nhàn thần vị. Đón lấy chính là thánh liên giáo mọi người, thánh liên giáo được sách phong chỉ có tam đại đệ tử, sát phong viên hồng là cựu thiên đãng ma tổ sư, nghe điều động không nghe tuyên. Sát phong dương tiện vì thiên đình tư pháp đại thần, trưởng ti pháp, luật hình sự, ban thưởng đả thần kim tiên, thượng nhưng đánh hôn quân, hạ nhưng đánh thèm thần. Nghe điều động không nghe tuyên. Sát phong na cha là bên trong đàn nguyên soái, ba hũ hải hội đại thần, nghe điều động không nghe tuyên. Sát phong hữu cầm đát kỷ là bách hoa thiên tử, trưởng phụ trách quản lý thiên thượng nhân gian hoa cỏ, nghe điều động không nghe tuyên. Tiếp lấy chính là xiển giáo trung nhân, thân công báo cao giọng thì thầm. Sát phong xích tinh tử vì thiên đình binh mã đại nguyên soái, tại câu trần đế quân tọa hạ nghe lệnh, hiệp trợ đế quân trảm yêu trừ ma. Sát phong thanh hư đạo đức chân quân vì thiên đình tư lộc chính thần, phụ trách thiên đình chúng tiên đồng lộc, công đức ghi chép cung cấp cho. Sát phong thái ớt chân nhân vì thiên đình tư khố chính thần, phụ trách thiên đình thời gian chiến tranh vật tư chủ tính trung điều phối. Sát phong linh bảo đại pháp sư là lăng tiêu bảo điện bẩm bút thiên quan, phụ trách truyền đại thiên tôn pháp chỉ. Sát phong phổ hiền chân nhân, đạo hành thiên tôn, cố lưu tôn, hoàng long chân nhân là xuân hạ thu đông quý chính thần, người phụ trách ở giữa thời tự biến hóa. Xiển giáo mọi người thần vị ngoại ý muốn không sai, thậm chí tương đối không ít tiệt giáo đệ tử thần vị đều tốt hơn, tối thiểu đều cũng có thực quyền. Cuối cùng chính là nguyên tây phương giáo cùng tây kỳ mọi người thần vị. Nguyên tây phương giáo đệ tử bị sắc phong đều là một ít nhỏ nhặt không đáng kể tiểu thần vị, cái gì nhật du thần, thần dạ du cũng rơi vào bọn hắn trên đầu. Đáng nhắc tới là chuẩn đề vị này đã từng tây phương giáo hai thánh nhân được sắc phong làm linh sơn sơn thần, mà tây kỳ mọi người thần vị thì càng thú vị. Sắc phong nam cung thích vì thiên đình tăng môn tinh quân, sắc phong cơ sản vì thiên đình điếu khách tinh quân, sắc phong thương tử nha vì thiên đình môi vận tinh quân. Sát phong cơ phát là thiên hỷ tinh. Về phần nói cơ xương cùng bá ấp khảo này hai cha con thì là được phong làm văn khúc tinh ở dưới tiểu thần quan. Đến tận đây chúng thần sát phong hoàn tất, thân công báo lật qua lật lại phong thần bảng, chậm rãi nói, thiên đình 365 chính thần đã về vị, nhưng thiên đình thiên binh thiên tướng vẫn như cũ thiếu khuyết. Nhân gian chiến hỏa kéo dài, tướng sĩ tử thương vô số, nguyên thần tận lên phong thần bảng, hôm nay, sát phong thiên binh 108 vạn người, thiên tướng 1.800.000 người, hợp chu thiên số lượng. Và anh, thân công báo vừa dứt lời, thiên đạo đáp lại, phong thần bảng bên trên, vô số lọn huyền quang bay ra. Vô số đạo huyền quang bay ra, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, rơi tại bên ngoài phong thần đài, hóa thành mặc áo giáp, cầm binh khí tướng sĩ, tướng quân, khí thế như hồng, đôi mắt kiên định, một chút không nhìn thấy mở. Đến tận đây, lần này phong thần liền coi như là chính thức kết thúc, thân công báo cất cao giọng nói, phong thần đại điện, chính thức kết thúc, sau ngày hôm nay, chúng thần quý vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Theo phong thần kết thúc, lực lượng tiên đạo giống như thủy triều thối lui, trong chớp mắt, liền không bóng dáng. Ở đây chúng tiên đều lòng có cảm giác, từ nơi sâu xa, cô kia không thể nói, không thể miêu tả uy áp, cuối cùng tản đi. Phong thần hoàn tất, chúng tiên vậy không dừng lại lâu, giống như thủy triều tản đi, rất nhanh, phong thần đại bên trên liền còn sót lại tiệt giáo mọi người. Thông Thiên giáo chủ một thân đạo bào màu xanh, trẻ tuổi tuấn lãng trên khuôn mặt, lại hiện lên một vòng tăng thương, nhẹ giọng nói, phong thần chiến hỏa cuối cùng kết thúc, trận chiến này liên quan đến lớn, liên lụy rộng, còn xa hơn thắng Long Hán, Vu Yêu, cũng may ta tiệt giáo cũng không thứ bị thiệt hại quá nhiều. Nhờ có sư tôn ngài bảy mưu nghĩ kế được rồi. Như vậy khoác lác lời nói thì chớ muốn lại nói. Thông Thiên tức giận ngắt lời Triệu Công Minh lời nói. Thông Thiên so với ai khác đều tin tưởng, lần này phong thần lượng kiếp tiệt giáo năng lực bình an vượt qua, bạch cảnh cùng thánh liên giáo cư công chí vĩ, chỉ là thánh liên giáo đệ tử rõ ràng đối với thần vị không có hứng thú, lúc này mới chỉ đã sắc phong tam đại đệ tử là thần. Kim Linh, vi sư muốn đem tiệt giáo phó thác ngươi. Thông Thiên lời nói xoay chuyển nói. Kim Linh nghe vậy sắc mặt đại biến, sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Ngài Kim Linh, vi sư hơi mệt chút, đại minh vẫn lạc, nhị minh bị bóc ra thiên đạo thánh nhân vị trí, năm đó tam thanh chỉ còn lại vi sư chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý truy cầu đại đạo, không nghĩ tiếp qua hỏi phạm trần tục sự. Kim Linh trầm mặc một lát sau thở dài, đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ thay sư tôn quản lý tốt tiệt giáo. Thông Thiên vui mừng gật đầu, lập tức đứng chắc tay, hướng tiệt giáo mọi người tuyên bố, bây giờ phong thần đã xong, ta tiệt giáo vượt qua nặng nghề gian nan hiểm trở, cuối cùng là mưa gió qua đi thấy cầu đồng, vi sư già rồi, không nghĩ lại cả ngày là các ngươi quan tâm. Một đời người mới thay người cũ, vi sư muốn tái thiết một vị phó giáo chủ, do các ngươi sư tỷ Kim Linh đảm nhiệm, phụ trách tiệt giáo trên dưới cụ thể nghiệp vụ, ngươi và không có điều gì dị nghị a? Tiệt giáo chúng tiên trên mặt lộ ra không bỏ, cùng kêu lên nói, lão sư là ta tiệt giáo linh hồn. Tiệt giáo không thể không có lao sư à? Thông Thiên nghe vậy lắc đầu từng chữ nói ra mà hỏi, vi sư gì từng nói qua rời khỏi tiệt giáo? Tiệt giáo chúng tiên nghe xong Thông Thiên giọng điệu này liền hiểu rõ lúc này không thể quay lại đường sống, mọi người ngay lập tức quay người, đối với Kim Linh cúi đầu, gặp qua phó giáo chủ. Chư vị sư đệ sư muội không cần đa lễ. Đến tận đây Kim Linh thành công kế nhâm phó giáo chủ trước, Thông Thiên kể từ hôm nay liền coi như là về hưu, hắn tính toán đợi Kim Linh bên trong danh vọng tại đề cao một chút, Thông Thiên liền sẽ chính thức đem đoạn giáo giáo chủ vị trí truyền cho Kim Linh. Làm xong đây hết thảy về sau, Thông Thiên liền trực tiếp rời đi. Kim Linh thấy thế bận bịu xuất tiệt giáo và tiên, trở về Kim Ngao đảo. Mà bên kia, Thiên Đình, Đâu Xuất cung cửa, vừa mới được sắc phong Nam Cực trưởng sinh đại đế Huyền Đô đang dùng lực nuốt Đâu Xuất cung cửa lớn, "Lão sư ngươi khai môn à? Ta biết ngươi đang nhà." Qua hồi lâu, Đâu Xuất cung đại môn mở ra, hai cái tiểu đồng thò đầu ra tới, bên trong một cái tuổi tác khá lớn tiểu đồng nhỏ giọng nói ra, "Đại đế, lão quân mời ngài vào trong." "Này không phải." "Đúng, hai người các ngươi là ai?" Hồi đại đế lời nói, ta gọi Kim Giác, hắn gọi Ngân Giác, là lão quân vừa mới điểm hóa tiểu đồng. Thì ra là thế, về sau này đâu xuất cung ta vậy sẽ thường tới, các ngươi nghe được ta âm thanh trực tiếp mở cửa ra cho ta là được. Nói xong Huyền Đô thì trực tiếp đi vào đâu xuất cung. Lão quân lúc này đang luyện đan, thấy Huyền Đô đi vào cũng không ngẩng đầu lên nói, Thái Thanh lão tử đã cùng thiên đạo hợp đạo, thế gian lại không Thái Thanh lão tử, đạo hữu cần gì phải chấp nhất đâu. Lão sư ngươi vì thoát khỏi ta cái này vướng víu cũng cùng chính mình bản thể cắt. Không phải là lão đạo cùng bản thể cắt chém, là lão đạo chỉ kế thừa bản thể viên mãn đan chi đại đạo, cũng không kế thừa cái khác, lão đạo cùng bản thể. Ta biết, cho nên ta bảo ngươi lão sư mà không phải sư tôn, lão sư ngươi đừng quên ta vậy biết luyện đan. Thái thượng lão quân nghe vậy thở dài, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Ta không đi qua cầu cái chỗ an thân thôi. Nói xong Huyền Đô lấy ra một cái ghế nằm, trực tiếp nằm xuống, từ đây liền tại đâu xuất cung an gia. Chương 354, Hồng Hoang bố cục, mới thánh đản sinh, 1, chương 354, Hồng Hoang bố cục, mới thánh đản sinh, 1, Doanh Châu tiên đạo, Bạch Cảnh triệu tập thánh liên giáo tất cả giáo chúng. Trừ thần nông bên ngoài, vì Khổng Tiên cầm đầu nhị đại đệ tử, Huyền Quy, Thường Hy đám người vốn là cũng tại Doanh Châu tiên đạo, nghe được Bạch Cảnh triệu lệnh trước tiên liền đi đến hồ nước bên ngoài chờ đợi Bạch Cảnh triệu kiến. Tam đại đệ tử nhóm thì là cần từ bên ngoài trở về. Triệu Công Minh cùng Đại Bằng hai cái này ký danh đệ tử cũng giống vậy, trước sau chân đi tới Doanh Châu tiên đạo. Thần nông là cái cuối cùng tới. Bạch Cảnh gặp người đều đến đông đủ, liền để bọn hắn vào. Mọi người đi tới bên hồ nước đối với Bạch Cảnh được rồi đại lễ. Đều đứng lên đi. Ta gọi các ngươi tới trước có ba chuyện muốn nói, đầu tiên Hồng Hoang Thiên Địa lần nữa thăng vĩ, thiên đạo cũng bị tái tạo, phiến thiên địa này đã sẽ không lại bài xích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, các ngươi đều có thể chứng đạo, không cần để ý có hay không có khai thiên công đức, càng không cần để ý có thể hay không bị Hồng Hoang Thiên Địa bài xích. Tiếp theo là lần này Hồng Hoang Thiên Địa thăng vĩ sau đó, khái niệm thời gian càng phát ra rõ ràng, Hồng Hoang bất kể năm nói chuyện cũng đem không còn tồn tại, Hồng Hoang Thiên Địa thời gian trôi đi sẽ vô cùng rõ ràng, liền lấy đại thương mà nói, phong thần lượng kiếp sau đó đại thương quốc vận còn có 500 năm, 500 năm về sau, đại thương liền chỉ còn trên danh nghĩa. Các ngươi nếu muốn thời gian dài bế quan, cần tại trường vực thời gian bên trong tiến hành, bằng không một lần bế quan sau đó, rất có thể hội bỏ lỡ đại cơ duyên. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một chút, Hồng Hoang bên ngoài còn có một tôn sinh linh mạnh mẽ tại ngấp nghé Hồng Hoang Thiên Địa, các ngươi tuyệt đối không được lười biếng, một ngày kia, ta có lẽ sẽ cần muốn lực lượng của các ngươi trợ ta một chút sức lực. Là sư tôn, giáo chủ. Tốt, nên nói sự việc liền nói xong, các ngươi nhưng có gì nghi vấn? Nếu không có nghi vấn, tiếp xuống ta đem cho các ngươi giảng đạo ngàn năm, ta hội điều chỉnh trong hồ nước tốc độ thời gian trôi qua, ngoại giới một ngày tại trong hồ nước chính là ngàn năm. Đương nhiên, trong lúc đó ta hội vì ta chi pháp lực ngăn cách thời gian đại đạo đối với các ngươi ảnh hưởng, bằng không lấy các ngươi hiện tại chưa từng chứng đạo thành thánh cơ thể, là không chịu nổi nhanh như vậy tốc độ thời gian trôi qua. Đệ tử có vấn đề. Khổng Tiên tiến lên một bước nói. Giảng. Sư tôn, ta phượng tộc tại phong thần lượng kiếp sau đó, thu được lượng lớn khí vận, nhưng cùng đại thương dính líu vậy càng sâu, như đại thương hủy diệt, ta phượng tộc sẽ hay không chịu ảnh hưởng? Tự nhiên là sẽ, nhưng cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy, các ngươi phượng tộc lần này cùng đại thương coi như là cùng tiến thối, cũng không phải một vị hấp thụ khí vận đại thương, bởi vậy cho dù đại thương hủy diệt, phượng tộc chẳng qua là khí vận dung chuyển, không có quá lớn ảnh hưởng. Thì ra là thế, nhiều tạ ơn sư tôn giải thích nghi hoặc. Nói xong Khổng Tiên đối với Bạch Cảnh hành đại lễ. Sư tôn, đệ tử vậy có vấn đề, vừa mới ngài nói Hồng Hoang Thiên Địa quy tắc xảy ra sửa đổi, thời gian hội trong Hồng Hoang trở nên càng phát ra rõ ràng, kia không có thời gian chàng bực tu sĩ nên như thế nào bế quan đâu? Bích Tiêu hỏi. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Bây giờ trong Hồng Hoang Đại La trở lên tu sĩ liền có thể đụng chạm đến thời gian pháp tắc, hoàn toàn có thể tự mình tạo dựng trường vực thời gian, ngươi có thể tự động nếm thử một phen. Bích Tiêu nghe vậy ngồi xếp bằng, quả nhiên không cần một lát liền cảm giác được thời gian lưu động, nàng chỉ là hơi ra tay, liền thay đổi quanh mình mấy thước tốc độ thời gian trôi qua. Vì Bích Tiêu bây giờ tu vi, nhiều nhất năng lực thao túng xung quanh 10m trong vòng tốc độ thời gian trôi qua, có thể đem hắn điều chỉnh đến ngoại giới một ngày, chàng vực nội 10 năm. Đó cũng không phải nói, Bích Tiêu năng lực thao túng thời gian là thời gian đại đạo năng lực. Bích Tiêu sửa chữa xung quanh 10m trong tốc độ thời gian trôi qua, là Hồng Hoang Thiên Địa giao phó nàng quyền hành. Dạng này quyền hành Hồng Hoang Thiên Địa giao phó Đại La Kim Tiên trở lên mỗi cái sinh linh. Mà năng lực sửa chữa phạm vi cùng tốc độ thời gian trôi qua nhiều ít, thì đối ứng tu sĩ mức cực hạn có thể chịu được. Khách quan mà nói, chuẩn thánh ở phương diện này cũng không bằng Hỗn Nguyên Kim Tiên, vì chuẩn thánh tu sĩ phần lớn không có lĩnh hội pháp tắc đại đạo, tự nhiên là không có pháp tắc đại đạo hộ thể, giúp đỡ chống cự trường vực thời gian bên trong thời gian lực lượng ăn mòn. Mà tới được Hỗn Nguyên Kim Tiên có pháp tắc đại đạo hộ thể thì là năng lực tiếp nhận tốc độ thời gian trôi qua không cao tại 100 năm chẳng vực. Mặc kệ là chuẩn thánh hay là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tại chứng đạo thành thánh sau đó, có khả năng tiếp nhận tốc độ thời gian trôi qua liền đến ngàn năm. Thánh nhân ngũ trọng tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng tiên trở lên tu sĩ năng lực tiếp nhận vạn năm đến thời gian 10 vạn năm chẳng vực, tu vi càng cao, trường vực thời gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua rồi sẽ càng nhanh. Mà tới được thiên đạo cảnh, tại bây giờ Hồng Hoang thế giới quy tắc dưới, đã sao cũng được tốc độ thời gian trôi qua. Gấp bao nhiêu lần tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ không ảnh hưởng thiên đạo cảnh một tơ một hào. Còn có người nào vấn đề? Sư tôn, đệ tử muốn hỏi, tất nhiên thời gian tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong rõ ràng như thế, đây chẳng phải là phạm nhân vương triều một tôn đế vương liền có thể thiên thu vạn đại? Đương nhiên sẽ không, theo bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa quy tắc, nhân hoàng sẽ có được thánh nhân vị cách, nhưng lại cũng không còn cách nào tu hành, tuổi thọ nhiều nhất 100 năm. 100 năm về sau, nhân hoàng có thể tại nhân gian giới trọng sinh, không cần trải nghiệm luân hồi nỗi khổ, tại nhân gian giới trùng tu một thế, mà nhân hoàng tư chất tu hành thường thường sẽ cùng hắn tại vị trong lúc đó chiến tích chỗ chói chặt, bất kỳ người nào bao gồm nữ hoa đều không thể sửa đổi hắn tư chất. Thì ra là thế, nhiều tạ ơn sư tôn giải thích nghi hoặc. Vân Tiêu sau khi hỏi xong, đệ tử còn lại liền lại không có mở miệng, Huyền Quy cùng Thường Hy vậy không có vấn đề gì, thần nông là thánh nhân, đối với thiên địa biến hóa vốn là vô cùng rõ ràng, tự nhiên vậy không có nghi vấn gì. Thế là Bạch Cảnh liền bắt đầu giảng đạo. Bạch Cảnh tại trường vực thời gian bên trong giảng đạo ngàn năm, bên ngoài mới đi qua một thiên. Lần này Bạch Cảnh giảng đạo đối với Thánh Liên giáo giáo chúng mà nói đều là được ích lợi không nhỏ. Giảng đạo sau khi kết thúc, Khổng Tuyên bây giờ đã là tùy thời đều có thể chứng đạo, hắn không chỉ triệt để nắm trong tay ngũ hành đại đạo, tự thân bản nguyên còn cùng ngũ châm tùng hoàn mỹ tương dung, chỉ cần hấp thụ đầy đủ linh khí, Khổng Tuyên có thể chứng đạo Hôn Nguyên đại la kim tiên. Vân Tiêu tại nghe xong Bạch Cảnh giảng đạo sau đó, cũng là có chỗ hiểu ra, nàng đã hiểu rõ nên như thế nào hoàn thiện một điểm cuối cùng hư thực đại đạo. Ngọc Đỉnh cùng Vi Linh thì là đột phá tới Hôn Nguyên kim tiên đỉnh phong. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu vậy tiến thêm một bước, một cái đột phá Hôn Nguyên kim tiên hậu kỳ, một cái đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Ngay cả thần nông cái này thánh nhân cũng có thu hoạch. Ba cái ký danh đệ tử, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt giống như Khổng Tuyên tùy thời có thể chứng đạo thành thánh, Triệu Công Minh đối tự thân đại đạo càng phát ra rõ ràng, duy chỉ có Đại Bằng cũng không có bao nhiêu thu hoạch, chủ nếu là bởi vì hắn lúc này tâm tư cũng không về mặt tu luyện. Đại Bằng ở nhân gian tầm hoan tác nhạc, không biết cùng nhiều thiếu nữ tử âm dương kết hợp qua. Trước đây không lâu, Đại Bằng rất nhiều hồng nhan chi kỷ bên trong, lại có một vị mang thai, đối với lập tức sẽ làm phụ thân Đại Bằng mà nói, cái gì cũng không bằng đứa nhỏ này quan trọng. Nếu không phải Bạch Cảnh tự mình triệu kiến, Đại Bằng tất nhiên có phải không hội hồi doanh châu tiên đạo. Chương 354, Hồng Hoang bố cục, mới thánh đản sinh, 2, chương 354, Hồng Hoang bố cục, mới thánh đản sinh, 2, tam đại đệ tử bên trong, Dương Tiễn xuất đột phá trước Đại La Kim Tiên, Viên Hồng cùng Na Cha thì là cũng chỉ kém cách xa một bước, Hữu Cầm Đát Kỷ vừa đột phá Thái Ức Kim Tiên không bao lâu còn kém xa lắm đâu. Thường Hy tại nghe xong Bạch Cảnh giảng đạo lúc, lại trực tiếp chém tới tự thân thiệt thì, ác thì, chấp nhập thì, bắt đầu chuyển tu Thái Âm đại đạo. Thường Hy bản thân liền là Thái Âm tinh dựng dục sinh linh, bây giờ chuyển tu Thái Âm đại đạo, rất nhanh cũng đã đem Thái Âm đại đạo khống chế đến bảy thành, tu vi về tới Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Huyền Quy bản thân là Thủy Chi đại đạo viên mãn, tùy thời có thể chứng đạo, tại nghe xong Bạch Cảnh giảng đạo về sau, Huyền Quy vì thủy hóa băng lại hóa xương ngủ lại hóa tuyết, bắt đầu đồng thời tu hành bốn cái đại đạo. Đối với Thánh Liên giáo bọn giáo trung biến hóa, Bạch Cảnh để ở trong mắt, khóe miệng hơi dương lên. Hắn vung tay lên, liền đem đắm chìm trong nội đạo trong trạng thái mọi người đưa về riêng phần mình động phủ. Sau trăm tuổi, Khổng Tuyên dẫn đầu chứng đạo, vì ngũ hành đại đạo chứng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt theo sát phía sau, vì hương hỏa nguyện lực dung hợp tam thi, chứng được đạo quả Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Lại qua trăm năm, Vân Tiêu đem hư thực đại đạo tu luyện đến viên mãn, Hồng Hoang xuất hiện đầu thứ hai viên mãn tự sáng tạo đại đạo đưa cho lượng lớn công đức, mặc dù so ra kém thông thiên trước đây kiếm chi đại đạo viên mãn lúc đại đạo ban cho công đức, nhưng cái này cũng đầy đủ đem Vân Tiêu đẩy tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Bạch Cảnh dạy dỗ bốn tôn thánh nhân, Thánh Liên giáo một môn ngũ thánh, có thể so với năm đó đạo tổ, kinh ngạc hồng hoang. Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thành thánh sau đó, liền coi như là xuất sư. Khổng Tuyên cố ý tìm Dương Mi đại tiên, đạt được hắn cho phép sau chiếm cứ phương trượng đạo là đạo trưởng của chính mình. Vân Tiêu thì là vì Tam Tiên đạo làm căn cơ, dùng hư thực đại đạo tái tạo một nửa bị đánh nát đồng lai tiên đạo, đem nơi đây là các nàng ba tỷ bội đạo tràng. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lại là không có làm cái gì đạo, nàng tại thiên ngoại thiên mở ra một chỗ thế giới mới, tên gọi chân không gia hương, tự xưng Bạch Liên thánh mẫu, dùng cái này giới cho đạo tràng. Hữu Cầm Đát Kỷ thì là tiếp chính mình sư tôn y bắt thành tân nhiệm Bạch Liên thánh nữ. Trừ bỏ Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bên ngoài, trong Hồng Hoang tại đây 200 năm thời gian bên trong, còn ra đời ba vị thánh nhân. Một vị là Minh Hà, hắn đạt được địa đạo Hồng Mông tử khí, vì tu La đạo đạo chủ thân phận chứng đạo thành thánh. Một vị là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dựa vào Hồng Mông tử khí, mà là trước chạm diệt chính mình tam thi, sau đó lại lần nữa chạm thi, cuối cùng hoàn thành thuận lợi tam thi dung hợp, được đạo quả Hôn Nguyên đại La Kim Tiên, thuận lợi thành thánh. Vì loại phương thức này chứng đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng lúc trước khí chất hoàn toàn khác biệt, nguyên bản công chính bình thản, gần sát thiên đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ lại là âm dương giao hội, thiện ác hội tụ, như là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Vị thứ ba thì là một vị không có danh tiếng gì lão đạo, trong Hồng Hoang chưa bao giờ có truyền thuyết của hắn, mà hắn chứng đạo phương thức thì là vì pháp tắc chứng đạo, chỉ là Hồng Hoang không người nào biết hắn rốt cục là vì loại nào pháp tắc chứng đạo. Nghe nói vị này lão đạo chứng đạo sau đó, Hồng Vân thánh nhân cùng chủ của địa tiên giới Chấn Nguyên Tử đại tiên cùng nhau chúc mừng qua hắn. Sau đó 300 năm ở giữa, Hồng Hoang thiên địa vô cùng bình tĩnh, không có nhân chứng đạo thành thánh, cũng không có cái gì đại thai đại kiếp. Tương đối lớn sự việc chính là Phật môn bắt đầu rời khỏi Tây Phương địa giới, đi hướng Hồng Hoang khu vực khác truyền đạo. Mới đầu trong Hồng Hoang người còn sợ này Phật môn tượng chuẩn đề tiếp dẫn lúc đó một hội cưỡng ép độ hóa Hồng Hoang sinh linh, đối với Phật môn tránh không kịp, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Phật môn truyền đạo không hề giống dị vãng như vậy, mà là vì giảng đạo phương thức, tuyên dương đại thừa Phật pháp. Nay đại thừa Phật pháp vậy xác thực tinh diệu, không ít Hồng Hoang sinh linh tự nguyện gia nhập Phật môn. Bất chi bất giác, lại là 300 năm qua đi. 300 năm đối với tu sĩ đến nói không lại một cái búng tay, đối với phàm nhân tới nói cũng đã nhật nguyệt luân chuyển, thế sự xoay bẩn. Phong thần lượng kiếp sau khi chấm dứt, đế tân chăm lo quản lý, đem đại thương dẫn tới một cái cao độ bất khả tư nghị, thương thịnh đến đỉnh phong, vạn quốc đến chầu. Bây giờ, đại thương không thể tránh khỏi đã xảy ra suy bại. Trên triều đình, quan viên mục nát, cả nước các nơi, thương khởi siêu cao thuế nặng, khí vận đại thương vừa rơi xuống lại rơi. Suy yếu đại thương, chính lệnh đã vô pháp truyền đến các nơi, Thương Vương hư danh, thay vào đó là các lộ chư hầu nổi dậy. Rất nhanh, Thương Vương thực tế khống chế cương vực, trừ ra Vương đô Triều Ca, liền còn sót lại Triều Ca phụ cận mấy cái thành trì, so với đại thương thời kỳ toàn thịnh cương vực mà nói, chín châu mất sợi lông, tăng hải một hạt. Đồng thời các lộ chư hầu nổi dậy, lẫn nhau không ngừng công kích, nhấc lên chiến hỏa, cuối cùng quyết thắng ra 7 vị bá chủ. Theo thứ tự là Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần. 7 vị bá chủ, vì Ngụy quốc, Tề quốc mạnh nhất, Tần quốc yếu nhất. Thất quốc trong lúc đó, nhìn chằm chằm, một lòng chiếm đoạt còn lại lục quốc, sau đó đánh vào Triều Ca, đoạt được Cửu đỉnh, tuyên cao chính thống. Nhân gian, chiến hỏa kéo dài, Cửu Thiên, một sợi vô hình thiên đạo kiếp khí hiện hiện, sau đó rủ xuống. Trong hồng hoang, vô số bế quan tu hành đại năng, đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Cố khí tức này, đúng là kiếp khí hẳn là, lượng kiếp lại sắp tới. Trấn Nguyên Tử cao mày nói, đạo huynh chớ có nói bậy, thiên cơ chưa từng bị che lấp, sao là lượng kiếp? Lại nói, bây giờ hồng hoang thiên địa còn sẽ có lượng kiếp sinh ra sao? Hồng Vân hỏi ngược lại. Trấn Nguyên Tử nghe vậy sững sờ, lập tức gật đầu, đạo hữu nói cực phải, bây giờ hồng hoang thiên địa trừ bỏ kia vô lượng lượng kiếp, xác thực sẽ không còn có lượng kiếp ra đời, nhưng này kiếp khí lại là vì sao xuất hiện? Ta bấm đốt ngón tay một phen về sau, xác nhận kiếp này khí cùng phàm nhân vương triều liên quan đến. Phàm nhân vương triều thay đổi lại sẽ có kiếp khí sinh ra. Ta khi nào đã từng nói là phàm nhân vương triều thay đổi? Đạo huynh ngươi chứng đạo cơ duyên hoặc thì ở đây. Nói xong Hồng Vân lộ ra nụ cười. Tương tự đối thoại còn xuất hiện ở rất nhiều đại năng trong. Doanh Châu Thiên Đạo, Bạch Cảnh gọi Ngọc Đỉnh cùng Phi Linh. Sư tôn, ngươi gọi ta cùng sư muội tới trước, chớ không phải là bởi vì này lượng kiếp? Ngọc Đỉnh hỏi dò. Bạch Cảnh nghe vậy nhịn không được cười lên, không cần căng thẳng, lần này kiếp khí cũng không phải là lượng kiếp, đối với ngươi cùng sư muội của ngươi mà nói, ngược lại là một hồi cơ duyên. Cơ duyên? Không sai, lần này kiếp khí hiển hóa, chính là thiên địa nhân tam đạo cộng đồng thôi động, cho phép hồng hoang tất cả đạo thống trong phàm nhân truyền bá, những thứ này đạo thống tốt cạnh tranh, truyền bá đại đạo, chỉ cần có thể giúp đỡ nhân tộc thiên địa này nhân vật chính phát triển, liền có rất nhiều khí vận, đến lúc đó dựa vào khí vận chứng đạo thành thánh vậy không phải là không được. Ngọc Đỉnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhân tộc vốn là thiên địa nhân vật chính, trung linh du tú, hồng hoang thiên địa bên trong trừ bỏ nhân gian giới vì bên ngoài nhân tộc, đâu chỉ hàng tỷ, nếu có thể ở nhân gian truyền đạo, thu hoạch khí vận, tuyệt đối là một món khổng lồ. Ngọc Đỉnh tự thân tư chất bày ở chỗ này, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, hắn chỗ tự sáng tạo đại đạo tuyệt đối không cách nào viên mãn, bây giờ có cơ hội như vậy, có thể thu được lượng lớn khí vận, nếu là có khí vận làm sâu sắc, hắn nhất định có thể đem đại đạo đẩy tới viên mãn, chuyện này đối với Ngọc Đỉnh mà nói là tuyệt đối không để cho bỏ qua. Đối với Phi Linh mà nói cũng là như thế, Phi Linh tư chất vẹn vẹn dựa vào chính mình đồng dạng khó mà chứng đạo, dưới mắt cơ hội lần này đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Chương 355, khí vận chi tranh, chư tử bách gia, 1, chương 355, khí vận chi tranh, chư tử bách gia, 1, rất nhanh hồng hoang thiên địa bên trong tất cả chuẩn thánh tu sĩ cũng mơ hồ cảm ứng được thiên địa nhân tam đạo ý chí. Hiểu rõ chỉ cần có thể giúp đỡ nhân tộc thiên địa này nhân vật chính phát triển, liền có lượng lớn khí vận. Vì bây giờ hồng hoang thiên địa bố cục, chỉ cần có lượng lớn khí vận liền có chứng đạo cơ hội. Chỉ là lần này cơ duyên, thiên địa nhân tam đạo cũng không cho phép tu sĩ ra tay đánh nhau, mà là muốn vì truyền đạo phương thức tiến hành. Thậm chí còn hạn chế một chúng tu sĩ tại nhân tộc quốc gia có khả năng cho thấy tu vi, một sáng bước vào thất quốc phạm vi, chính là chuẩn thánh đỉnh phong cũng chỉ có thể sử dụng luyện hư hợp đạo tu vi, thông qua một ít thủ đoạn đặc thủ, nhiều nhất chẳng qua địa tiên. Ngọc Đỉnh cùng Phi Linh đã trước những sinh linh khác tiến nhập thất quốc. Đây là Bạch Cảnh cho bọn hắn mưu phúc lợi, còn lại thì xem chính bọn hắn. Ngọc Đỉnh cùng Phi Linh vào thất quốc không lâu sau, Thiên Đình Đâu xuất cung bên trong. Thái thượng lão quân nhìn lướt qua tại trên ghế nằm nằm ngáy ho ho Huyền Đô, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ, trong tay hắn phất trần hất lên, đem Huyền Đô ghế nằm tắt hai. "Lão sư cớ gì nhiễu người thanh ngọc?" Huyền Đô duỗi lưng một cái tức giận hỏi. "Ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa có máy mới duyên xuất hiện sao? Vì sao không tới tranh thủ một phen? Vì sao muốn tranh thủ? Bất lực vô vi không tốt sao?" Thái thượng lão quân nghe vậy chỉ cảm thấy một cỗ bất khí ngưng kết tại ngực. Hắn rất muốn hỏi Huyền Đô một câu, bất lực vô vi là ý tứ này sao? Là để ngươi cái gì cũng không tranh sao? Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có mở miệng, tiếp tục luyện nhìn chính mình đang dược. Huyền Đô tại bị đánh thức về sau, cũng không có tiếp tục nằm xuống, chủ yếu là ghế nằm đều bị rút làm hư, hắn cảm ứng thuận theo thiên địa ở giữa khí cơ biến hóa sau khi, dường như là cố ý nhường Thái thượng lão quân nghe được một lớn tiếng nói, sư tôn ngược lại là giao phó, để cho ta có cơ hội liền đem Thái Thanh nhất mạch phát dương quang đại, vậy liền thử một chút đi. Nói xong Huyền Đô phân ra chính mình tiện thi, đồng thời đem Thái cực đồ cho hắn hộ thân, đuổi hắn đi hướng thất quốc. Ngọc Hư cùng Côn Luân Sơn bên trong, nặng chứng thánh vị Nguyên Thủy Thiên Tôn đem đệ tử gọi, bây giờ xiển giáo chỉ còn lại Quảng Thánh Tử, Thanh Liên Tử hai cái thân truyền đệ tử, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử hai cái ký danh đệ tử. Chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ nhân tộc thất quốc trong có đại cơ duyên, lần này ta sẽ không nhúng tay, các ngươi tự làm quyết định nên như thế nào làm việc đi. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vung tay lên đem bốn người đưa đi Ngọc Hư cung. Quảng Thánh Tử sư minh, ngươi muốn đi nhân tộc thất quốc sao? Vân Trung Tử hỏi. Ta là có ý nghĩ này. Sư đệ cũng muốn đi. Vân Trung Tử lắc đầu, ta liền không tham gia náo nhiệt. Gần đây ta ngẫu có cảm giác, chuẩn bị bế quan chém ra chấp nhiệm thi. Thì ra là thế, kia Vi huynh thì trước giờ cung hạ sư đệ. Mượn sư huynh cắt luôn. Nói xong Vân Trung Tử đối với Thanh Liên Tử, Nam Cực Tiên Ông chắp tay một cái liền quay người bay mất. Ta vậy dự định đi thất quốc, lần này liền không cùng sư huynh đồng hành. Thanh Liên Tử nói. Quảng Thanh Tử gật đầu, lập tức nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông. Lão sư bên này luôn luôn cần người hầu hạ, ta vậy không đi, lưu tại Côn Luân Sơn bên trong hầu hậu lão sư. Nam Cực Tiên Ông nói. Vậy liên phiền phất sư minh, việc nằm trong phận sự. Nói xong Nam Cực Tiên Ông vậy đi trước một bước. Quảng Thành Tử cùng Thanh Liên Tử liếc nhau, riêng phần mình bay khỏi Côn Luân Sơn. Kim Ngao Đảo, Thông Thiên Giáo chủ đã bế quan hơn 300 năm, lần này cơ duyên hắn đều chưa từng lộ diện. Bây giờ Tiệt Giáo đã là Kim Linh định đoạt. Hôm nay Kim Linh triệu tập Tiệt Giáo một đám đệ tử nói, chư vị sư đệ sư muội, lớn như thế cơ duyên, tất nhiên là không thể thiếu ta thượng thanh nhất mạch, chư vị sư đệ sư muội nhưng có nghĩ hạ giới người. Triệu Công Minh nghe vậy cái thứ nhất mở miệng nói, sư tỷ, việc này ta thì không đúng bảo, ta cựu chuyển hôn nguyên quyết tu hành đến thời kỳ mấu chốt, nếu là có thể đột phá liền có thể đục thân thành thánh, việc này điểm không được tâm. Kim Linh gật đầu, nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu gần đây đều ở Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mở chân không ra hương bên trong ở lại, rất ít quay về, Kim Linh Thánh Mẫu ta không biết nàng rốt cục có tính toán gì không. Sư tỷ, ta đã đem Thiện Thi phái vào thất quốc, chẳng qua không phải vì ta tiệt giáo danh nghĩa. Thì ra là thế, vậy xem ra lần này liền chỉ có ta tự mình đi Kim Linh, ngươi hay là đi theo thân ta bên cạnh đi. Kim Linh nói được nửa câu giọng Thông Thiên Giáo chủ đột nhiên vang lên. Tiệt giáo mọi người nghe vậy giật mình, Kim Linh vậy không ngờ rằng không để ý tới thế sự nhiều năm Thông Thiên Giáo chủ lại muốn tự mình hạ giới. Sư tôn ngài là muốn đi thất quốc sáng lập đạo thống sao? Kim Linh hỏi. Phải, cũng không phải, ngươi cùng ta đi cũng được. Kim Linh gật đầu, lưu lại chính mình tam thi chủ trì tiệt giáo sự vụ, bản thể thì là theo chân Thông Thiên đi hướng thất quốc. Địa tiên giới, Hồng Vân vẻ mặt không hiểu nhìn Trấn Nguyên Tử, đạo huynh vì sao không tới thất quốc tranh đoạt khí vận đâu? Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Như đạo huynh năng lực cấp đoạt đủ nhiều khí vận, chứng đạo thành thánh cũng là thuận lý thành trương sự tình. Hồng Vân, ta đạo không tại thất quốc. Kia ở nơi nào? Ngay tại này địa tiên giới. Nói xong Trấn Nguyên Tử liền không tiếp tục để ý Hồng Vân, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Hồng Vân thấy thế nhịn không được nổ nước mà nói, thực sự là một đầu bướng bình lửa, uổng phí ta hao tâm tổn trí cố sức cho ngươi luyện chế pháp bảo. Phương Trượng Đạo, Khổng Tiên vì ngũ sắc thần quang cắt ra chính mình một sợi thần hồn. Sư tôn, ngươi đây là đang làm cái gì? Viên Hồng vẻ mặt không hiểu hỏi. Ta muốn vì phụ tộc, vì ngươi mưu đồ một ít khí vận. Nói xong Khổng Tiên liền đem chính mình này loạn thần hồn đầu nhập vào trong luân hồi. Tình huống tương tự phát sinh ở rất nhiều Hồng Hoang đạo thống trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu đại năng vì đủ loại phương thức đi hướng thất quốc. Tầm mắt về đến Doanh Châu Thiên Đạo, Bạch Cảnh nhìn sôi nổi dũng mãnh lao tới nhân gian các đại năng, khóe miệng hơi dương lên, giọng nói bình thản nói ra, lại tranh chi thế, rất nhiều đại năng vào thất quốc lập xuống đạo thống, tranh là cái gì? Tranh chính là khí vận. Nhưng cuối cùng, Tần Vương bị ép ngang trên trời dưới đất, thiên hạ về Tần, chỉ cần cầm cố Tần Vương, nhà ai đạo thống hưng thịnh, còn không phải Tần Vương định vào sao? Này Tổ Long Châu cũng nên phát huy được tác dụng. Nói xong Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, Tổ Long Châu liền phi vào trong luân hồi, vào nhân gian đạo. Chư quốc một trong, Trần Quốc, Khổ Huyện, Lệ Hương, Khuất Nhân Lý, một chỗ thôn trang trong nhà gỗ truyền đến phụ nhân tê tâm liệt phế đau nhức tiếng la. Một khắc đồng hồ về sau, phụ nhân sinh hạ một hài nhi rơi xuống đất, phát ra to khóc nỉ non đồng thanh, tiếng khóc chấn động tâm giới. Cùng lúc đó, nhân gian, cửu thiên, đạo ẩn nhức lên, có tử khí đông lai ba bạn giảm. Mênh mông như vậy dị tượng, dẫn tới hồng hoang vô số đại năng lực vì thế mà choáng váng, bọn hắn quan sát tỉ mỉ nhìn trong tã lót hài nhi, nhưng cũng không nhìn ra có gì thần dị chỗ. Mà Thông Thiên cùng Kim Linh, lúc này đang nảy người ta vùng trời, nhìn chăm chú đứa nhỏ này. Sư tôn, đứa nhỏ này rõ ràng khiến cho khổng lồ như vậy, dị tượng, vì sao đệ tử lại nhìn không ra hắn trên người có bất luận cái gì chỗ đặc biệt đâu? Chương 355, khí vận chi tranh, chư tử bách gia 2, chương 355, khí vận chi tranh, chư tử bách gia 2. Thông Thiên nghe vậy trong giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ, nếu ngươi năng lực nhìn ra, ngươi liền có thể thành thánh. Thông Thiên nói chuyện công phu, Huyền Đô Thiện Thi, Thanh Liên Tử lại cũng đi tới nơi đây. Huyền Đô Thiện Thi sẽ đến là bởi vì Thái Cực Đồ tại dẫn đạo hắn, Thanh Liên Tử thì là được Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm. Gặp qua Tam Sư Thúc. Hai người không hẹn mà cùng đối với Thông Thiên hành lễ. Được lên đi. Ta chuyện xấu nói trước, các ngươi đến có thể, nhưng chớ muốn làm phiền hắn, bằng không đừng trách ta vô tình. Thông Thiên giọng nói chi nghiêm khắc, tại Phong Thần Lượng tiếp thời điểm cũng chưa từng có. Huyền Đô Thiện Thi cùng Thanh Liên Tử tất nhiên là không dám có chút dị nghị. Thông Thiên, hắn đã không phải đại minh, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Giọng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Thông Thiên vang lên bên hai. Hắn chính là đại minh một sợi thần hồn chuyển thế, lại dung hợp đại minh chân linh, cho dù không phải đại minh, cũng có thể xem là đại minh chuyển thế, ta là sao không năng lực bảo vệ mình. Thú hồ nhị huynh ngươi không phải cũng là phái đệ tử tới trước, kia không giống nhau. Nhị huynh còn là ưa thích giả mồm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, lười nhác cùng Thông Thiên tại cái đề tài này thượng làm nhiều tranh luận, hắn lời nói xoay chuyển nói ra, Thông Thiên, ngươi tự mình tới trước, nên không vẹn vẹn là vì bảo vệ hắn lớn lên a. Tự nhiên không phải, ta sẽ đích thân vì hắn vỡ lòng, dẫn hắn đi đến con đường tu hành. Ngươi muốn làm dự hắn trưởng thành. Hiện nay đại thế chính là thích hợp hắn nhất tu hành thời cơ, như là bỏ lỡ lần này, nhường hắn lại vào luân hồi, lần sau thích hợp hắn thời cơ không biết phải chờ tới khi nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy trầm mặc, nói thật, hắn kỳ thực vậy một mực chú ý dung hợp lao tử chân linh này loạn thần hồn. Tại Phong Thần Lượng kiếp sau đó, hắn đã chuyển thế qua hai lần, đây là ba đời, Nguyên Thủy Thiên Tôn phái Thanh Liên Tử tới trước kỳ thực cũng có dẫn hắn nhập đạo ý nghĩ, nhưng vẫn chưa từng quyết định. Thôi thôi, do Thông Thiên đi dạy vào đi. Xấu nhất tình huống chẳng qua lại nhiều chuyện mấy lời. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Thông Thiên. Khúc Nhân Lý, Hải Nhi sinh ra về sau, vẹn vẹn khóc lớn ba lần, liền ngủ thật say. Một ngày sau Hải Nhi tỉnh ngủ, mở ra con ngươi đen nhánh, ánh mắt của hắn vô cùng sâu thẳm, cực kỳ bình tĩnh quan sát đến mảnh thế giới này. đứa nhỏ này sinh ra liền cực kỳ thông minh, 3 tháng năng lực luôn, tháng 5 năng lực đi, tuổi còn nhỏ, tại khúc nhân lý, liền có thần đồng danh xưng. Lý thị cho hài đồng tự mình đặt tên là Lý Nhĩ, cũng bất an bất mặc, cung cấp Lý Nhĩ lên học đường. Lý Nhĩ 10 tuổi năm đó, Lý thị qua đời. Lý Nhĩ thương tâm không thôi, vì mẫu thân giữ đạo hiếu 3 năm. Tại trong lúc này, Thông Thiên hóa thành một vị già trên 80 tuổi lão nhân, thường xuyên đi vào Lý Nhĩ mẫu thân trước bộ phận, cùng Lý Nhĩ trò chuyện. Hai người rất nhanh liền lẫn nhau quen biết, Thông Thiên vậy bắt đầu giảng dạy Lý Nhĩ một ít đạo lý, cũng âm thầm dẫn đạo Lý Nhĩ nhập đạo tu hành. 2 năm sau, Lý Nhĩ đốn ngộ, một sợi linh khí nhập thể, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mỗi lần hô hấp, Lý Nhĩ liền sẽ đột phá một cái đại cảnh giới, trước sau chẳng qua 5 hơi thời gian, Lý Nhĩ tu vi liền đã đạt địa tiên cảnh. Lý Nhĩ lúc này mới ý thức được Thông Thiên cũng không phải phàm nhân, hắn nghĩ cảm tạ Thông Thiên một phen, lại phát hiện Thông Thiên đã sớm không thấy tăm hơi. Mà theo Lý Nhĩ nhập đạo, đâu xuất cung bên trong huyền đô bản thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn sẽ rách không gian đi tới Lý Nhĩ mẫu thân trước bộ phận. Là Thái Thanh lão tử đệ tử, huyền đô đối với hơi thở của Thái Thanh lão tử không thể quen thuộc hơn nữa, tại Lý Nhĩ nhập đạo một nháy mắt, huyền đô liền lòng có cảm giác, hắn chờ không nổi sẽ rách không gian đến chỗ này. Nhưng mà còn không đợi huyền đô mở miệng, hắn liền bị Thông Thiên giam cầm, dẫn tới trên trời. Tam sư thúc, ngài vì sao hắn không phải sư tôn ngươi? Thông Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, có thể hắn rõ ràng, hắn hiện tại chỉ là Lý Nhĩ, về phần phía sau hội sẽ không trở thành sư tôn ngươi, kia muốn xem bản thân hắn có bằng lòng hay không. Huyền Đô trầm mặc một lát về sau, gật đầu xác nhận, hắn thu hồi chính mình thiện thi, thay thế thiện thi lưu ở chỗ này. Mà Thanh Liên Tử lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn coi như là đã hiểu, vì sao sư tôn sẽ để cho hắn tới nơi này, lại vì sao Tam sư thúc cùng Kim Linh Thánh Mẫu vậy ở chỗ này. Lại hơn một năm, Lý Nhĩ hiếu kỳ kết thúc, bởi vì cũng khá tài danh, liền bị giới thiệu là thủ tạng thất sử. Vào thủ tàng thất sử sau Lý Nhĩ có thể đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. 5 năm trôi qua, thủ tàng thất bên trong điện tịch bị Lý Nhĩ nhìn xem toàn bộ. Lý Nhĩ cảm giác phải tiếp tục mặc cho thủ tàng thất sử cũng không lớn lắm ý nghĩa, liền dứt khoát quyết nhiên nghỉ việc. Năm này Lý Nhĩ 18 tuổi, hắn dùng chính mình nhiều năm dùng đồng lộc đổi một con trâu đen, cưới trâu bắt đầu chính thức trụ du liệt quốc, mở mang tầm mắt. Thời gian trôi mau, mấy năm thời gian trước mắt quá khứ, Lý Nhĩ tinh thông học vấn, mặc dù trẻ tuổi, đối với bất kỳ cái gì sự vật cũng có chính mình đặc biệt giải thích, đạt được chư hầu vương coi trọng, được tôn sùng là thượng khách. Ngay tại Lý Nhĩ thanh danh vang dội thời điểm, Lỗ Quốc, Sương Bình Hương, Tiêu ấp, một cái bình thường không có gì đặc biệt phụ nhân sinh ra một tên hài nhi. Cùng lúc đó, Lỗ Quốc, Sương Bình Hương, Tiêu ấp, một phụ nhân sinh ra một tên hài nhi, bởi vì hài nhi đỉnh đầu thoang có chút long xuống, cho nên phụ nhân đem nó đặt tên là Khổng Câu. Khổng Câu sinh ra thời điểm, trên cửu thiên, thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc ánh sáng chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một màn này tự nhiên cũng bị Hồng Hoang lớn bao nhiêu năng lực chú ý tới. Ngũ sắc thần quang vì ai thần thông Hồng Hoang mọi người đều biết. Thánh nhân cũng kết cục tranh đoạt khí vận, trong lúc nhất thời, Hồng Hoang rất nhiều sinh linh cũng dâng lên gấp gáp cảm giác, nguyên bản còn có một chút do dự đại năng, sôi nổi hành động, hoặc là vì mảnh vỡ thần hồn chuyển thế, hoặc là trực tiếp chân thân giáng lâm. Đất Bắc Minh, Côn Bằng từ từ mở mắt, hắn lúc này tu vi đã theo chuẩn thánh đỉnh phong, rơi xuống đến Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, xem xét liền biết, hắn nên cũng là cùng Thường Hy một chém tới chính mình tam thi, chuyên tu pháp tắc chi đạo. Không ngờ rằng Khổng Tiên đều đã thành thánh còn có thể mưu đoạt khí vận, cũng may ta động tác cũng không chậm, sớm liền đem thiệt thi, ác thi, chấp niệm thi mảnh vỡ thần hồn dung hợp đưa vào luân hồi. Côn Bằng đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt liền rơi vào nhân tộc Tống Quốc, Mông Địa, nơi này đồng dạng có một hài nhi xuất sinh. Này hài nhi vừa ra thế, liền có thể mở miệng, hắn cho mình đặt tên là Trang Chu. Tầm mắt về đến Khổng Khâu bên ấy, kia sinh ra cánh tay chân trắng kiện, chừng nặng 12 cân, hắn sau khi sinh, nửa tuổi năng lực luôn, một tuổi năng lực đi, lại 10 phần thích xem thư, cực kỳ hiếu học. Năm gần 5 tuổi, Khổng Khâu liền đem trong nhà tàng thư xem hết, thế là Khổng Khâu mẫu thân đưa hắn đưa đến học đường đọc sách. Khổng Khâu học cái gì cũng rất nhanh liền trở thành tất cả Lỗ Quốc cũng rất tài tử nổi danh, ngoài ra Khổng Khâu dáng người khôi ngô, chừng cao hơn 2 mét, toàn thân đều là cơ thể, cùng Tiêu ấp một ít lão binh, học không ít phòng thần chi thuật, xưa nay thích nhất lấy lý lẽ thuyết phục. Khổng Khâu 18 tuổi năm đó mùa đông, phụ mẫu lần lượt qua đời, Khổng Khâu bi thống khóc lớn, vì cha mẹ giữ đạo hiếu. Giữ đạo hiếu về sau, Khổng Khâu tự mình đi tiệm thợ rèn chế tạo trường kiếm, đồng dạng bắt đầu trụ du liệt quốc. Chương 356, trăm nhà đua tiếng, tất hạ học cùng, 1, chương 356, trăm nhà đua tiếng, tất hạ học cùng, 1, Khổng Khâu bắt đầu trụ du liệt quốc không lâu sau, Trang Chu vậy rời đi chính mình cố hương. Trang Chu không bao lâu đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, hắn ở đây chu du liệt quốc lúc, đưa ra nội thánh ngoại vương tư tưởng. Trong thánh, tức nội tâm thông suốt, là đúng người nhân cách lý tưởng cùng chủ thể tâm tính tu dưỡng phương diện yêu cầu, vì đạt tới nhân, thánh cảnh giới là cực hạn. Bên ngoài vương, tức đối ngoại làm đế vương, chỉ là người tại chính trị lý tưởng, xã hội giáo hóa phương diện yêu cầu, vì thực hiện vương đạo, nhân chính là mục tiêu. Ngụy quốc có một hài đồng cùng tên gọi Lý Khôi, hắn lớn lên về sau, chu du liệt quốc, chủ trương biến pháp, đưa ra pháp là nguồn gốc của mọi thứ, thực hữu lao nhi lộc hữu công, sử hữu năng nhi thưởng tất hành. Phạt tất đáng, trong lúc nhất thời, Lý Khôi chi pháp đạt được Ngụy quốc quân tán thưởng. Trần quốc thì là ra một vị tên gọi Tôn Võ kỳ tài, Tôn Võ hiểu rõ chiến sự, đưa ra biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quân sự tư tưởng. Ngoài vòng giáo hóa nơi, Ngọc Đỉnh dùng tên giả Mặc Địch, vì tự sáng tạo cân bằng đại đạo làm căn cơ, sáng tạo Mặc gia học phái, hô to, kiêm ái phi công, thượng hiển tượng đồng. Các đại năng một người tiếp một người đi vào nhân tộc quốc gia sáng lập học phái, chư tử bách gia chính thức đăng tràng, chu du liệt quốc, truyền bá tư tưởng của mình, là lập xuống đạo thống làm tiến một bước chuẩn bị. Trong lúc vô tình, hơn 10 năm quá khứ, chư tử bách gia sôi nổi đăng tràng, mỗi cái học phái lẫn nhau luận đạo, truyền bá tư tưởng, dơ lên đem chiến quốc loạn thế, đẩy hướng đỉnh núi, đã có trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng chi thế. Trước mắt chính là Tề quốc vị thứ ba quốc quân Điền buổi trưa lúc tại vị. Có lớn thần thượng thư nói, đại vương, chư quốc trong, chư tử bách gia lẫn nhau truyền bá tư tưởng, nhưng lại không thống nhất giao lưu nơi, không bằng tại Tề quốc đô thành xây một tòa cự đại học cung, lệnh chư tử bách gia tới trước giao lưu, thu thiên hạ phía dưới, tề tụ tề quốc nhất định năng lực đại hưng. Tề vương nghe vậy cảm thấy kế này rất hay, lúc này tiếp thu, sai người tại Tề quốc đô thành lâm truy xây dựng học cung. Học cung chiếm diện tích gần bản mẫu, đình đài lầu cát, cung điện san sát, môi trường tươi mát ưu mỹ, to lớn hùng vĩ. Học cung kiến tạo 3 năm cuối cùng hoàn thành. Xây thành sau đó, Tề vương tự mình để danh, đem học cung đặt tên là Tác Hạ học cung. Tại Tác Hạ học cung xây xong cùng ngày, Tề vương chính thức ban bố chiếu lệnh, phàm chư tử bách gia người đều có thể đều tới học cung luận đạo giao lưu. Trong lúc đó ăn, trụ sở cần tất cả chi phí đồng đều do Tề quốc vương thất gánh chịu. Tề vương vương lệnh như một trận gió thổi khắp cả chiến quốc loạn thế. Vô số chư hầu vương lập tức nghĩ tới Tề vương dụng ý, trên mặt sôi nổi lộ ra hối hận, đội vàng sai người tại đô thành xây dựng học cung. Nhưng Tác Hạ học cung tên đã truyền khắp chiến quốc mặt đất, lại mới tu học cung, nghiêm chỉnh cũng không còn cách nào siêu việt Tác Hạ học cung. Tần quốc cảnh nội, một chỗ đường hẹp quanh co bên trên, Lý Nhĩ ngồi tại thanh lưu trên lưng, hướng Tề quốc đô thành lầm truy tiến đến, hắn râu tóc bạc trắng, hai mắt có thần, trong miệng có đạo âm vang lên. Đạo khả đạo, không phải có thể nói, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, vạn vật chi thủy vậy. Nổi danh, vạn vật chi mẫu vậy. Lý Nhĩ chu du liệt quốc mấy chục năm, năm nay đã có 60 tuổi, hắn lúc này tạo thành chính mình đặc biệt tư tưởng đạo gia. Vài câu chân ngôn, liền đem tư tưởng đạo gia tinh hoa, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà Thông Thiên, Huyền Đô thì là một mực đi theo Lý Nhĩ. Thanh Liên Tử tại 15 năm trước liền rời đi, Kim Linh cũng là tại đồng thời rời đi. Thanh Liên Tử tung tích Thông Thiên cũng không quan tâm, hắn ngược lại là bấm đốt ngón tay một phen Kim Linh hành tung. Khi biết Kim Linh gia nhập binh gia sau đó, Thông Thiên thuận tay suy tính một phen này tôn võ lai lịch, cái này tính, Thông Thiên cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì này tôn võ đúng là cùng Kim Linh đồng căn đồng nguyên tiên thiên canh kim chi khí chuyển thế. Nhìn tới Kim Linh sớm đã có chính mình lưu đồ a. Thông Thiên cảm thán nói. Sau đó Thông Thiên lại bóp tính toán một cái Vô Đương hành tung. A, Vô Đương không phải đi Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nơi đó sao? Tại sao lại cùng Vi Linh cùng nhau sáng lập Y Lìa ra đâu? Lần này Thông Thiên hứng thú, bắt đầu xâm nhập suy tính, sau đó hắn liền cảm giác được thiên cơ bị rào loạn, xuất thủ hay là hai tôn thánh nhân. Thông Thiên cười ha ha, không có tại tiếp tục. Lúc này Tân Quốc cảnh nội, Vi Linh đột nhiên nói ra, Vô Đương đạo hữu, vừa mới có thánh nhân thôi coi như chúng ta, sư đệ ta giúp chúng ta trả lại. Vi Linh đạo hữu, thần nông thánh nhân cũng cho ngươi Y Lìa ra truyền thừa, hắn còn đang một mực chú ý ngươi sao? Đúng a, ta cùng với thần nông sư đệ quan hệ thế nhưng tốt nhất. Vô Đương nghe vậy thầm nghĩ, chẳng trách Nguyệt Nguyệt để cho ta cùng Vô Đương cùng nhau sáng lập Y Lìa gia, còn để cho ta vì chính mình dược lý tri thức bù đắp Y Lìa gia hệ thống, nguyên lai là vì thần nông. Lỗ quốc hoàn cảnh, bởi vì lâu dài chiến hỏa, trộm cắp ăn cướp sự tình càng thêm hung hăng ngang ngược. Rộng rãi trên quan đạo, dáng người trắng kiện, cao hơn 2 mét, chừng 300 cân khổng câu, cưỡi tại một con voi lớn bên trên. Khổng câu sau lưng cùng mấy chục đệ tử đi bộ hành tẩu, vừa đi bên cạnh thảo luận một ít học vấn. Đột nhiên, quan đạo phía trước, từng đợt tiếng la khóc nương theo nhẹ răng cười âm thanh truyền đến. Khổng câu đại đệ tử Nhan Hồi nghe vậy lập tức đi ra, đi phía trước thăm dò đường, sau đó chạy về mà nói, lao sư, phía trước hình như có sơn vị ăn cướp. Chiến quốc vốn là rối loạn, giữa các nước cũng sớm đã nhấc lên chiến hỏa, lỗ quốc lực nghèo nàn, trong nước sớm đã loạn cả lên, cướp bóc sự tình nhiều lần có xảy ra, quan phủ đã vô lực ngăn lại. Tể Dư trầm tư một lát sau nói ra, lao sư giặc cướp nhân số đông đảo, lại cầm trong tay lợi khí, ra tay tàn nhẫn, lại chúng ta khoảng cách Tể quốc đường xá rất xa, lao sư chúng ta hay là đổi một con đường đi thôi. Trọng Do nghe vậy nhíu mày, giọng nói nghiêm túc nói, sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Lão sư từng dạy bảo chúng ta gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, ta cho rằng chúng ta nên tiến lên, giúp người một chút sức lực. Chúng đệ tử ngươi một lời ta một lời, Khổng Khâu chỉ là lặng lặng nghe, cũng không xáo trộn bọn hắn. Đợi đến mọi người thảo luận không sai biệt lắm, Khổng Khâu nghĩa chính ngôn từ nói ra, chúng ta Chu Du Liệt Quốc, truyền bá tư tưởng, không phải là vì thiên hạ trưởng trị lâu sao, mấy cái sơn phỉ mà thôi, giao cho vi sư là được. Nói xong Khổng Khâu hạ đại tượng, 2 mét thân cao, toàn thân khối cơ thịt, lại thêm lưng đeo đại kiếm, rất có cảm giác áp bách. Khổng Khâu dẫn chúng đệ tử đi về phía trước hơn 100 bước, liền thấy có trên 100 sơn phỉ bao bọc vây quanh một cái thương đội. Thương đội quản sự đi ra, trên mặt hiện lên một tia vẻ nhức nhối, hắn khẽ cắn môi, vây tay một cái, lập tức có người chuyển đến một dương nhỏ. Trong dương là mã chỉnh chỉnh tề tề các quốc gia tiền. Quản sự cố nặn ra vẻ tươi cười nói, đây là hiếu kính các vị đại gia đổi chút ít rượu thịt ăn, không thành kính ý. Cầm đầu tội phạm nhíu mày một cái, nhấc chân đá ngã lăn cái dương, thì chút tiền ấy tệ, đổi ăn mày đâu? Tất cả cái dương lưu lại, người xéo đi, chậm hơn một lát, ta đao trong tay có thể không nhận ra ngươi. Quản sự trên mặt lập tức lộ ra vẻ cầu khẩn, các vị đại gia, ra đây một chuyến không dễ dàng. Chương 356, trăm nhà đua tiếng, Tác Hạ học cùng, 2, chương 356, trăm nhà đua tiếng, Tác Hạ học cùng, 2, cho thể diện mà không cần đúng không? Nói xong tội phạm vô bên hồng, trường đao rơi vào trong tay. Cách đó không xa, Khổng Khâu đội vàng chạy đến, thấy động đến, đội vàng hét lớn, dừng tay. Tội phạm lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, giữ tợn cười một tiếng, tiện tay vung lên, lưỡi đao xẹt qua quản sự cái cổ, một vòng nóng hổi bay ra, quản sự hai mắt trở nên vô thần, thân thể sủi lơ, ngã nhào trên đất. Thương đội mọi người nhất thời bị hủ tiếng kêu rên liên hồi, chen chúc một chỗ, đầu cũng không dám nhấc. Tội phạm lúc này quay người, nhìn về phía Khổng Khâu một đoàn người, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hôm nay thực sự là đụng đại vận, lại tới đây sao nhiều dê béo. Khổng Khâu vẻ mặt nghiêm túc đi đến tội phạm trước mặt, trực tiếp chất vấn, ta vừa mới để ngươi dừng tay, ngươi không nghe được sao? Dẫn đầu tội phạm còn chưa lên tiếng, một núi phỉ liền đi ra mắng to, mẹ nó, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dùng như vậy giọng nói cùng lao đại của chúng ta nói chuyện. Tin hay không sơn phỉ lời còn chưa nói hết, Khổng Khâu đã là không chút do dự một cước đá ra. Khổng Tuyên người cao 2 mét, hơn 300 cân thể trạng, chặt chẽ vững vàng đá vào sơn phỉ ngực. Sơn phỉ chỉ cảm thấy chính mình đâm vào một tòa núi lớn bên trên, trực tiếp bay ngược ra ngoài, giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nặng nề rơi xuống đất. Phốc phá toái nội tạng hỗn hợp có máu tươi từ trong miệng phun ra, không đến một hơi thời gian, ngửa đầu, tắt thở. Tội phạm thấy thế bị hù toàn thân dùng mình một cái, ngay lập tức la lớn, có ai không? Trung quanh trong bụi cỏ một chút chui ra trên trăm tội phạm, đem Khổng Khâu bao bọc vây quanh. Khổng Khâu phía sau, chúng đệ tử muốn tiến lên tương trợ, lại bị Khổng Khâu ngăn lại. Các ngươi không cần ra tay, chẳng qua là chút ít tiểu mâu tặc, vi sư một người đã đủ. Nói xong Khổng Khâu bỏ đi trường sam, lộ ra một thân cổng kềnh khối cơ thịt. Khổng Khâu lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết nói, ta bất tiện đấu, lại thiện lấy lý lẽ thuyết phục, chư vị có thể nguyện ý nghe ta giảng một chút đạo lý. Tội phạm thấy Khổng Khâu bộ dáng này, tâm thẳng thình thịch, cắn răng một cái, hô to một tiếng, nghe ngươi nương, lên cho ta. Chúng thổ phỉ nghe vậy cùng nhau tiến lên, nhưng bọn hắn tại cao hơn 2 mét Khổng Khâu trước mặt, lại như kiến càng lấy cây. Khổng Khâu vung vây trường kiếm trong tay, mũi kiếm những nơi đi qua, tất có một người ngã xuống. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả sơn phỉ đã đều ngã xuống, quan đạo bị huyết dịch nhuộm đỏ, Khổng Khâu trên người nhỏ máu không nhiễm, phong kinh vân đạo. Nhan Hồi nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói, lão sư, vẫn là trước sau như một mảnh à? Một người đồ trăm người, phóng tầm mắt chư quốc, cũng không có manh tướng như vậy a. Lão sư như tổng quân, nhất định có thể thành một nước thượng tướng quân, vô địch thống soái. Còn lại một ít sau bái sư đệ tử, không biết Khổng Khâu dũng mãnh, lúc này miệng há, chọn vẹn năng lực nhét vào một cái chén lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Người không phải người. Tội phạm bị hù mặt không còn chút máu, lui về phía sau, Khổng Khâu sắc mặt bình thản, từng bước ép sát. Rất nhanh, tội phạm liền chạy tới vách núi chỗ, Khổng Khâu nặng nề thành kiếm cắm trên mặt đất, lạnh lùng nhìn hắn. Tội phạm bị hù toàn thân run lên, mặt không có chút máu, hắn thịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu khẩn nói, đại hiệp tha mạng à, ta bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có. Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi những thứ này nói nhảm, ta cũng không phải cái gì đại hiệp, ta chỉ là một cái người đọc sách mà thôi. Đọc, người đọc sách. Tội phạm nhìn Khổng Khâu cao lớn thân thể khôi ngô, cùng trong ấn tượng gầy gò người đọc sách sao vậy không liên lạc được cùng nhau. Khổng Khâu nhìn ra tội phạm trong mắt hoài nghi mặt lạnh lấy hỏi, thế nào, ta nhìn lên tới không như người đọc sách. Tội phạm dùng sức nuốt ngụm nước bọt vội vàng nói, tượng, quá giống, không ai bằng đây ngài còn tượng người đọc sách, nếu như người đọc sách không phải ngài như vậy, đó nhất định là vấn đề của bọn hắn. Khổng Khâu bình thản nhìn lướt qua tội phạm tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi nếu có thể trả lời ra đến cụ thể ý nghĩa, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tội phạm lắp bắp nói, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, ngài hỏi đi. Khổng Khâu sau lưng chúng đệ tử vẻ mặt trịnh trọng, đệ tử mới nhập môn thậm chí móc ra quyển sổ nhỏ tùy thời chuẩn bị ghi chép. Khổng Khâu nói, tử nói học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao, là nói nghĩa là gì? Sơn Phỉ mở to hai mắt, đầu óc vận chuyển tới cực hạn, cố gắng nhớ lại thở thiếu thời tại học đường học tập nội dung. Một lát sau hỏi dò, học được đồ vật đồng thời thường ôn tập nó, không phải rất vui vẻ sao? Khổng Khâu lắc đầu trả lời, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Tội phạm đồng tử đột nhiên trợ to, một giây sau trước mắt có kiếm quang hiện lên, tội phạm cánh tay trái đã bị gọt xuống dưới, máu chảy như suối, đau hắn kêu rền kêu to. Khổng Khâu giọng nói nghiêm túc nói, ta lời này ý nghĩa, đánh nhau chiêu thức, nhất định phải thường xuyên thực tiễn, như vậy mới có thể để cho người rất vui vẻ. Tội phạm đau lăn lộn đầy đất, nghe không rõ Khổng Khâu đang nói cái gì. Khổng Khâu mệnh đệ tử bên trong hiểu ý đạo là sơn phỉ băng bó lại, các đệ tử cho tội phạm cầm máu sau đó, mới tiếp tục hỏi, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ý gì? Đệ tử mới nhập môn âm thầm suy đoán, theo vừa mới lao sư ý nghĩa, ý tứ của những lời này hẳn là, buổi sáng hiểu rõ nhà ngươi con đường, buổi tối ngươi thì phải chết. Nay tội phạm không còn nghi ngờ gì nữa, cũng nghĩ như vậy lắp bắp nói, buổi sáng hiểu rõ nhà ngươi con đường, buổi tối ngươi thì phải chết. Khổng Khâu nghe vậy giận tím mặt giận dữ, nói bậy nói bạn, ta chính là người đọc sách, có thể nào mỗi ngày đem chém chém giết giết treo ở bên miệng. Lần này ngươi lại đáp sai lầm rồi, ý tứ của những lời này rõ ràng là, buổi sáng đã hiểu chân lý, buổi tối chết rồi vậy vui lòng. Nói xong Khổng Khâu không chút do dự, trong tay cự kiếm vung lên, lại đem sơn phỉ khắc một cái cánh tay vào sạch, cánh tay tận gốc mà đứt, nóng hổi máu tươi phun ra, tung tóe ở trên mặt đất. A! Đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết dâng lên. Sơn Phỉ lúc này trực tiếp mất đi. Lão sư, hay là chớ có chậm trễ, chúng ta khoảng cách để quốc lộ trình còn xa. Một tên đệ tử có chút không đành lòng thượng tới khuyên bảo nói. Khổng Khâu nghe vậy không nói thêm gì, trực tiếp một kiếm đem chùm thổ phỉ đầu chém xuống, mặc quần áo tử tế, dẫn chúng đệ tử rời đi. Tống quốc, Trang Chu một thân áo vải, phong trần mệt mỏi, hướng Tề đô chạy đến. Ngụy quốc, Lý Khôi đã thành Ngụy vương thượng khách. Xuất hành lúc, sáu thất tuyết trắng tuấn mã kéo xe, không mang theo nửa cái tạp bao. Xe ngựa về sau, tùy tùng trên trăm, thanh thế to lớn, không kém gì một ít tiểu quốc quốc quân xuất hành. Trong xe ngựa Lý Khôi một thân gấm vóc, sắc mặt bình thản, nhìn về phía phương xa, loạn thế, lúc này lấy pháp trị quốc, pháp bất dung tình, đây là trời đạo vậy. Mạc Địch mang mấy chục vị Mạc gia đệ tử chạy về phía Lâm Truy, Mạc gia đệ tử trên đường đi người tốt tốt việc làm một đồng lớn, thực tiễn nhìn chính mình đạo. Trần Quốc, Tôn Võ mặt mũi tràn đầy tang thương, toàn thân phát ra sắc bén khí tức, như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Bên cạnh hắn Kim Linh, nhìn tác phẩm của mình trong mắt đều là vẻ hài lòng. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng quá khứ, chư tử bách gia và hôm nay đều tề tụ tại Tắc Hạ học cung. Chương 357, Lý Nhị Khổng Khâu chứng đạo, Linh Minh Thạch Hầu xuất thế, 1. Chương 357, Lý Nhị Khổng Khâu chứng đạo, Linh Minh Thạch Hầu xuất thế, 1. Tắc Hạ học cung lần này bách gia luận đạo, kéo dài đến thời gian 3 năm. 3 năm, chư tử bách gia, luận đạo tranh phòng, tư tưởng va chạm, chiến hỏa liên thiên, cực hạn thăng hoa. Cuối cùng đạo gia, Mạc gia, Nông gia, Pháp gia, Binh gia, Nho gia, Thích gia, Âm Dương gia, trổ hết tài năng, đứng hàng đầu. Trong đó, còn vì đạo gia, Nho gia nhất là gần phía trước. Nhưng hai chi đạo lại cũng không giống nhau, ngược lại là có đối chọi gây gắt tâm ý đạo gia chú ý xuất thế, mà Nho gia chú trọng nhập thế, Lý Nhị cùng Khổng Khâu tại Tắc Hạ học cung biện luận 3 năm đều không thể thuyết phục đối phương. Luận đạo kết thúc, chư tử bách gia rời khỏi Tắc Hạ học cung, có tiếp tục chu du liệt quốc truyền bá tư tưởng, có thì là giúp đỡ quân vương mượn quân vương chi thế vững chắc học phái tư tưởng. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Một ngày này, Trần Quốc một chỗ trong sân động, ngồi xếp bằng Lý Nhị chậm rãi mở ra hai mắt, khẩu hàm thiên hiến trình bày đại đạo, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Lý Nhĩ đây là lập xuống đạo gia hạch tâm tư tưởng, hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, đạo gia khí vận đột nhiên kéo lên, xa xa lấn át còn lại bách gia. Còn lại học phái trung nhân cũng lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, Lý Nhĩ trình bày thiên đạo huyền diệu, nhường đường nhà dơ lên đi tới chư tử bách gia thủ vị, quả nhiên là lợi hại. Tống Quốc, Trang Chu nghe được Lý Nhĩ về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, thì ra là thế, đạo pháp tự nhiên, tốt một cái đạo pháp tự nhiên, có như vậy tâm tính, lo gì không thể tiêu diêu tự tại. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là Côn Trang Chu đại triệt đại ngộ. Tục gia Tiêu Giao Du đồng thời đem tự thân sáng tạo chi học phái đưa về đạo trong nhà. Lỗ Quốc, một cọn cỏ phòng khách bên trong, Khổng Khâu ngồi ở vị trí đầu, phía dưới thì là nó môn hạ 72 đệ tử. Khổng Khâu tuổi tác cao, nhưng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, cần như cương trầm, một thân khối cơ thịt không hề rút lại. Tuổi tác càng lớn, tâm cảnh cấp độ càng cao, Khổng Khâu hướng chúng đệ tử giảng đạo, đối đại ác nhân, chúng ta phải có vung mạnh ngữ tinh thần, truyền bá tư tưởng, giáo hóa người đời, chúng ta phải dùng luận ngữ, các ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Vị nhan hồi cầm đầu 72 đệ tử đều đứng dậy, chắp tay nói: đệ tử minh bạch. 72 đệ tử trên người tôn ra nồng đậm hạo nhiên chính khí, vô số hạo nhiên chính khí lại sôi nổi ảnh hưởng tới Khổng Khâu. Ông hư không khẽ run, một cỗ không cách nào hình dung hạo nhiên chính khí từ Khổng Khâu trên người bộc phát, quét sạch hư không. Vô số nho môn đệ tử lòng có cảm giác, sôi nổi hướng phía Khổng Khâu phương hướng chắp tay tham viếng. Khổng Khâu tiên sinh chính là vạn thế gương tốt. Luận ngữ, nhân nghĩa lễ trí tín, dạy cho một người làm sao làm người, vung mạnh ngữ thì giáo hội người tại đối mặt ác nhân lúc làm thế nào. Vung mạnh ngữ tăng thêm luận ngữ, Khổng Khâu vạn thế gương tốt danh xứng, danh xứng với thực. Khổng Khâu trên người khí vận liên tục tăng lên, trả lại đến phương trượng đảo Khổng Tuyên trên người. Khổng Tuyên lại là không có tiếp nhận những thứ này khí vận, mà là đem những thứ này khí vận toàn diện dung nhập phượng tộc trong. Cùng lúc đó, Pháp gia, Mạc gia, Nông gia, Âm Dương gia trở, vậy riêng phần mình lập xuống đạo thống, củng cố khí vận. Thời gian nhoáng một cái, lại qua thời gian 5 năm. Trong 5 năm này, các quốc gia trong lúc đó càng thêm loạn, chư tử bách gia đua tiếng, chư quốc chiến hỏa kéo dài không ngừng, đặc biệt thất quốc phân tranh không ngừng. Ngụy Võ tốt, Tần Vệ sĩ, Triệu bên cạnh kỵ, đủ quyền thuật, đều lấy một chọn 10, vô địch thiên hạ. Ngay hôm đó, Lý Nhĩ cười lấy thanh lưu, ung dung đi vào hàm cấp quan bên ngoài. Hàm cấp quan, tây theo cao nguyên, đông lâm tuyển giản, nam tiếp tần lĩnh, bắc nhét hoàng hà, là thiên hạ đệ nhất quan. Hàm cấp quan thủ tướng là Doãn Hỷ, hắn tôn trọng đạo gia, trước kia liền biết được Lý Nhĩ muốn tới hàm cấp quan thông tin, cho nên sớm chuẩn bị. Một ngày này, Doãn Hỷ đi đầu tường tiến hành thường ngày tuần phòng, chợt thấy chân trời tử khí đông lai, quần quận ba vạn giảm. Doãn Hỷ kinh hãi, mặt lộ kích động, tiên sinh muốn tới, nhanh mở cửa thành, ta muốn đích thân nên đón tiên sinh. Doãn Hỷ mở cửa thành ra đứng ngoài cửa, một lát sau liền thấy một lão giả râu tóc bạc trắng cưới lấy thanh lưu chậm rãi hướng hàm cốc quan mà đến. Doãn Hỷ liền vội vàng tiến lên nên đón, thái độ mười phần cung kính. Hàm cốc quan thủ tướng Doãn Hỷ, bái kiến tiên sinh. Doãn Hỷ mười phần nhiệt tình mời Lý Nhĩ đến hàm cốc quan bên trong làm khách. Lý Nhĩ vốn muốn tự tuyệt, nhưng Doãn Hỷ quá nhiệt tình, Lý Nhĩ đành phải tạm thời ở lại. Lý Nhĩ dừng mấy ngày, Doãn Hỷ dụng tâm phục dưỡng, mười phần chu đáo. Một ngày này, Lý Nhĩ cáo tử, Doãn Hỷ lại cung kính tiễn Lý Nhĩ xuất quan. Trên thanh lưu, Lý Nhĩ nhìn Doãn Hỷ, đột nhiên cười cười, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Doãn Hỷ, vật này cất kỹ, có thể tự động lĩnh hội, cũng có thể lưu cho hậu nhân. Lý Nhĩ nói xong, vỗ thanh lưu lập tức phát ra bỏ họ. Bỏ họ. Tiếng kêu, đi thẳng về phía trước. Nhân gian giới, Lý Nhĩ ra hàm cốc quan, trên người khí tức càng thêm mênh mông, giống như bản thân hắn chính là thế gian này bản nguyên nhất đạo lý, nhất cử nhất động, đều có vô thượng đại uy nghiêm bao phủ. Lỗ cốt trong nhà lá, một thân khối cơ thịt khổng khâu, đột nhiên mở to mắt, hắn đứng dậy, nhấc lên bên cạnh cự kiếm nói: đạo gia lão đầu kia muốn công đức viên mãn, ta Nho gia và về mặt tư tưởng giao phong nhiều năm, hôm nay ta muốn cùng hắn tiến hành một lần cuối cùng biện luận. Nói xong Khổng Khâu trở mình cưỡi lên đại tượng nện bước an tâm, vững vàng nhịp chân, vừa xài bước ra liền đã tới hàm cốc quan. Sau đó lại là một bước, thì xuất hiện ở hàm cốc quan bên ngoài. Quan ngoại là nhìn một cái bình nguyên vô tận, đất đen phì nhiêu, cỏ dại xanh, xanh biếc ướt át, thanh lưu vui vô cùng, gặm tươi non trong veo cỏ non, phát ra bò hò. Bò hò. Tiếng kêu. Thanh lưu vừa ăn thảo, bên cạnh từ từ hướng tiền, được mấy chục bước về sau, thanh lưu đột nhiên dừng bước, phát ra thô tiếng thở. Đối diện chẳng biết lúc nào, một con voi trở đi một tráng hán đi tới. Đạo môn trưởng giáo, Lý Nhĩ, Nho môn, vạn thế gương tốt, Khổng Câu, từ tác hạ học cung luận đạo 15 năm về sau, lần thứ hai gặp nhau. Khổng Câu trở mình theo đại tượng thượng nhảy xuống, gánh vác lấy cự kiếm, đối với Lý Nhĩ chắp tay nói, Lý tiên sinh, đã lâu không gặp. Lý Nhĩ đồng dạng theo châu thượng nhảy xuống, đáp lễ lại, Khổng tiên sinh đã lâu không gặp. Đạo gia cùng tư tưởng Nho gia mặc dù trái ngược, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Nhĩ cùng Khổng Câu lẫn nhau thưởng thức. Hai người ngồi trên mặt đất, bắt đầu một lần cuối cùng biện luận. Hai bên từ đâu thành đạo bắt đầu nói lên, vì riêng phần mình học phái tư tưởng trình bày thiên địa đại đạo, sau đó lại từ đại đạo chuyển hướng nên như thế nào trị thế. Hai người biện luận lúc, thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên, dị tượng như thế chỉ có tại thánh nhân giảng đạo thời điểm mới có thể xuất hiện. Cái này biện luận kéo dài 7749 ngày. Sau 49 ngày, Khổng Câu dẫn đầu đứng lên nói, này luận là ta thua. Lý Nhĩ lắc đầu, nào có cái gì thắng thua, chẳng qua là đối với đạo đã hiểu khác nhau thôi. Dứt lời Lý Nhĩ cười ha ha, trở mình tượng châu, thanh lưu vẫn như cũng là không nhanh không chậm đi tới. Lý Nhị trong miệng bắt đầu tụng niệm kia đạo đức kinh, mỗi niệm một chữ, Lý Nhị quanh thân khí tức liền sẽ cường đại một phần. Chương 357, Lý Nhị Khổng Khâu chứng đạo, Linh Minh Thạch Hầu xuất thế, 2, chương 357, Lý Nhị Khổng Khâu chứng đạo, Linh Minh Thạch Hầu xuất thế, 2, đạo đức kinh niệm xong, Lý Nhị tụ chư tử bách ra khí vận vào một thân, bước ra một bước kia, ngưng tụ đạo quả Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, chứng đạo thành thánh. Theo Lý Nhị chứng đạo, yên lặng đã lâu đạo giáo khí vận lần nữa sôi trào, Lý Nhị nhưng vẫn động thành đạo kia giáo chi chủ. Mắt thấy một màn này, Thông Thiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Huyền Đô thì là mặt mũi tràn đầy kích động. Hai người cùng nhau hiển hóa, đi vào chứng đạo Lý Nhị trước mặt. Lý Nhị vốn là dung hợp Thái Thanh lão tử ấn ký, tại chứng đạo sau đó, một cách tự nhiên thì nhận lấy Tam Thanh một trong Thái Thanh khí vận cùng bị cách, lúc này Lý Nhị nói là Thái Thanh cũng không quá đáng. Nhưng hắn cuối cùng không phải Thái Thanh lão tử, chỉ là hoàn mỹ kế thừa Thái Thanh lão tử ý chí cùng tinh thần thôi. Đạo giáo Thái Thanh thấy qua đạo hữu. Lý Nhị đối với Thông Thiên hành lễ. Thông Thiên nghe vậy sửng sở, sau đó đáp lễ lại. Huyền cũng cùng thở dài một hơi, lập tức gọi ra Thái Cực Đồ, đem nó cho Lý Nhị. Tiền bối, vật này nên thành đạo giáo trưởng giáo nắm giữ, xin hãy nhận lấy. Lý Nhĩ do dự một chút về sau, nhận Thái Cực Đồ. Sau đó Lý Nhĩ mở miệng nói, Thông Thiên đạo hữu, ta muốn cho đạo giáo cùng đạo gia từ nay về sau cung phụng Tam Thanh Tượng Thần, đạo hữu có đồng ý không? Thông Thiên sững sờ, lập tức cười ha ha, ta tự nhiên là nguyện ý, chính là không biết nhị huynh có nguyện ý hay không. Có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn hư vô mở mị tâm thanh từ chân trời truyền đến. Phong Thần Lượng kiếp trước đó cũng đã phân ra Tam Thanh, và hôm nay vì loại phương thức này lần nữa đoàn tụ. Sư tôn nếu có thể thấy cảnh này hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Nghĩ được như vậy, Huyền Đô ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là ngày này lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Huyền Đô trả lại Thái Cực Đồ về sau, cũng không có lưu tại Lý Nhĩ bên cạnh, hắn thấy Lý Nhĩ cũng không phải là của mình, sư tôn, so với lưu tại Lý Nhĩ bên cạnh, hắn càng muốn hồi đâu xuất cung đi ngủ. Lý Nhĩ rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan chứng đạo thành thánh về sau, trong nhân tộc đạo gia chi chủ một cách tự nhiên thì rơi vào trang chu trên đầu. Rốt cuộc hắn là trừ Lý Nhĩ bên ngoài, đạo gia lý lịch sâu nhất, tư tưởng khắc sâu nhất người. Trang chu tại tiếp nhận đạo gia chi chủ về sau, bắt trước Lý Nhĩ đạo đức kinh viết xuống thôn trang cũng tôn xưng Lý Nhĩ là lão tử. Mà Khổng Khâu tại cùng Lý Nhĩ biện luận sau đó, liền bế quan dòng dã 3 năm. 3 năm sau đó, Khổng Khâu xuất quan, hắn vừa xuất quan liền gọi đến các đệ tử của mình trước mặt mọi người tuyên bố, "Ta, Khổng Khâu, hôm nay sáng tạo pháp tu hành của Nho gia." Đang khi nói chuyện, Khổng Khâu cơ thể trôi nổi, lập ở giữa không trung, hắn hai mắt giống như mặt trời nhỏ, phát ra sáng lạn quang mang. "Ta sáng tạo pháp tu hành của Nho môn, tu một ngụm Hạo Nhiên chính khí, thuần dưỡng ở đan điền, Hạo Nhiên chính khí mang theo, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương an thiên hạ." Khổng tuyên âm thanh, như hồng trung đại lữ, truyền khắp lục giới, rơi vào mỗi một vị người đọc sách trong hai. Pháp tu hành của Nho môn đã lập, người đọc sách trên người khí tức, một cách tự nhiên diễn hóa thành văn khí vần quanh, có đủ tiểu diệu dụng. Mỗi một vị người đọc sách, trên mặt đều lộ ra kích động, chắp tay thăm viếng, Khổng Khâu tiên sinh, có thể làm bạn thế gương tốt. Nhân gian giới bên trong, vô số nhân tộc trên mặt, lộ ra kinh hỉ. Từ nay về sau, nhân tộc đem lại nhiều một phương pháp tu hành, nhân tộc khí vận bởi vậy lại kéo lên một mảng lớn. Tổ địa nhân tộc thánh điện trước, nhân đạo khí vận lưu chuyển. Thương Hiệt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng mở miệng nói, pháp tu hành của Nho môn mở ra lối riêng, thật chứ huyền liên diệu, Khổng Khâu tiên sinh có công với nhân tộc, có thể làm chúng ta tộc vị thứ hai văn thánh. Nhân tộc tam tổ, tam hoàng ngũ đế trên mặt cũng đều lộ ra vui mừng. Có nhân tộc tiên hiền tán thành, vô số người đọc sách triều bái âm thanh, bên hai không dứt, từng tia từng sợi văn khí, theo mỗi một vị nhân tộc trên người dâng lên, tụ lại, liền trở thành mênh mông biển lớn. Nay đoàn văn khí không ngừng kéo lên, cuối cùng đều rơi vào Khổng Khâu thể nội. Giang giác, Khổng Khâu thể nội, một đạo vô hình giam cầm, dường như bị đánh nát, khí tức của hắn không ngừng kéo lên, đỉnh đầu lại cũng ngưng tụ ra đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Phương Trượng đảo bên trong Khổng Tiên thấy thế, cướp lấy bộ phận khí vận sau đó, chủ động cắt đứt mình cùng Khổng Khâu tất cả liên hệ. Từ đó Khổng Khâu chỉ là nhân tộc Khổng Khâu, cùng Khổng Tiên lại không bất kỳ quan hệ gì. Mà bị Khổng Tiên cướp lấy khí vận, thì là một phân thành hai, khá lớn kia một phần ước chừng bảy thành khí vận đã rơi vào Phượng tộc. Phượng tộc thiếu Hồng Hoang Tiên Điệu nhân quả trong nháy mắt trả hết nợ, từ đó Phượng tộc lại cũng không cần lưng đeo nghiệp lực, liên đối nhìn Nguyên Phượng cũng có niết bàn nhất tuyến có thể. Mà còn lại ba thành khí vận thì bị Khổng Tuyên đầu nhập vào Viên Hồng thể nội. Viên Hồng còn chưa phản ứng, liên bị này khổng lồ khí vận đẩy tu vi một đường đột phá, đi tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Viên Hồng vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống hưng phấn nói: "Đa tạ sư tôn, đứng lên đi. Có cái này khí vận kề bên người, ngươi ngày sau tu hành cũng chính là một đường đường băng thẳng, chỉ là cái này khí vận chính là cướp lấy tại Nho gia, Khổng Khâu cùng sư phụ quan hệ, hắn muốn thì thiếu vi sư một phần đại nhân quả, cái này khí vận nếu là vì sư chính mình luyện hóa, tất nhiên là bình an vô sự. Nhưng ngươi luyện hóa thì tương đương với ngươi thiếu Nho gia một phần nhân quả, ngươi cần phải trả phần này nhân quả." Đệ tử minh bạch. Khổng Tuyên gật đầu, đã hiểu là được, đi tu luyện đi. Tầm mắt về đến Khổng Khâu bên ấy, vì Khổng Tuyên lấy ra Nho gia hẹn bốn thành khí vận, dẫn đến Khổng Khâu mặc dù ngưng tụ đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại chưa lập địa thành thánh, mấy năm sau đó Khổng Khâu vẫn lạc. Hắn thần hồn bị đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bao vây, bay vào nhân gian giới, nữ hoa nương nương cho bóp mới nhục thân. Khổng Khâu tại nhân gian giới bắt đầu chính mình tu hành, có đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tại, chứng đạo thành thánh đối với Khổng Khâu mà nói cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể thành thánh. Đạo Nho hai nhà người sáng lập tuần tự chứng đạo, này hai phái đã chiếm cứ chư tử bách gia một nửa khí vận. Còn lại chư tử bách gia cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Mà Bạch Cảnh ánh mắt cũng không có tại trên người chư tử bách gia dừng lại, mà là nhìn về phía Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong. Mấy tức trước đó, Thủy Liêm động trong bộ kia thượng phẩm tiên tiên linh bảo cuối cùng thai nghén hoàn thành. Mà theo này linh bảo thai nghén hoàn thành, Thủy Liêm động bên trong lượng lớn tiên tiên linh khí, nhưng vẫn động tràn vào Hoa Quả Sơn đỉnh khối cự thạch này trong. Cự thạch kia vốn là ngày ngày hấp thụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, bây giờ lại có một chỗ động tiên phúc địa lượng lớn tiên tiên linh khí rót vào, trong đó dựng dục thần chỉ, càng phát ra sinh động, một bộ sắp xuất thế dáng vẻ. Mắt thấy bước này Bạch Cảnh, ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Hắn vừa xài bước ra đây đến Hoa Quả Sơn vùng trời, hắn nghĩ tận mắt chứng kiến Tôn Ngộ Không xuất thế. Bất kể nói thế nào, con khỉ kia ở trong mắt Bạch Cảnh luôn luôn đặc thù. Bạch Cảnh tại phía trên Hoa Quả Sơn trong năm ngày, cuối cùng kia tiên thạch thượng lóe ra một vết nứt, đúng lúc này vết rách không ngừng mở rộng, đương theo lấy một tiếng biết hai nhức góc nổ vàng rung trời, đã tảng phá toái, sản xuất một quả thạch đoán. Thạch đoán thấy do về sau, hóa thành một cái ngũ quan sẵn sàng, tứ chi đều toàn bộ thạch hầu. Chương 358, cho thạch hầu phát cái hệ thống, 1, chương 358, cho thạch hầu phát cái hệ thống, 1, thạch hầu sơ sinh ra. Đối với mọi thứ đều hết sức tò mò, chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhặt hai con mắt màu vàng nóng, trong suốt long lanh, linh khí mười phần, mang theo sinh linh đối với thiên địa vạn vật tò mò. Làm thạch hầu hai mắt nhìn đến cửu thiên lúc, mắt vàng đột nhiên phát sinh biến hóa, hai đạo tráng kiện kim sắc tỏa sáng, bắn sông đấu phủ, thẳng lên 33 tầng trời. Mắt vàng nhìn về phía mặt đất lúc, đồng dạng có kim quang đại phóng, cho đến u minh địa phủ, nhìn rõ tất cả u minh. Thạch hầu xuất thế trong ngay mắt, hồng hoang thiên địa trong lúc đó lần nữa dâng lên kiếp khí, lần này cùng lúc trước chư tử bách gia khí vận chi tranh khác nhau, rất như là lượng kiếp. Chỉ ít thiên cơ là bắt đầu che mắt. 33 tầng trời, thiên đỉnh, kim quang bắn sông đấu phủ, thẳng lên 33 tầng trời, trực tiếp kinh động đến Hạo Thiên. Lăng Tiêu bảo điện bên trên, Hạo Thiên phát giác được to lớn như thế tiếng động, lại thêm kiếp khí dường như lại xuất hiện, hắn nhíu mày nói ra, hạ giới kim quang đại tác, thế nhưng xảy ra chuyện gì? Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ vội vàng đi ra, đợi chúng thần đi xem. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ ra Lăng Tiêu bảo điện, đi vào một chỗ vân đài trước, vận dụng thần thông, bắt đầu quan sát. Mấy tức về sau, hai người thu hồi thần thông, trở về Lăng Tiêu bảo điện, Thiên Lý Nhãn cung kính hồi bẩm nói: "Vậy hạ, phía dưới có một thạch đoan phá toái, đạn sinh ra một đầu thạch hầu hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa, cho nên lúc sinh ra đời có dị tượng." Hạo Thiên vừa muốn mở miệng, liền cảm giác trong lòng xuất hiện một thanh âm. Không vẹn vẹn là Hạo Thiên, hồng hoang một đám kim tiên trở lên tu sĩ trong lòng xuất hiện một thanh âm này đơn giản rõ ràng để lại một câu nói: "Không cần lo lắng, trừ vô lượng lượng kiếp bên ngoài, hồng hoang đã vô lượng kiếp." Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người tỉnh táo lại, tâm thần chợt cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Không hề nghi ngờ mở miệng chính là Thiên Địa Nhân Tam Đạo. Hạo Thiên tại nghe xong Thiên Địa Nhân Tam Đạo sau bình thản phất tay, nếu là một đầu thạch hầu, vậy liền không đáng để lo, liền theo hắn đi thôi. Tầm mắt về đến thạch hầu chỗ nào, thạch hầu vừa ra đời, căn cơ còn chưa viên mãn, cửu đoán tiên thạch bên trong còn ẩn chứa rộng lượng năng lượng. Tiếp đó, thạch hầu hội bản năng đem tiên thạch thượng thai nén chính mình tiên sát căn hết, bù đắp căn cơ. Ngay tại thạch hầu nâng lên tiên thạch hòn đá lúc, một đầu thông bối lao viên theo tảng đá sau nhảy ra, nhún nhảy một cái đi vào thạch hầu trước người: "Ngươi là từ đâu tới à? Ta sao từ trước đến giờ chưa từng thấy ngươi?" Thạch hầu trong suốt long lanh mắt vàng, nhìn về phía thông bối lao viên, mắt vàng nhàn nhạt đảo qua thông bối lao viên, nhường thông bối lao viên thân thể không khỏi run lên, hắn lại có chuẩn bị nhìn xuyên cảm giác. Thông bối lao viên trong lòng thẳng bước lên hơi lạnh, thầm nghĩ, lúc này mới vừa vặn xuất thế, liền có uy lực như thế, về sau bước vào tu hành chi đạo, còn có thể cao minh. Thạch hầu kỳ thực cũng không nhìn ra ngờ đầu, hắn học thông bối lao viên nói chuyện: "Ngươi từ đâu tới đây à, ta sao chưa từng thấy ngươi?" Thông bối lao viên cười nói: "Ta là Hoa Quả Sơn sinh trưởng ở địa phương hầu tử, cái khác hầu tử đều gọi ta thông bối lao viên, ngươi đây?" Thạch hầu vẫn như cũ học thông bối lao viên nói chuyện: "Ta là Hoa Quả Sơn sinh trưởng ở địa phương hầu tử, cái khác hầu tử đều gọi ta thông bối lao viên, ngươi đây?" Thạch hầu tiên sinh địa dưỡng, mười phần thông minh, như thế đối thoại đếm lần về sau, thạch hầu cũng đã học biết nói chuyện. Thạch hầu gãi gãi đầu nói: "Ta không có tên, là mới từ trong viên đá đụng tới." "Trong viên đá đụng tới?" Thông bối lao viên giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt: "Nguyên lai vừa mới lớn như vậy tiếng vang, là ngươi theo trong viên đá đụng tới phát ra âm thanh à?" "Hẳn là đi." Thạch Hầu nhớ được bản thân theo trong viên đá nhảy lúc đi ra, tiếng động sát thực thật lớn. Ngươi có đói bụng không? Ta chỗ này có quả đào, lại lớn vừa đỏ, có thể ngọt. Đang khi nói chuyện, thông bối lao viên từ trong ngực lấy ra một phấn hồng quả đào, trong ngáy mắt đào, mùi thơm khắp nơi, kích thích Thạch Hầu vị giác. Hầu tử đối với quả đào yêu thích là khắc vào thực chất bên trong, thuộc về là sinh vật bản năng. Thạch Hầu trông thấy quả đào, mắt cũng thẳng, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nhưng Thạch Hầu trực giác nói cho hắn biết, ăn quả đào sẽ phát sinh vô cùng chuyện không tốt. Trong lúc nhất thời Thạch Hầu có chút do dự, mà Bạch Cảnh một mực âm thầm đứng ngoài quan sát. Vừa mới này thông bối lao viên xuất hiện lúc, Bạch Cảnh chỉ liếc thấy phá lai lịch của nó. Nó khí vận cùng Hồng Hoang yêu tộc tương liên, nên là Hồng Hoang yêu tộc trung nhân. Chỉ là Hồng Hoang yêu tộc vì sao muốn hỏng Thạch Hầu căn cơ? Bạch Cảnh đếm thử hướng càng sâu cấp độ bấm đốt ngón tay, kết quả lại là nhắm thẳng vào Côn Bằng. Thật đúng là cùng Côn Bằng liên quan đến. Bạch Cảnh luôn cảm thấy sự việc không đúng, có thể lại không biết nơi nào không đúng, nhưng bất kể nói thế nào, cũng không thể nhường ra hỏa này quỷ kế đạt được a. Thế là Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, vì tạo hóa đại đạo bóp ra một cái chùm sáng, Bạch Cảnh hướng này chùm sáng trong nhét một chút thiên tài địa bảo, sau đó ban thưởng chùm sáng đơn giản linh trí, cuối cùng con ngón búng ra đem ánh sáng đoàn bắn vào Thạch Hầu ấn đường. Thông bối lão viên ngay cả địa tiên đều không phải là, căn bản nhìn không thấu Bạch Cảnh thủ đoạn, kỳ thực đừng nói là hắn, chính là Côn Bằng đích thân tới vậy nhìn không thấy Bạch Cảnh làm cái gì. Thạch Hầu vừa ra đời, chính là lòng hiếu kỳ nặng nhất lúc, hắn nuốt mấy ngụm nước bọt, cuối cùng ngăn cản không nổi hấp dẫn, đưa tay nhận lấy quả đào. Hầu tử đang chuẩn bị hung hăng gặm một cái lúc, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo máy móc âm thanh, kiểm tra đến ký chủ căn cơ chưa bù đắp, không đề nghị dùng ăn phàm tục vật. Thạch Hầu động tác trì trệ, ở đâu ra âm thanh? Hắn trợn to mắt vàng, hướng nhìn một phía, lại cái gì cũng không có phát hiện. Thông bối lão viên thấy Thạch Hầu không ăn quả đào, lập tức nhắc nhở lần nữa nói, Thạch Hầu, này quả đào là chúng ta Hoa Quả Sơn đặc sản, ăn thật ngon, mong nếm thử đi. Thạch Hầu gật đầu, lại một lần chuẩn bị đem quả đào phóng vào trong miệng, nhưng vào lúc này, Thạch Hầu bên hai vang lên lần nữa thanh âm mới vừa rồi, kiểm tra đến ký chủ căn cơ chưa bù đắp, không đề nghị dùng ăn phàm tục vật. Thạch Hầu vừa mới sinh ra, mặc dù chân thật, nhưng cũng không đốc, thanh âm thần bí hai lần nhắc nhở, Thạch Hầu đã phát giác không thích hợp, chỉ thấy Thạch Hầu trở tay đem quả đào kín đáo đưa cho thông bối lão viên, mang theo vài phần xa lánh nói, ta hiện tại vẫn chưa đói, này quả đào hay là trả lại cho ngươi đi. Thông bối lão viên lập tức chán nản, lần nữa chứng chặt đàng hoàng chỉ trong tay quả đào, có chút tức giận nói, này quả đào ngọt vô cùng, ta là đem ngươi trở thành bằng hữu, mới cho ngươi ăn. Thông bối lão viên lại nhiều lần yêu cầu Thạch Hầu ăn đào. Thạch Hầu đã sinh ra hoài nghi, hắn trực tiếp lắc đầu nói, tất nhiên quả đào ăn ngon như vậy, hay là lưu cho ngươi tự mình ăn đi. Thạch Hầu nói xong, thả người nhảy lên, gián tiếp xê dịch ở giữa, thì đã biến mất tại đỉnh núi. Thông bối lão viên nhìn biến mất Thạch Hầu, nặng nề đem quả đào ném xuống đất, giẫm thành nát nhừ, trên mặt lộ ra tức giận. Này Thạch Hầu vừa sinh ra, thì tinh minh như vậy, tiếp tục như vậy, ngày sau còn chịu nổi sao? Chương 358, cho Thạch Hầu phát cái hệ thống. 2. Chương 358, cho Thạch Hầu phát cái hệ thống. 2. Bạch Cảnh mắt thấy một màn này trên mặt tươi cười, hắn tại trong lòng thầm nghĩ, có hệ thống hầu tử, hẳn là sẽ cho này Hồng Hoang Thiên Địa đem lại càng đắc lắc hơn thú đi. Nói xong Bạch Cảnh liền vừa xài bước ra, theo Hoa Quả Sơn biến mất. Thạch Hầu trong đầu hệ thống dĩ nhiên chính là vừa mới Bạch Cảnh viên đạn đi ra chùm sáng, có cái này chùm sáng tại, Thạch Hầu bất kể làm cái gì cũng chạy không khỏi Bạch Cảnh con mắt. Sau đó, Thạch Hầu cố ý lượn quanh một vòng lớn, mới trở lại đỉnh núi Cửu Khiếu Tiên Đoán chỗ. Nhìn tiên đoán bên cạnh trắng sữa ngọc chất sắc ngoài, Thạch Hầu thèm ăn nhỏ dãi, ngay lập tức bắt đầu gặm. Sau nửa canh giờ, trắng sữa ngọc chất sắc ngoài bị Thạch Hầu ăn sạch sẽ, Thạch Hầu nằm ở đỉnh núi, vuốt ve phồng lên cái bụng, phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Thôn vệ sắc ngoài về sau, Thạch Hầu đã bù đắp căn cơ, ăn uống phàm vật cũng sẽ không tổn thương tứ chất. Lúc này, một hồi gió nhẹ thổi tới, Thạch Hầu trên người sinh ra bộ lông màu vàng nóng, mềm mại, tơ lụa, như kim sắc tơ lụa, chiếu sáng rạng rỡ. Thạch Hầu đột nhiên nhảy lên một cái, đi vào một hồ nước một bên, mới lạ đánh giá chính mình, hắn cảm thấy mình thực sự là đẹp mắt cực kỳ. Ngay tại Thạch Hầu sú mỹ lúc, bên hai thanh âm thần bí vang lên lần nữa, kiểm tra ở đây có cơ duyên, mời ký chủ đi về phía trước 300 bước, xoay trái, lại đi 500 bước, lại rẽ phải, được 250 bước, liền có thể phát hiện một núi động, trong sơn động có đại cơ duyên chờ ngươi. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, dọa Thạch Hầu kêu to một tiếng. Sơn động, đại cơ duyên. Thạch Hầu trên mặt lộ ra chần chờ, nhưng nghĩ tới trước đó thanh âm thần bí liền mở miệng đã giúp chính mình, theo bản năng liền dọc theo thanh âm thần bí nói tới phương hướng đi đến. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Hầu đi vào một chỗ vách núi trước. Thạch Hầu lập tức trợn tròn mắt, sơn động đâu? Thanh âm thần bí hợp thời băng lên, đẩy ra dây leo, liền có thể trông thấy sơn động. Thạch Hầu tiến lên, đẩy ra rồi từng tầng dây leo, liền nhìn thấy sơn động cửa vào. Thật có sơn động. Thạch Hầu mắt vàng bên trong, lóe ra hào quang chói sáng, đi vào, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, khôi phục được mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Thạch Hầu lục lọi, đi đến tận cùng sơn động. Tận cùng sơn động vẫn là vô cùng hẹp, bên trong chỉ có một bồ đoàn trước để đó hai cái ngọc giản này phía trên có nhàn nhạt bạch quang bao phủ bên ngoài, nhìn mười phần huyền diệu. Thạch Hầu sững sờ tại nguyên chỗ, chờ lấy thanh âm thần bí chỉ thị. Nhưng đợi nửa ngày thời gian, thanh âm thần bí không nói lời nào. Hắn cũng không biết, này sơn động kỳ thực chính là Hoa Quả Sơn một chỗ bình thường sơn động, ngọc giản cùng bồ đoàn đều là hệ thống tại lúc vào sơn động trong nháy mắt cất đặt. Mà Thạch Hầu thấy thanh âm thần bí không tiếp tục mở miệng, hắn chậm rãi tiến lên, cầm lên ngọc giản vào tay Thạch Hầu hí hoáy sau một lúc, vẻ mặt sững sờ nhìn ngọc giản không biết nên làm gì bây giờ. Ký chủ có thể đem ngọc giản áp vào ấn đường. Thạch Hầu ngoan ngoãn làm theo, một giây sau, ngọc giản thượng hào quang tỏa sáng, ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên bay vào Thạch Hầu trong đầu. Thạch Hầu giật mình kêu lên, vội vàng che đầu, nhưng mà đã không kịp, trong ngọc giản hóa thành khổng lồ thông tin dòng lũ, một nháy mắt bộc phát. Thạch Hầu chỉ cảm thấy trong óc một hồi đau đớn, hôn mê đi. Không biết qua bao lâu, Thạch Hầu mở ra hai mắt, hắn mắt vàng, bộc phát sáng rực. Lúc này Thạch Hầu trong đầu thông tin đã tiêu hóa xong tất. Vừa mới thông tin chia ra làm ba, biến thành ba cái chùm sáng, bị Thạch Hầu hấp thụ. Cái thứ nhất chùm sáng là một vốn tên là Tây Du Ký Thư, trong sách giảng một cái chuyện xưa, một con khỉ bị đầy trời thần phận đùa bỡn tại trống trên lòng bàn tay, luôn làm quân cờ, khôi lỗi chuyện xưa. Xem hết tất cả chuyện xưa, cho Thạch Hầu rất lớn cảm xúc, đại thánh, cỡ nào vai phong, cuối cùng vẫn là khó thoát độc thủ, thành quân cờ. Chỉ là này chuyện xưa thật tốt kỳ lạ, nhân vật chính sao cũng là con khỉ. Đột nhiên, Thạch Hầu như bị sét đánh, hầu tử, ta cũng là con khỉ à, lẽ nào này đại thánh truyền bên trong giảng hầu tử, chính là ta. Sau một khắc, Thạch Hầu lắc mạnh đầu, không, sẽ không, ta thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ, tại sao lại bước vào đầy trời thần phật trong mắt. Thạch Hầu lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng đều lướt qua. Nhưng lúc này Thạch Hầu trong lòng, kỳ thực đã đâm tiến vào một khoảng cái đinh. Thạch Hầu lại để ý tới Tây Du Ký, mà là lại đặt tâm thần, đắm chìm vào cái thứ hai chùm sáng. Cái thứ hai chùm sáng bên trong ghi lại thông tin, là một bộ tên gọi Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải Nguyên Thần tu luyện công pháp, môn công pháp này bác đại tinh thâm, mênh mông như biển, dị thường huyền diệu. Thạch Hầu xem hết khúc dạo đầu đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, phía sau những văn tự này căn bản không phải hầu tử lúc này thì có thể hiểu được. Nhìn qua Tây Du Ký, Thạch Hầu đối với thế giới đã có một cái cơ bản hiểu rõ, đây là một cái có yêu, có ma, có tiên, có thần thế giới, tiên pháp tồn tại, chẳng có gì lạ. Tiên pháp, ta ngược lại là muốn nhìn, này tiên pháp có phải hay không danh xứng với thực. Nói xong Thạch Hầu ngồi trên mặt đất, bắt đầu tiến hành tu hành. Thạch Hầu sinh mà bất phàm, trong nháy mắt bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thổ nạp tiên pháp, giống như bản có thể giống nhau, trong sân động, ngay lập tức nhấc lên một trận pháp lực phong bạo. Một canh giờ sau, Thạch Hầu kết thúc tu hành, mắt vàng càng thêm sáng chói lên, cái này hẳn là kia Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải thượng ghi lại luyện tinh hóa khí cảnh giới a. Thạch Hầu chỉ cảm thấy khí lực so trước đó lớn thêm không ít, thân thể càng thêm nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Trầm ngâm trạng thái dưới, có thể cảm nhận được giữa không trung đủ mọi màu sắc linh khí hạt, trầm ngâm trạng thái dưới, có thể cảm nhận được giữa không trung đủ mọi màu sắc linh khí hạt. Hô hấp, thổ nạp ở giữa, linh khí hạt hấp nhập thể nội, luyện hóa trong, áp xúc đến trong đan điền, là luyện khí hóa thần làm chuẩn bị. Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải lợi hại như thế, cái này khiến Thạch Hầu đối với cái cuối cùng chùm sáng càng thêm mong đợi. Thạch Hầu lập tức chọn đọc cái cuối cùng chùm sáng, cái này chùm sáng bên trong chính là tên là Cựu Truyền Huyền Công Luyện Thể Chi Pháp. Thạch Hầu cũng là chờ không nổi tu luyện, bởi vì Thạch Hầu đã bù đắp căn cơ, tu luyện Cựu Truyền Huyền Công tốc độ đây Viên Hồng nhanh hơn mấy phần, trước sau chẳng qua thời gian 10 ngày, liền đã đột phá đến Huyền Công nhất truyền. Đinh kiểm tra đến ký chủ Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải Cựu Truyền Huyền Công thành công nhập môn, tân thủ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Liễm Tức Châu, luyện hóa sau trừ phi thánh nhân tự mình ra mặt, bằng không không người năng lực xem tấu ký chủ tu vi thật sự. Ký chủ, ngươi là đang kêu ta sao? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thạch Hầu gãi gãi đầu hỏi. Ta là hệ thống thành thánh, chính là làm phụ trợ ký chủ chứng đạo thành thánh mà đến. Tại sao muốn phụ trợ ta? Vì ký chủ là khí vận chi tử. Thạch Hầu cũng nhìn qua Tây Du Ký, tự nhiên đã hiểu khí vận chi tử là có ý gì. Hắn do dự một chút nói ra, vừa mới nhìn qua Tây Du Ký trong Tôn Ngộ Không là ta sao? Là, cũng không phải, cái đó Tôn Ngộ Không chỉ là ngươi có khả năng nhất đạp vào vận mệnh quỹ đạo, bây giờ có bản hệ thống giúp đỡ, ngươi có thể sửa đổi vận mệnh. Thạch Hầu nghe vậy trong lòng bất an tiêu tán không ít. Chương 359, không giống nhau Thạch Hầu, 1, chương 359, không giống nhau Thạch Hầu, 1, hoa quả sơn đỉnh, Thạch Hầu hô hấp lấy không khí mới mẻ, mắt vàng phát sáng, thẳng đến dưới núi. Hoa quả sơn thượng bảy khỉ đóng quân, xuống núi chỉ chốc lát sau, Thạch Hầu liền gặp phải bảy khỉ. Bảy khỉ trông thấy Thạch Hầu, lập tức trợn to mắt, một đầu nhìn xem hầu tử đã chạy tới hỏi, ngươi là từ đâu đến hầu tử? Ta sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Thạch Hầu chỉ đỉnh núi nói, ta là từ đỉnh núi khối cự thạch này trong đụng tới. Bảy khỉ vòng quanh hầu tử chuyển vài vòng, hai mắt tỏa sáng, bảy khỉ lông tóc đều là màu xám, màu đen, tựa Thạch Hầu kiểu này trộn lẫn thân tóc vàng, mắt vàng hầu tử, là hầu tộc bên trong đại xuất ca. Cuối cùng, bảy khỉ bên trong, một đầu nhìn lên tới hùng tráng nhất khỉ xám đưa tay ra nói, ta gọi Đại Hôi, ngươi vui lòng gia nhập bọn ta sao? Thạch Hầu nhìn Đại Hôi tay trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Đại Hôi thấy thế giải thích nói, đây là ta theo nhân tộc chỗ nào học được, trong bọn họ tu sĩ hay là quý tộc hội hai cánh tay giao nhau, xoay người hành lễ, người bình thường biểu đạt hữu hảo thì là cơ thể tiếp xúc, ngươi nếu đồng ý gia nhập, chúng ta kéo kéo tay là được. Thạch Hầu nghe vậy vội vàng cầm Đại Hôi lông xù tay, vui vẻ ra mặt mà nói, được, ta vui lòng gia nhập. Đến tận đây Thạch Hầu gia nhập bầy khỉ, đã trở thành bầy khỉ bên trong một thành viên. Thạch Hầu nương tựa theo xuất sắc tướng mạo, thân thủ nhanh nhẹn, thành thật hào phóng tính cách, vẹn vẹn mấy ngày liền cùng hầu tộc hòa mình. Tại đây hoa quả sơn bên trong, Thạch Hầu tiêu diêu tự tại, khát uống nước suối, đói bụng ăn quả, trong lúc rảnh rỗi thì tu luyện một phen, tốt không được tự nhiên. Mà bên kia, đất Bắc Minh, yêu sư cung bên trong, Côn Bằng từ từ mở mắt, hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh ngạc, cái con khỉ này vừa sinh ra thì tinh minh như vậy, lẽ nào là bởi vì hắn trên người có đại khí vận bảo hộ nguyên nhân? Con kia thông bối lão viên cũng không phải bình thường yêu tộc, kỳ thực nghị cũng phải có thể để cho chấp hành như thế nhiệm vụ trọng yếu, nghĩ như thế nào cũng không phải là bình thường yêu tộc, hắn là Côn Bằng tự mình luyện chế một cái hóa thân. Chỉ là Côn Bằng không dám lúc nào cũng xem xét này hóa thân tình huống, vì Côn Bằng tại trước đây không lâu trong lúc vô tình biết được, này Thạch Hầu chính là Phật môn Đông Độ mấu chốt nhân vật, vậy là thời đại này người mang đại khí vận chi tử. Côn Bằng tiếp cận Thạch Hầu mục đích, chỉ là muốn chia lại trên người hắn một ít khí vận, kết hợp với chư tử bách gia đạo gia khí vận, dơ lên sáng tạo tốc độ đại đạo, sau đó chứng được Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thật tình cũng biết, Côn Bằng tiểu động tác sớm đã bị Bạch Cảnh phát hiện, Phật môn bên ấy ngược lại là không có phát hiện, nhưng bọn hắn cũng biết Thạch Hầu đối với Tuyên Dương Phật pháp tầm quan trọng, lúc này cũng tại làm một ít chuẩn bị. Tính toán người khác loại chuyện này Đa Bảo cũng không am hiểu, theo Đa Bảo ý nghĩ, người trong Phật môn thoải mái đi đem Thạch Hầu thu làm môn hạ, dạy bảo hắn tu hành, đợi đến thời cơ phù hợp, liền bắt đầu Phật pháp đông truyền. Bây giờ Đa Bảo chấp trưởng dục giới, hay là Phật môn chi chủ, lời hắn nói, đương nhiên sẽ không có người phản đối, bởi vậy Phật môn phái 18 vị La Hán đi Hoa Quả Sơn giám thị, chỉ chờ thời cơ chín muồi thì tu Thạch Hầu vào Phật môn. Tầm mắt về đến Hoa Quả Sơn, thông bối lão viên tại Côn Bằng thao tung dưới, hóa thành một đầu lông đen hầu tử, cố gắng lẫn vào bầy khỉ. Hoa Quả Sơn hầu tử vốn là vì bình thường màu nâu lông tóc làm chủ, lông đen lông xám hầu tử cũng không ít, tựa Thạch Hầu dạng này tóc vàng coi như là phần độc nhất. Bởi vậy Côn Bằng hóa thân rất dễ dàng thì lẫn vào bầy khỉ trong, Côn Bằng hóa thân cho mình lấy một cái vô cùng phù hợp bầy khỉ đặc thù tên, Đại Hắc. Trong lúc đó vậy một mực không có cùng Thạch Hầu sao tiếp xúc, chỉ là lăn lộn cái quen mặt. Mà Thạch Hầu tại Hoa Quả Sơn trong khoảng thời gian này đã cùng bầy khỉ thân quen, ngày này Thạch Hầu hái được tràn đầy một đám giỏ quả đào, chia sẻ cho hầu tộc. Chúng hầu ăn như gió cuốn, ăn nước văng khắp nơi, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, nằm ở bụi cỏ thượng với nắng. Ngay tại Thạch Hầu mơ màng muốn ngủ lúc, Côn Bằng hóa thân biến thành Đại Hắc mang lên trái cây, chủ động tìm thấy Thạch Hầu, hướng Thạch Hầu lấy lòng. Thạch Hầu cảm giác được Đại Hắc khí tức trên thân có chút quen thuộc, thế là dùng mắt vàng quan sát, thuận buồm xuôi gió mắt vàng, lần đầu tiên gặp khó, Đại Hắc trên người giống như có một đoàn sương mù tồn tại, dù thế nào vậy thấy không rõ. Thạch Hầu trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác, này Đại Hắc Hầu không đơn giản, rất không đơn giản. Vừa vặn lúc này Bạch Cảnh cho Thạch Hầu hệ thống vậy mở miệng, kiểm tra đến quen thuộc dấu hiệu sinh tồn ba động, kinh phán định, này Hắc Hầu là thông bối lao viên biến thành, mời ký chủ đề cao cảnh giác. Lại là tên kia, thực sự là âm hồn bất tán. Thạch Hầu trong lòng nổ nước bọt nói, trên mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp xuống mấy ngày, Đại Hắc thường xuyên đến tìm Thạch Hầu, đem lại tươi mới trái cây, Thạch Hầu ai đến cũng không có cự tuyệt, mang cái gì ăn cái gì, dương dương tự đắc. Chỉ là đối với Đại Hắc nói chuyện, Thạch Hầu đó là một chữ cũng không nghe lọt hay. Đại Hắc có chút cấp bách, hắn ví như thế đại kình lấy lòng Thạch Hầu, là nghĩ lắc lư Thạch Hầu ra biển, đi Bắc Minh yêu sư cùng bái sư Côn Bằng. Kết quả này Thạch Hầu lại là khó chơi, cái này khiến Đại Hắc có chút cấp bách. Đúng vào lúc này, bầy khỉ đi vào một chỗ khe núi chỗ, thác nước phi chảy xuống, khuấy động lên trận trận bọt nước. Có chuyện tốt hầu tử chỉ vào thác nước nói, này thác nước, kích chảy xuống, ai có thể chui vào, trở ra, lại không tổn thương thân thể người, chúng ta liền phụng hắn là vương làm sao? Vương? Vương là cái gì? Một đầu vừa trưởng thành không bao lâu, không có gì kiến thức khỉ nhỏ phát ra nghi vấn. Vương chính là thủ lĩnh, trong bộ lạc tất cả hầu tử đều phải nghe đại vương còn có thể có mấy cái mẫu hầu. Hầu hạ, ngày bình thường trái cây đưa đến bên miệng, có thể thư thái. Vương tốt như vậy, kia ta muốn làm vương. Ta cũng muốn làm vương. Còn có ta, tính ta một cái. Chuyện tốt hầu tử dăm ba câu, liền châm ngòi dậy rồi chúng hầu tử hứng thú, từng cái hầu tử kích động trên nhảy dưới tránh, sôi nổi la hét kêu muốn làm vương. Đại Hắc thì thầm tới gần Thạch Hầu, trong mắt hiện ra dị sắc, trong lời nói tràn đầy mê hoặc tâm ý, Thạch Hầu, ngươi có muốn hay không làm vương? Thạch Hầu quả quyết lắc đầu, không nghĩ, ta một người tiêu diêu tự tại tốt bao nhiêu, cầm cố vương còn muốn chăm sóc nhiều như vậy hầu tử, ta mới không được vương đâu. Thạch Hầu nhìn thấy Tây Du ký trong, hắn liền trở thành hầu vương, phía sau vì để cho hầu tử hầu tôn nhóm không lại tiếp nhận sinh ly tử biệt nỗi khổ, lúc này mới sẽ ra cửa tìm tiên, bởi vậy Thạch Hầu đối với biến thành hầu vương có bản năng bài xích. Chớ nói chi là, đối với Thạch Hầu mà nói, Đại Hắc người kia căn bản không có một chút có thể tin chỗ. Trừ bỏ hai cái này nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân đó chính là hầu tử nhóm chỉ có thấy được hầu vương tốt, nhưng không nhìn thấy, làm hầu vương muốn trả ra đại giới. Thác nước ở vào vách núi tuyệt bích, trong lúc đó dưới thác nước có thủy đạo nối thẳng biển cả, này cái thác nước nhiều năm nước chảy xiết không thôi, ai cũng không biết phía sau thác nước có cái gì, nhảy vào mạo hiểm quá lớn, sơ sẩy một cái liền sẽ rơi vào trong biển. Thạch Hầu trải qua những ngày này tu hành đã có luyện khí hóa thần tu vi, cựu chuyển huyền công càng là hơn tinh tiến thần tốc, đã tu luyện đến huyền công nhất chuyển trung kỳ, có thể so với thiên tiên trung kỳ nhục thân. Có thể Thạch Hầu không có nguyên bộ thần thông, Bạch Liên Huấn Nguyên Chân Giải cùng cựu chuyển huyền công này lưỡng bản công pháp, một môn là cực sự cao thâm thẳng tới đại đạo nguyên thần tu hành công pháp, một môn là vu tộc luyện thể công pháp, trong đó đều không có nguyên bộ thần thông thư pháp. Chương 359, không giống nhau Thạch Hầu 2. Chương 359, không giống nhau Thạch Hầu 2. Này kỳ thực cũng là Bạch Cảnh cố ý hành động, Bạch Liên Huấn Nguyên Chân Giải bên trong nguyên bộ thần thông kỳ thực cũng không quá thích hợp Thạch Hầu, cho nên Bạch Cảnh nghĩ là nhường Thạch Hầu đi bái sư Bồ Đề cũng được. Bồ Đề tại mấy trăm năm trước vì pháp tắc chứng đạo, bây giờ đang dạy bảo đệ tử. Chỉ là ngay cả Bạch Cảnh cũng không biết Bồ Đề là vì cái gì đại đạo chứng đạo, hắn chứng đạo trước đó chính là ẩn cư tị thế, chứng đạo sau đó hay là chưa bao giờ xuất thủ qua, cũng chưa từng cùng cái gì đại năng trao đổi qua. Thậm chí hắn chứng đạo sau đó, cũng chỉ có Hồng Vân cùng Chấn Nguyên Tử đưa tới cho hắn chúc phúc, có thể Hồng Vân tính cách, thử hỏi Hồng Hoang ai cùng hắn quan hệ không tốt đâu. Bởi vậy Bạch Cảnh muốn cho hầu tử đi bái sư Bồ Đề, cũng là cất sờ một chút Bồ Đề đấy ý nghĩ, dù sao vì thủ đoạn của hắn, Bạch Cảnh tự tin là sẽ không bị Bồ Đề phát hiện. Đương nhiên, những thứ này Thạch Hầu không hiểu rõ tình hình, lúc này hắn chính ngáp một cái, nghe Đại Hắc định mà hắn. Đại Hắc hướng dẫn từng bước nói, "Thạch Hầu, người khác không được, ngươi khẳng định được à? Ta Hoa Quả Sơn nhiều như vậy hầu. Người thân thủ tối nhanh nhẹn, khí lực lớn nhất, ngoại trừ ngươi, còn có người nào bản sự này qua thác nước không tổn thương thân thể?" Thạch Hầu nghe vậy không ngừng lắc đầu, "Làm Vương có ý gì, ngươi làm đi, ta không được." Nói xong, Thạch Hầu quay người, nằm ngáy ho ho lên. Đại Hắc khí toàn thân phát run, này khí vận chi tử nói thế nào không thông đâu. Không có bất kỳ cái gì dã tâm không nói, lòng cầu tiến cũng không có, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Mà lúc này bên thác nước, chuyện tốt hầu tử nói ra, đại gia hỏa đừng chỉ nói a, ai cái thứ nhất đến. Trước đó mời Thạch Hầu gia nhập bầy khỉ đại hôi, tràn đầy tự tin đi ra, ta tới trước. Nói xong đại hôi đi vào bên vách núi, nhìn sâu không thấy đáy khe rãnh, sóng lớn vô bờ nhấc lên hơi nước, hai cố run run, không khỏi sợ hãi. Ta thôi được rồi. Đại hôi cái này bỏ dở giữa chừng lập tức khiến cho chúng hầu cười bang. Sau đó, lại có mấy con khỉ đi ra, nhưng lại đều không ngoại lệ, bị lũ lụt lại hủ chạy. Mắt thấy một màn này, Thạch Hầu ngậm một cái cỏ đuôi chó, nhíu mắt, phát ra cảm thán âm thanh, "À, phơi nắng thật là thoải mái a." Thời gian nhoáng một cái, đến tháng trôi qua, thỉnh thoảng có hầu tử đi bên vách núi, muốn nếm thử qua thác nước mà không thương tổn thân thể, nhưng lại không một hầu có can đảm hành động. Đại Hắc vậy thỉnh thoảng khuyên Thạch Hầu, nhường Thạch Hầu nếm thử bay vọt thác nước làm hầu vương. Thạch Hầu mỗi lần đều là không nói hai lời, trực tiếp từ chối. Nhưng mà tối hôm đó, đột nhiên xảy ra dị biến, thủy liêm động bên trong, dự dục bộ kia thượng phẩm tiên tiên linh bảo phi quải, đột nhiên toát ra một vệt kim quang. Kim quang này đến nhanh đi cũng nhanh, Bạch Cảnh xuyên thấu qua Thạch Hầu trong đầu hệ thống xác nhận, thủy liêm động linh bảo chi tròn nên sẽ có dị động, là bởi vì cảm ứng được mình tới xuất thế thời cơ. Song lần này trong động bắn ra kim quang lại là khiến cho bên cạnh Khả Nguyên Sơn bên trong Hôn Thế Ma Vương chú ý lại, nói này Khả Nguyên Sơn bên trong có một động, tên là Thủy Tạm Động, trong động sinh hoạt tái đi gấu tinh, bị quanh mình sơn tinh giả quái xưng là Hôn Thế Ma Vương. Hôn Thế Ma Vương dưới trướng có trên trăm tiểu yêu, ngày bình thường hoành hành bá đạo. Thủy Tạm Động bên trong, Hôn Thế Ma Vương đang nằm ngáy ho ho, đột nhiên có một tiểu yêu vội vã đi vào, đánh thức Hôn Thế Ma Vương. Hôn Thế Ma Vương giận dữ, vừa muốn dừng lại quả đấm chuyển vận, đánh tơi bởi tiểu yêu dừng lại, liền nghe tiểu yêu hô, "Đại vương, chúng ta bên cạnh Hoa Quả Sơn hình như có bảo bối xuất thế." Hôn Thế Ma Vương nắm đấm ngừng tại trong giữa không trung, nhiều hứng thú mà hỏi, "Bảo bối? Bảo bối gì? Cụ thể ra sao bảo bối thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ là nhìn thấy kia Hoa Quả Sơn bên trong có kim quang lấp lóe, thẳng ngút trời." "Lời ấy thật chứ?" "Tự nhiên thật chứ, trừ ra thuộc hạ còn có rất nhiều yêu quái nhìn thấy." Hôn Thế Ma Vương nghe vậy cười ha ha, "Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Bảo vật này rời ta gần như vậy, nhất định là cùng ta có duyên, chúng tiểu nhân mang lên binh khí, cùng ta cùng nhau giết tới Hoa Quả Sơn, cướp đoạt bảo bối." Rất nhanh, Hôn Thế Ma Vương liền xuất 300 tiểu yêu, mênh mông quần quần đi tới Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn, Hôn Thế Ma Vương đại mã kim đao ngồi ở trên một tảng đá, phía dưới là run lẩy bẩy bảy khỉ. Hôn Thế Ma Vương trong ánh mắt mang theo bệ nghệ, hung tận hỏi, "Bản vương nghe nói các ngươi Hoa Quả Sơn ra bảo bối, ngoan ngoãn nói cho ta biết bảo bối là cái gì, bằng không từ hôm nay trở đi, các ngươi bảy khỉ Hoa Quả Sơn, mỗi ngày đều sẽ có 10 con khỉ bị bản vương làm thịt tan thịt." Nói xong, Hôn Thế Ma Vương dường như là vì dương hiện thực lực của mình, đưa tay đánh vào một khối trầm trọng trên tảng đá. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, đá xanh chia năm xẻ bảy, bụi mù nổi lên một phía. Bầy khỉ tuy không đại vương, đã có 4 vị dáng người khôi ngô hầu tự thủ hộ, theo thứ tự là Băng, Ba, Mã, Lưu, 4 hầu. Mắt thấy bầy khỉ bị uy hiếp quả quyết đứng ra, ngày sau Băng tướng quân chằm chằm vào Hôn Thế Ma Vương, quát to, "Hoa Quả Sơn là ta bầy khỉ địa bàn, không để cho các ngươi làm cản." Hôn Thế Ma Vương liếc qua này 4 con khỉ, trên mặt khinh thường nói, "Bốn chẳng qua vừa mới luyện tinh hóa khí hầu tử cũng dám phách lối, không sợ chết liền lên đến." 4 hầu liếc nhau, riêng phần mình cầm vũ khí lên, đánh về phía Hôn Thế Ma Vương. Hôn Thế Ma Vương ra dày thịt béo, lại tu vi đạt đến luyện thần phản hư, 4 hầu. Vũ khí đánh vào người, chỉ coi gai ngứa. Chỉ thấy hắn trở tay một ước, trực tiếp đem tứ đại tướng quân đập bay, người giữa không trùng, xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, rơi ầm ầm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Không biết tự lượng sức mình, người tới, cho ta bắt 10 con khỉ ra đây. Hôn Thế Ma Vương thủ hạ tiểu yêu nghe vậy, lập tức tiến lên, đem cách bọn họ gần đây 10 con khỉ bắt ra đây, mang lên trên công xiềng. Nặng nề công xiềng, ép con hầu tử nhóm xuống lưng, trên mặt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Hôn Thế Ma Vương cười ha ha, "Chúng tiểu nhân có từng nghe qua hốc khỉ nhắm rượu, vị vị vừa dài lâu. Chúng tiểu nhân, hôm nay chúng ta ăn hốc khỉ, ngày mai bọn hắn muốn không giao ra bà bối, thì tiếp tục ăn." Hốc khỉ nhắm rượu. Một thằng trốn ở trong tối Thạch Hầu, nghe được Hôn Thế Ma Vương lớn lối như thế, Thạch Hầu đầu ông một tiếng, trực tiếp đầy máu. Thạch Hầu tại Hoa Quả Sơn, vậy cùng bầy khỉ sinh sống mấy tháng, đã sớm cùng Hoa Quả Sơn bên trên hầu tử đánh thành một mảnh, tình cảm vô cùng tốt. Bây giờ muốn Thạch Hầu trơ mắt nhìn tộc nhân bị yêu quái chụp tới, mở ra xương sọ, ăn hốc khỉ. Thạch Hầu lập tức nhịn không được, cái gì bị đẩy trời thần Phật tính toán, cái gì đại hắc, toàn diện đều bị hắn ném sau. Như ngay cả tộc nhân của mình cũng không bảo vệ được, vậy hắn còn tu luyện cái gì? Thế là Thạch Hầu chậm rãi từ trong bầy khỉ đi ra, bình thản nhìn Hôn Thế Ma Vương, thả bọn hắn xuống. Hôn Thế Ma Vương quan sát một chút Thạch Hầu cười, không ngờ rằng này Hoa Quả Sơn bên trong còn có tóc vàng hầu tử, chúng tiểu nhân đem này tóc vàng hầu. Vậy mang lên. Đúng, đại vương. Hai con tiểu yêu đáp một tiếng, cầm lên một bộ công xiềng, liền hướng Thạch Hầu đi đến. Thạch Hầu lạnh hừ một tiếng, tùy ý hai cước, đạp hướng hai con tiểu yêu. Vừa nhanh vừa mạnh hai cước, hung hăng rơi vào hai con tiểu yêu trên người, hai con tiểu yêu như ra khỏi nòng đạn tháo, trực tiếp bị đá bay ra ngoài, sau đó nặng nề đụng vào một cây đại thụ. Hai con tiểu yêu thân thể chậm rãi trượt xuống, ngửa đầu, trong nháy mắt liền hết rồi khí tức. Hôn Thế Ma Vương lúc này mới chú ý tới, nay Thạch Hầu lại có luyện khí hóa thần tu vi. Hôm nay xin phép nghỉ, hôm nay xin phép nghỉ như đề, hôm nay xin phép nghỉ, giữa chưa thấy vậy bạn gái phụ mẫu, cùng người nhà bọn họ ăn cơm, buổi tối người nhà nàng nói muốn cùng ta tâm sự nhân sinh quy hoạch, ba nàng nguyên lai thể chế bên trong, khu bộ giáo dục phó cục trưởng lui xuống, lúc này hưởng phó phòng đãi ngộ, rất có uy nghiêm một người, nàng còn có cái đại 9 tuổi ca ca cũng tại thể chế trong, hai người nói muốn nghe xem ta phía sau phải phát triển thế nào, cảm giác áp lực vẫn còn lớn, nếu như là quyển sách này lên khung chờ đợi thủ đính thành tích cảm giác căng thẳng là một lời nói, hiện tại tối thiểu là 10, cảm giác nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Chương 360, Thạch Hầu lập uy, lôi đỉnh ra tay, 1, chương 360, Thạch Hầu lập uy, lôi đỉnh ra tay, 1, lớn mật. Chẳng qua luyện khí hóa thần tu vi liền dám tổn thương thủ hạ ta. Đang khi nói chuyện, giận tím mặt Hôn Thế Ma Vương, nhắc tới đại đao, thẳng hướng Thạch Hầu. Thạch Hầu thấy thế lại là không tránh không né, hắn nhưng là có liễm tức châu, nếu là hắn không nghĩ, Hôn Thế Ma Vương làm sao có thể nhìn thấu pháp lực của hắn tu vi. Thạch Hầu kỳ thực thì là cố ý đem pháp lực của mình tu vi bày ra, nhường Hôn Thế Ma Vương thả lỏng cảnh giác, đối với hắn phát động tiến công. Hắn hiện tại ý trượng lớn nhất còn không phải thế sao luyện khí hóa thần pháp lực tu vi, mà là có thể so với thiên tiên trung kỳ nhục thân. Đối mặt Hôn Thế Ma Vương công kích, Thạch Hầu không tránh không né, mặc cho Hôn Thế Ma Vương chém xuống. Keng! Một đạo thanh thúy kim trúc va chạm chi tiếng vang lên, Hôn Thế Ma Vương chỉ cảm thấy mình trong tay đại đao tựa hồ là chém vào kim thiết phía trên, lực phản chấn chấn cánh tay hắn run lên, mà kia Thạch Hầu lại là ngay cả da lông đều chưa từng phá vỡ. Hôn Thế Ma Vương quá sợ hãi, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thạch Hầu, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, bầy khỉ bên trong vì sao lại có như thế lợi hại nhân vật. Thạch Hầu tại đón đỡ Hôn Thế Ma Vương một kích về sau, đã hiểu rõ Hôn Thế Ma Vương là cái gì trình độ, hắn tùy ý từ dưới đất nhặt lên một cây côn gỗ, chân phải chia xuống đất nhanh chóng bay lượn đến Hôn Thế Ma Vương bên cạnh. Hôn Thế Ma Vương không ngờ rằng Thạch Hầu còn dám chủ động hướng hắn công kích, vô thức cầm lấy đại đao ngăn cản. Hôn Thế Ma Vương miễn cưỡng ngăn cản mười mấy hiệp, chỉ thấy kia Thạch Hầu tốc độ càng lúc càng nhanh, khí lực càng lúc càng lớn, Hôn Thế Ma Vương đã theo không kịp Thạch Hầu tốc độ. Ầm. Hôn Thế Ma Vương sơ sẩy một cái, phòng thủ sai lầm, Thạch Hầu trong tay gậy gỗ trực kích hắn mặt. Hôn Thế Ma Vương kêu thảm một tiếng, trong lỗ mũi chảy ra máu mũi. Hôn Thế Ma Vương giận dữ trở tay chụp vào gậy gỗ, Thạch Hầu cười hắc hắc, linh hoạt hướng về sau vừa lui, rời đi đến Hôn Thế Ma Vương sau lưng, sau đó đem gậy gỗ thân đến Hôn Thế Ma Vương hai chân ở giữa, sau đó đột nhiên hướng lên vậy một cái. Giang rắc. Một đạo gà bay trứng vỡ phá toái tiếng vang lên, Hôn Thế Ma Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thạch Hầu nắm lấy cơ hội, thả người nhảy lên hai tay nắm chặt gậy gỗ hung hăng đệm xuống. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất cũng tùy theo đã xảy ra chấn động, vừa mới còn không ai bị nổi Hôn Thế Ma Vương, lúc này lại trực tiếp bị gậy gỗ đập khảm vào lòng đất. Thạch Hầu cứ như vậy vì thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh chết Hôn Thế Ma Vương. Lần này, tất cả bầy khỉ cũng sợ ngây người, ngày bình thường vui vẻ tiểu Thạch Hầu, có bản lãnh lớn như vậy. Côn bằng hóa thân biến thành đại hắc thấy thế cũng là âm thầm kinh hãi, này Thạch Hầu có thể vượt cấp mà chiến, không hổ là khí vận chi tử, tư chất quả nhiên khủng bố. Mà Hôn Thế Ma Vương xuất lĩnh mấy trăm tiểu yêu thấy đại vương chết rồi, lập tức đại loạn, tan tác như chim ong, hướng bốn phía bỏ chạy. Thạch Hầu thấy thế nhảy lên đến bầy khỉ ở giữa lớn tiếng nói, Hôn Thế Ma Vương đã chết, đại gia hỏa, cái nào gan lớn, liền theo ta cùng nhau giết đi qua, chúng ta hoa quả sơn hầu tuyệt không bị người bắt nạt. Bang ba Mã Lưu nhìn nhau một chút, cùng nhau lắc đầu. Mã Lưu càng là hơn trực tiếp đi lên kéo lại Thạch Hầu. Ngày sau băng tướng quân thở dài nói, Thạch Hầu, ngươi có chỗ không biết à, này Hôn Thế Ma Vương ở tại Khảm Nguyên Sơn thủy tạng động, dưới trướng trừ ra có mấy trăm tiểu yêu bên ngoài nghe nói còn có một cái ông nội nuôi hô phong hoán vũ, pháp lực vô biên, ta chúng ta không có chỗ dựa, vẫn là thôi đi. Đúng vậy a tiểu Thạch Hầu, Hôn Thế Ma Vương kia ông nội nuôi thần thông quảng đại, thật bị hắn hiểu rõ, tất cả hoa quả sơn cũng phải tạo đường, lùi một bước, trời cao biển rộng a. Ngày sau ba tướng quân vậy đi theo khuyên. Thạch Hầu nghe vậy lại là mười phần kiên định lắc đầu, kia Hôn Thế Ma Vương đã bị ta đánh chết, cái kia ông nội nuôi sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Chúng ta dưới mắt chỉ có hai lựa chọn, một là và bị động để cho địch nhân tới trước, không bằng chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hai là, dù sao đánh chết kia Hôn Thế Ma Vương là ta, các ngươi đem trách nhiệm cũng đẩy lên ta trên đầu, ta chính mình rời khỏi hoa quả sơn là được. Thạch Hầu lời nói, tại bầy khỉ bên trong quanh quẩn. Mấy tức sau đó, kéo Thạch Hầu vào nhóm đại hôi cái thứ nhất tỏ vẻ phản đối, không được, Thạch Hầu ngươi cứu được bọn ta làm sao có khả năng nhường một mình ngươi đối mặt Hôn Thế Ma Vương ông nội nuôi. Còn lại chúng hầu, nghe vậy vậy lần lượt biểu thị muốn cùng Thạch Hầu cùng tiến thối. Ngay cả Băng Ba Mã Lưu cũng không ngoại lệ. Nhưng Băng Ba Mã Lưu là có kiến thức hầu tử, bốn hầu. Bàn bạc một phen sau hướng Thạch Hầu hỏi, Thạch Hầu, ngươi có bản lĩnh đánh qua Hôn Thế Ma Vương, có nắm chắc đối phó kia ông nội nuôi. Thạch Hầu lắc đầu, lại không đánh qua, ta cũng không biết, nhưng ta hiểu rõ, chúng ta nếu không hề làm gì, đó chính là ngồi chờ chết. Thạch Hầu lúc nói những lời này, trong mắt tràn đầy kiên định, tất cả bầy khỉ đều bị Thạch Hầu tâm trạng lây nhiễm. Hôn Thế Ma Vương muốn bọn ta Hoa Quả Sơn mà bối, còn muốn ăn nó khỉ, bọn ta không thể nhịn nữa. Đối với bọn ta Hoa Quả Sơn hầu tộc, tình nguyện chết vậy không bị bọn hắn bắt nạt. Thạch Hầu ta vui lòng cùng ngươi cùng nhau đánh lên Khảm Nguyên Sơn, nhường cái khác yêu quái hiểu rõ bọn ta Hoa Quả Sơn hầu tộc còn không phải thế sao dễ chơi. Ta cũng giống vậy. Bầy khỉ Hoa Quả Sơn, lòng đầy căm phẫn, sôi nổi lựa chọn xuất binh, Băng Ba Mã Lưu bất đắc dĩ, chỉ phải đồng ý Thạch Hầu ý nghĩ. Chẳng qua Thạch Hầu tuy nói muốn đánh tới, nhưng cũng không lô mãng trực tiếp thẳng hướng thủy tạc động, mà là cùng Băng Ba Mã Lưu cẩn thận thương nghị một phen. Cuối cùng bầy khỉ Hoa Quả Sơn bên trong tất cả mẫu hầu, khỉ con đều lưu lại, Băng Ba xuất 1/3 hầu tử, thủ nhà. Thạch Hầu thì cùng Mã Lưu nhị hầu, xuất lĩnh còn lại 2/3 hầu tử, thẳng đến Khảm Nguyên Sơn thủy tạc động, tiêu diệt hồn thế ma vương Dư Nghiệt. Vào lúc ban đêm, mẫu hầu cùng không xuất trinh bầy khỉ nhóm bắt đầu công việc lưu bù lên, ngắt lấy Hoa Quả Sơn bên trong hoa quả xem như lương thực. Hôm sau sáng sớm, Thạch Hầu bọn hắn trên lưng hôm qua đào được hoa quả, xuất phát. Thạch Hầu bọn hắn đi rồi một ngày một đêm, cuối cùng là đến Khảm Nguyên Sơn. Lúc này Khảm Nguyên Sơn bên trong hơn 1,000 con tiểu yêu đang mài đao xoẹt xoẹt, tại hôn thế ma vương ông nội nuôi mi lộc tinh xuất linh dưới, chuẩn bị lần nữa thẳng hướng Hoa Quả Sơn. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt ghen tị, đại chiến hết sức căng thẳng. Mã Lưu nhị hầu xuất mấy ngàn hầu tộc tinh nhuệ, cùng tiểu yêu chiến ở cùng nhau. Này mấy tiểu yêu đều là khai linh trí sau đó nuốt nhập tinh nguyện hoa, trở thành nửa người nửa thú bộ dáng, mặc dù có pháp lực nhưng lại thấp đến không cách nào tính toán, cùng hầu tộc khai linh trí hầu tử không kém bao nhiêu. Bầy khỉ số lượng chiếm ưu, một con tiểu yêu muốn đánh 2-3 con hầu tử, chớ nói chi là còn có Mã Lưu nhị hầu, tiểu yêu nhóm tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng bầy khỉ cùng tiểu yêu chiến đấu kỳ thực cũng không trọng yếu. Lúc này Khảm Nguyên Sơn đỉnh núi, Thạch Hầu chính đang quyết đấu Mi Lộc Tinh. Mi Lộc Tinh vẻ mặt tham lam nhìn Thạch Hầu, không ngừng nuốt nước bọt, hắn có thể cảm nhận được Thạch Hầu thể bên trong ẩn chứa nhìn khổng lồ tinh khí. Chương 360, Thạch Hầu lập uy, lôi đỉnh ra tay, 2. Chương 360, Thạch Hầu lập uy, lôi đỉnh ra tay, 2. Mi Lộc Tinh mơ hồ có cảm giác, chỉ cần có thể ăn Thạch Hầu, thể chất của hắn liền có thể xảy ra trước nay chưa có đại thủy biến, tối thiểu có thể đột phá đến huyền tiên, nói không chừng có cơ hội dòm ngó kim tiên huyền diệu. Đến lúc đó, đừng nói là chỉ là một Khảm Nguyên Sơn, xung quanh vạn dặm, vài chục tòa tiên sơn, hắn đều có thể hoành hành vô kỵ. Nghĩ được như vậy, Mi Lộc Tinh khặc khặc cười một tiếng, mở miệng dụ hoặc lấy Thạch Hầu. Thạch Hầu, ngươi có thể đánh giết hôn thế ma vương, nói rõ ngươi câu chuyện thật không nhỏ, không bằng chúng ta hóa thù thành bạn, ngươi bái ta làm thầy thế nào? Thạch Hầu hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, ngươi này lão yêu, chỉ nửa bước cũng bước vào trong quan tài, cũng xứng làm ta lão sư. Mi Lộc Tinh sắc mặt đại biến, hắn ghét nhất bị có yêu quái nói mình ra rồi. Thứ, ngươi này Thạch Hầu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, và bắt được ngươi, xem ta như thế nào cầm trong tay ngươi. Mi Lộc Tinh mặc dù thấy không rõ Thạch Hầu nội tình, nhưng lại năng lực cảm giác được Thạch Hầu trên người, pháp lực mỏng manh, cũng không đạt vào địa tiên. Có hay không có thành tiên, về mặt chiến lược thế nhưng ngày đêm khác biệt, hắn nhưng là địa tiên trung kỳ yêu tu, này Thạch Hầu còn chưa đạt vào địa tiên, lợi hại hơn nữa, hắn một tay có thể trấn áp. Nghĩ được như vậy, Mi Lộc Tinh lấy ra một cái sợi dây màu vàng, hắn đối với dây thừng thổi một ngụm, kia sợi dây màu vàng liền hóa thành một đạo lưu quang, chói hướng về phía Thạch Hầu. Thạch Hầu tay mắt lênh lẹ, gián tiếp xê dịch, tránh né sợi dây màu vàng. Nhưng Thạch Hầu lần đầu gặp được pháp bảo, một cái chủ quan, sợi dây màu vàng như rọi trong xương, bám Thạch Hầu trên người. Thạch Hầu trực tiếp bị sợi dây màu vàng buộc chặt chẽ bước vàng. Mi Lộc Tinh thấy Thạch Hầu bị trói lại, cười ha ha, tiểu Thạch Hầu, bị dây thừng buộc mùi vị không dễ chịu đi. Ta này kim thẳng, chính là pháp bảo thượng phẩm, luận phẩm chất khoảng cách hạ phẩm hậu thiên linh bảo cũng không xa, ngươi một cái chưa từng đột phá địa tiên tiểu yêu, đối mặt ta này kim thẳng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ta khuyên ngươi đừng lại vùng đấy, càng dãy rủa, dây thừng trói càng chặt, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta thì cho ngươi đem này dây thừng cởi ra làm sao. Thạch Hầu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, ai nói với ngươi, này kim thẳng năng lực vây khốn ta đây. Mi Lộc Tinh nghi hoặc nhìn Thạch Hầu, nhưng hắn thấy Thạch Hầu nét mặt đúng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Chỉ thấy này Mi Lộc Tinh hai tay kết ấn thúc đẩy kim thẳng, không ngừng rút lại, nhưng rất nhanh Mi Lộc Tinh thì trợn tròn mắt, vì bất kể hắn sao thúc đẩy, này kim thẳng chính là không nhúc nhích, hoàn toàn không có rút lại dấu vết, hình như hoàn toàn không bị khống chế. Sau đó, tại con mai vô cùng trong ánh mắt kinh ngạc, Thạch Hầu duỗi ra hai tay, dùng sức kéo lôi kéo kim thẳng. Mi Lộc Tinh trong miệng uy lực vô tận, có thể lớn có thể nhỏ kim thẳng, trực tiếp bị Thạch Hầu giật cái thất linh bất lạc. Mi Lộc Tinh bị hù há to mồm, này cái này làm sao có khả năng? Thạch Hầu lại là không cho Mi Lộc Tinh cơ hội thở dốc, năm ngón tay sở thả người nhảy lên, đấm cắt lớn năm đấm hung hăng đánh về phía Mi Lộc Tinh. Mi Lộc Tinh né tránh không kịp, bị Thạch Hầu một quyền chính giữa mặt. Thạch Hầu cựu chuyển huyền công còn không phải thế sao luyện không? Lúc này Thạch Hầu lực lớn vô cùng, một quyền phía dưới có thể vỡ bia nước đá. Mi Lộc Tinh bị một quyền, trực tiếp bị đánh bay. Chết tiệt hầu tử, ta muốn giết ngươi! Nhấn nhác Mi Lộc Tinh ngay lập tức lấy ra một kiện khác pháp bảo. Đây là một thanh phi kiếm màu vàng nóng, từ Mi Lộc Tinh nghi ngờ bên trong bay ra, thẳng đến Thạch Hầu. Nhìn xem phẩm chất phi kiếm này cũng là pháp bảo thượng phẩm, là điệu tiên cảnh trở xuống tu sĩ dùng pháp bảo. Thạch Hầu đối mặt phi kiếm, không chỉ không tránh không né, ngược lại là trực tiếp ra tay nắm lấy phi kiếm màu vàng. Nhìn như sắc bén phi kiếm, nhưng căn bản cắt không ra Thạch Hầu kim sắc da lông, cả hai đụng vào, ma sát ra một hồi kịch liệt hỏa hoa, sau đó phi kiếm màu vàng liền bị Thạch Hầu một quyền đánh bay. Mi Lộc Tinh còn muốn lại thao túng phi kiếm bay trở về, nhưng Thạch Hầu lúc này lại là đã nhào tới Mi Lộc Tinh trên người. Thạch Hầu không có gì công kích thủ đoạn khác, hắn lựa chọn trực tiếp nhất bỏ cuộc, đối với Mi Lộc Tinh ôm vị quả đấm. Mấy quyền xuống dưới, Mi Lộc Tinh bị đánh chạy trối chết, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mấy trăm quyền sau đó, Mi Lộc Tinh bị nện đứt gân gãy xương, trực tiếp một mệnh ô hô. Thạch Hầu một cước đem thi thể của Mi Lộc Tinh đá bay, rơi xuống thủy tạng động trước mặt. Trong chốc lát, yên lặng như tờ. Trọn vẹn qua mấy tức, mới có tiểu yêu toàn thân run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt u ám, lao tổ tông hắn bị đánh chết. Khảm Nguyên Sơn mấy trăm tiểu yêu vốn cũng không phải là hầu tộc đại quân đối thủ, bây giờ Mi Lộc Tinh đã chết, hết rồi lãnh tụ, càng là hơn binh bại như núi đổ, hoàn toàn mất hết đấu trí, vẹn vẹn nửa canh giờ, liền bị hầu tộc đều bắt, trói lại chặt chẽ bước vàng. Mã Lưu Nhị hầu thần thái sang láng, đi vào Thạch Hầu bên cạnh, nhếch môi sừng hỏi, "Thạch Hầu, này mấy tiểu yêu cũng cầm xuống, sau đó phải thế nào xử lý?" Tiến công Khảm Nguyên Sơn, Thạch Hầu chế định kế hoạch, sắp đặt hợp lý, đạt được mọi người nhất trí đồng ý, trong cõi U Minh đã coi Thạch Hầu là thành trụ cột. Thạch Hầu do dự một lúc mới nói, "Ta là nghĩ như vậy, mấy trăm tiểu yêu bên trong, phàm việc các bất tận, nhất là đến qua ta hầu tộc thì cũng giết, tế điện bầy khỉ trên trời có linh thiêng. Chưa từng giết ta hầu tộc tộc nhân, chỉ là nối giáo cho giặc tiểu yêu, hết thể ngắt lời một cái chân, trục xuất Khảm Nguyên Sơn, mặc cho chúng nó tự sinh tự diệt làm sao?" Mã Lưu Nhị Hầu nghe vậy cảm thấy thời điểm phương pháp không tệ, thế là nghiêm ngặt dựa theo Thạch Hầu nói chấp hành. Cứ như vậy hơn phân nửa tiểu yêu bị đánh gãy một cái chân, trục xuất Khảm Nguyên Sơn. Còn thừa một bộ phận tiểu yêu thì là đã sát hại bầy khỉ, bị Mã Lưu Nhị Hầu tại trên Khảm Nguyên Sơn trực tiếp bị xử tử. Từ hầu tộc phát binh đến kết thúc chiến tranh, chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ, liền giải quyết tốt đẹp tất cả. Sau đó Thạch Hầu cùng bầy khỉ cái khác hầu tử cùng nhau quét sạch Khảm Nguyên Sơn. Chúng hầu tại Khảm Nguyên Sơn bên trong phát hiện hàng loạt linh thú, mặc dù đều là một ít cấp thấp linh thú, nhưng cũng may số lượng nhiều bao ăn no, đều dùng hẳn là có thể nhường bầy khỉ thực lực nâng cao một bước. Thạch Hầu bọn hắn đem những vật này trực tiếp lôi trở lại Hoa Quả Sơn. Lúc này Hoa Quả Sơn bên trong, Băng Ba Nhị Hầu chính lo lắng. Kia Hỗn Thế Ma Vương ông nội nuôi, thần thông quảng đại, Thạch Hầu thật sự hội là đối thủ sao? Thạch Hầu mặc dù đánh bại Hỗn Thế Ma Vương, nhưng cùng kia ông nội nuôi, trên lệch thực sự thái cách xa, khó mà nói a khó mà nói. Nói xong tương lai Hoa Quả Sơn hai đại tướng quân liếc nhau, ai thanh thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hầu tử báo lại, âm thanh kích động, Thạch Hầu bọn hắn hồi đến, bọn hắn đánh thắng, hay là đại thắng? Đại thắng? Thật hay giả? Thật sự, Thạch Hầu bọn hắn cũng mang chiến lợi phẩm hồi đến rồi. Băng Ba Nhị Hầu nghe vậy vội vàng đi ra động phủ, liền trông thấy Thạch Hầu xuất mã Lưu Nhị Hầu, mấy ngàn hầu tộc tinh nhuệ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trở về, thật là không bị phong. Chúng hầu lập tức vây lại, kích động vòng quanh Thạch Hầu bọn hắn xoay quanh. Đại Hắc giấu tại bầy khỉ ở giữa, hai con ngươi bộc phát sáng rực lên, Thạch Hầu, không hổ là lượng kiếp chi tử, lão Mi Lộc Tinh mặc dù là rất rưỡi, chỉ là địa tiên không quan trọng tu vi, nhưng Thạch Hầu còn chưa thành tiểu địa tiên, có thể tiêu diệt lão Mi Lộc Tinh, quả nhiên là thiên phú kinh người. Chương 361, Thạch Hầu địa tiên, hai phe đánh cờ, 1, chương 361, Thạch Hầu địa tiên, hai phe đánh cờ, 1, Hoa Quả Sơn lưu thủ bầy khỉ, thấy Thạch Hầu xuất hầu tộc tinh nhuệ đắc thắng trở về, kích động không thôi. Băng Ba Nhị Hầu vui mừng quá đỗi, không tiếc vốn gốc, xuất ra Hoa Quả Sơn áp đáy hòm rượu ngon hầu nhi tử đến, đại yến Hoa Quả Sơn. Yến hội kéo dài suốt một ngày một đêm vừa rồi kết thúc. Bầy khỉ hết rồi bên ngoài đang uy hiếp, Thạch Hầu tâm trạng thư sướng, lại thêm cái này đống nhiên hầu nhi tiểu uống tâm tình thư sướng, một giấc thì ngủ thẳng tới ngày kế tiếp buổi chiều. Kỳ thực không chỉ là Thạch Hầu, bầy khỉ bên trong rất nhiều hầu tử đều là uống say mềm. Có thậm chí tại ngày thứ 3 buổi sáng mới ôm đầu, mơ màng tỉnh lại. Ngày thứ 3 buổi chiều, Băng Ba Mã Lưu đem bầy khỉ triệu tập. Đợi đến bầy khỉ cũng đến đông đủ về sau, Băng Ba Mã Lưu sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Mọi người im lặng một chút, chúng ta hầu tộc vô số năm qua tại trên Hoa Quả Sơn không buồn không lo sinh hoạt, không có bên ngoài uy hiếp, cỡ nào tiêu dao. Có thể trước đây không lâu Hỗn Thế Ma Vương xâm lấn Hoa Quả Sơn, chúng ta hầu tộc lại không có lực phản kháng chút nào, nếu không phải Thạch Hầu đứng ra, Hoa Quả Sơn chỉ sợ đã sớm thành Hỗn Thế Ma Vương địa bàn, chúng ta cũng thành kia Hỗn Thế Ma Vương món ăn trong mâm. Trải qua chuyện này sau đó, chúng ta nhất trí cho rằng, bầy khỉ cần một cái chân chính lãnh tụ, dẫn đầu hầu tộc chống cự ngoại địch, ta đề nghị, do Thạch Hầu gánh mặc chúng ta bầy khỉ đại vương, mọi người có thể có ý kiến. Băng Ba Mã Lưu bốn hầu. Tại bầy khỉ bên trong riêng có hy vọng, lại thêm Thạch Hầu trước đó anh dũng tác chiến, giúp bầy khỉ chống cự Hỗn Thế Ma Vương cái này đại địch, bởi vậy bọn hắn một đề nghị, lập tức Hoa Quả Sơn bên trên, chúng hầu sôi nổi hưởng ứng, nhất trí đồng ý Thạch Hầu làm mới hầu vương. Thạch Hầu thở dài, hắn biết mình lúc này đã không có cách nào cự tuyệt, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận hầu vương vị trí. Bởi vì Thạch Hầu trộn lẫn thân tóc vàng, xuất khí 10 phần, khác biệt với Hoa Quả Sơn lông lá hầu tử, khỉ lông xám, lông đen hầu tử, cho nên tự xưng là Mỹ Hầu Vương, đồng thời Thạch Hầu theo Tây Du bên trong bảy khỉ tình huống, đem Băng Ba Nhị Hầu sắc phong làm tướng quân, Mã Lưu Nhị Hầu sắc phong làm nguyên soái. Đêm đó, Hoa Quả Sơn lại tiến hành Hầu Vương đại yến. Hầu Vương chính thức đăng cơ, lại có chuyện tốt hầu tử đề nghị, đại vương lực lớn vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, chi bằng cứ đi thác nước kia chỗ thử một lần, nhìn xem thác nước kia bên trong rốt cục là sao cái đầu mượn. Lần này, Thạch Hầu gật đầu đáp ứng. Trước đó từ chối là bởi vì vào thác nước, quan hệ đến Hầu Vương vị trí, khi đó hắn cũng không thế nào muốn làm cái này Hầu Vương, mà bây giờ hắn đã là Hầu Vương, vào không vào thác nước đã không trọng yếu. Thế là Thạch Hầu hoạt động một chút gân cốt, ngay trước chúng hầu. Trước mặt, thả người nhảy lên, nhảy vào thác nước bên trong. Thác nước sau đó, có cái gì Thạch Hầu kỳ thực đã tại hệ thống cho Tây Du ký trông được qua. Nhưng chữ viết cùng thực tế nhìn thấy cảnh tượng chung quy là khác nhau, Thạch Hầu vòng qua hơi nước tràn ngập cửa hàng, đi về phía trước mấy bước, rộng mở trong sáng. Nơi này cùng trong chuyện xưa nói một dạng, lại thật sự có động tiên khác. Thạch Hầu cảm thán nói. Sau đó xuyên qua một dây sắt hình kiểu, liền thấy rộng lớn trong không gian, có bàn đá, ghế đá, tảng đá làm nổi bắt châu, một cỗ mờ mịt đạo ẩn, kéo dài không tiêu tan, mọi thứ đều cùng hắn nhìn qua Tây Du ký trông giống nhau như lúc. Thạch Hầu tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền gặp mặt trước đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên có hai hàng chữ lớn, Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Màn Hang Hậu Tiên. nơi đây đối với bảy khỉ mà nói ngược lại cũng tính toán là tạo hóa nơi, này thủy liêm động bên trong, không nhận phơi gió phơi nắng, trời mưa gió thổi, là nơi đến tốt đẹp. Sau khi nói xong liền chuẩn bị quay người ra ngoài. Có thể để Thạch Hầu không ngờ rằng là, hắn hướng phía đông sau khi đi mấy bước, lại bị cái quái gì thế chặn. A, nơi này vì sao không qua được? Tây Du ký bên trong chưa nói thủy liêm động trong còn có vách tường a. Đang khi nói chuyện, Thạch Hầu rủi rủi con mắt lần nữa định thần nhìn lại, trước mặt vẫn như cũng là cái gì cũng không có, nó đưa tay bốn phía lục lọi một phen, cuối cùng xác định trước mắt cái này nhìn không thấy lại năng lực sở được thứ gì đó dường như lấp kín tường. Thạch Hầu dùng hết các loại phương pháp cũng không có cách nào đánh vỡ cái này bức tường, vào đầu bức thai một phen về sau, Thạch Hầu hướng hệ thống hỏi, "Hệ thống, cản ta đường là vật gì?" "Đây là tiên tiên cấm chế, nơi đây có tiên tiên linh bảo." "Tiên tiên linh bảo?" Thạch Hầu con mắt cũng sáng lên, hắn không ngờ rằng thủy liêm động bên trong lại có bảo bối như vậy, chủ yếu Tây Du ký trong cũng không có biết ta. Nói như vậy, kia Tây Du ký vậy không thể tin hết, là trước đó hệ thống thì cùng ta đã từng nói, đó chẳng qua là ta có khả năng nhất tương lai, không phải duy nhất tương lai. Nghĩ được như vậy, Thạch Hầu lập tức có loại trời cao biển rộng cảm giác, trước đó biết được cốt truyện áp lực trong nháy mắt thì tan thành mây khói. Ta năng lực cầm tới cái này tiên tiên linh bảo sao? Thạch Hầu hướng hệ thống hỏi. Bản hệ thống có thể giúp ký chủ bài trừ tiên tiên cấm chế, nhưng ký chủ hiện tại tu vi quá thấp, không có cách nào luyện hóa, chỉ có thể thu nhập thể nội. Kia mau mau phá. Xin đợi. Mấy tức sau đó, cấm chế phá thoái, một đạo lưu quang chui vào Thạch Hầu thể nội, lưu tốc độ ánh sáng quá nhanh, Thạch Hầu căn bản không kịp phản ứng. Sau đó Thạch Hầu liền có thể rõ ràng cảm giác được ở trong cơ thể hắn xuất hiện một bộ khoát. 36 đạo cấm chế, thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Thạch Hầu khiếp sợ tột đỉnh. Qua hồi lâu, Thạch Hầu mới hồi phục tinh thần lại, hắn điều chỉnh một chút nét mặt, để người nhìn không ra mánh khóe, sau đó thả người nhảy lên, nhảy ra màn nước. Một màn này tự nhiên bị Bạch Cảnh Nghệ Tình nhìn bên trong, kỳ thực vừa mới phá tan cấm chế, cùng nhường khoác bay vào Thạch Hầu thể nội đều là Bạch Cảnh làm. Màn nước bên ngoài, băng ba tướng quân, Mã Lưu Nguyên Soái, một đám hầu tộc cũng tại trông mong chằm chằm vào màn nước. Thấy một lần Thạch Hầu theo bên trong bay ra, Bầy Khỉ lập tức hơi đi tới hỏi nói, "Đại vương, ngươi tiến vào thời gian dài như vậy, nước này màn bên trong hẳn là thật sự có động thiên khác." Thạch Hầu cười cười nói, "Đúng là một ít tạo hóa, nước này phía sau rèm là một phương thiên địa tạo ra động phủ, linh khí dư dả, còn có thể che gió che mưa, vô cùng thích hợp Bầy Khỉ ở lại." "Động phủ?" Bầy Khỉ lập tức đến rồi hào hứng, lưu dịu nói, "Đại vương, bọn ta năng lực vào xem sao? Có thể đi vào, đều có thể vào." Thạch Hầu lập tức cùng chúng hầu nói đến nên như thế nào tiến vào bên trong, mọi người đừng sợ, đừng nhìn thác nước sóng lớn, thủy thế kịch liệt, nhưng chỉ là một đạo màn nước thôi, vòng qua thác nước liền có thể đến thủy liêm động bên trong. Băng tướng quân sau khi nghe xong vỗ vỗ bộ ngực lớn tiếng nói, ta tới trước, ta vậy cùng nhau. Ba tướng quân nói theo. Nói xong băng ba nhị tướng quân liếc nhau, chạy lấy đà, tụ lực, đột nhiên bắn lên, xông vào màn nước bên trong. Như đá hậu. Nói, kịch liệt thác nước, chỉ là mặt ngoài, thực chất, chỉ là một đạo màn nước thôi. Băng ba nhị tướng quân bình yên vô sự nhảy vào về sau, bầy khỉ sôi nổi học theo, nhảy vào thủy liêm động bên trong. Thừa hạ một chút mẫu hầu. Cùng khỉ con không dám nhảy, Thạch Hầu liền biên một sợi dây leo, kết nối màn nước. Mẫu hầu. Cùng khỉ con dắt lấy dây leo, vậy thuận lợi đáng đến màn nước bên trong. Chương 361, Thạch Hầu địa tiên, hai phe đánh cờ, 2. Chương 361, Thạch Hầu địa tiên, hai phe đánh cờ, 2. Chính như Thạch Hầu nói, thủy liêm động trong đông ấm hẻ mát, linh khí sung túc, còn có thể che gió che mưa, có thủy liêm động, tất cả bầy khỉ liền xem như có nơi ở, không cần lại bị phơi gió phơi nắng, trời mưa gió thổi nỗi khổ. Thạch Hầu dẫn đầu bầy khỉ bước vào thủy liêm động về sau, liền tiếp theo chính mình tu hành, bất chi bất giác một tháng thời gian trôi qua. Tính toán thời gian, Thạch Hầu xuất thế đã có trăm ngày. Nay trăm ngày trong Thạch Hầu mười phần nỗ lực, chỉ cần một có thời gian, liền không ngừng tu hành, cuối cùng ở hôm nay đột phá luyện hư hợp đạo, thành tựu địa tiên. Xuất thế không hơn trăm thiên liền lấy phàm thể tu hành thành địa tiên, này tư chất đây làm năm phong thần lượng kiếp khí vận chi tử dương tiễn còn mạnh hơn ra một đoạn. Thạch Hầu đột phá địa tiên về sau, vui vẻ không thôi, lúc này sai người thu thập trái cây, chuyển ra chế tạo mấy năm hầu nhi tiểu, tại thủy liêm động bên trong cử hành đại yến. Hôm nay thủy liêm động bên trong mười phần náo nhiệt. Băng ba tướng quân, Mã Lưu Nguyên Soái, bưng lên đựng đầy hầu nhi tiểu bát đá, hướng Thạch Hầu mời rượu, Thạch Hầu toét ra miệng, ai đến cũng không có cự tuyệt, đại yến bầu không khí chính nồng lúc. Đột nhiên một đầu tuổi già sức yếu hầu tử, thân thể cứng đờ, trong tay bát đá cút rơi trên mặt đất, cả người một tiếng, một đầu ngã quỵ. Nhiệt liệt bầu không khí lập tức bị đánh gãy. Băng ba tướng quân, Mã Lưu Nguyên Soái, ngay lập tức tiến lên xem xét. Băng tướng quân đem ngón tay phóng tới lao khỉ dưới mũi, phát hiện lao khỉ không một chút khí tức truyền đến, lập tức vẻ mặt nói, đại vương, nó chết rồi. Thủy liêm động bên trong, lập tức một cỗ bi quan tâm trạng lan tràn ra. Thạch Hầu thấy mọi người tâm trạng không cao, liền mở miệng hỏi, các con cớ gì ưu sầu thở dài? Chúng hầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn Lưu Nguyên Soái tiến lên một bước mở miệng giải thích, đại vương, bọn ta tại đây Hoa Quả Sơn, thủy liêm động bên trong, ngày ngày hoan hội, không bị nhân gian nhân hoàng chỗ câu thúc, vậy không về chư thiên tiên thần quản hạt, cỡ nào tiêu dao, nhưng tương lai của già, lại phải thuộc về u minh quản lý chặt, một sáng bỏ mình, liền rốt cuộc hưởng nhịn không nổi như vậy cực lạc. Thạch Hầu nghe vậy nhìn lướt qua bảy khỉ giả trang ra một bộ lo lắng nét mặt hỏi, vậy nên làm sao đây? Lúc này có một đầu con khỉ lông trắng nhảy ra, trên mặt lộ ra vẻ mơ ước, bẩm đại vương, ta nghe nói trên đời này có ba loại sinh linh, năng lực tránh thoát luân hồi, bất sinh bất diệt, vĩnh hưởng tiêu dao. Cái nào ba loại? Thạch Hầu giả trang ra một bộ nhiều hứng thú nét mặt hỏi. Kia con khỉ lông trắng trong mắt tỏa ánh sáng, giọng nói thành tín nói ra, Phật, tiên, cùng tiên tiên thần thánh. Thạch Hầu nghe vậy trong mắt kim quang lóe lên, hắn lập tức ý thức được, này con khỉ lông trắng hẳn là đẩy trời thần Phật nước miếng. Lúc này một thằng giữ yên lặng đại hắc đi ra vẻ mặt khinh thường nói, đại vương, ta có lời nói. Ngươi nói. Đại vương này con khỉ lông trắng đơn thuần chính là tại nói bậy bạn. Ồ, chỉ giáo cho. Thế gian này có thể hay không trường sinh cùng cái khác không liên quan, chỉ cùng tu vi liên quan đến, tu vi đến kim tiên liền có thể đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyện, tu vi đến đại la kim tiên, liền có thể kiểm chế nhân quả, siêu thoát quá khứ tương lai, chứng duy nhất chứng ngã, tên cũng có thể theo kia sinh tử bộ thượng xóa đi. Đại vương ngài thiên tư phi phàm, tại hoa quả sơn bên trong, ăn dưa quả, uống nước suối, tự nhiên là an nhàn, có thể an nhàn, cũng có thể an nhàn bao lâu thời gian đâu. Ta lúc tuổi còn trẻ, đã từng tại bên ngoài hoa quả sơn du lịch, nghe nói tại phía bắc hồng hoang, có chúng ta yêu tộc đàn. Chỗ nào có một tôn đại năng tên gọi yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng đại nhân là chúng ta Hồng Hoang yêu tộc chi sư, đại vương đại khái có thể tiến về phía Bắc Hồng Hoang, phỏng vấn yêu sư Côn Bằng đại nhân, nếu là có thể theo Côn Bằng đại nhân chỗ nào đạt được truyền thừa, đại vương định có thể chân chính trường sinh cửu thị, vĩnh hưởng tiêu dao. Thạch Hầu nghe vậy thầm nghĩ, nhìn tới này đại hắc hẳn là yêu sư Côn Bằng phải tới, chỉ là này yêu sư Côn Bằng là ai? Vì sao Tây Du ký bên trong không có người này xuất hiện? Yêu sư Côn Bằng là cùng như đến một cái cấp độ cường giả giọng hệ thống tại Thạch Hầu trong đầu vang lên. Giống như Như Lai, đây không phải là năng lực tùy tiện trấn áp ta. Đúng thế, hắn thực sự là yêu tộc chi sư sao? Đúng vậy, nhưng Côn Bằng yêu sư danh hảo lại cùng Hồng Hoang yêu tộc không có quan hệ gì. Năm đó Vu Yêu Lượng tiếp hệ thống cùng Thạch Hầu nói Côn Bằng đi qua, làm Thạch Hầu nghe được Côn Bằng phản bội yêu tộc sau đó, trong lòng tràn đầy xem thường. Ta còn tưởng rằng này Côn Bằng năng lực gánh yêu sư tên hẳn là một cái tài đức vẹn toàn người, bây giờ nhìn tới lại là một cái tham sống sợ chết chi đồ, ta mới không cần bái người này là sư. Nghĩ được như vậy, Thạch Hầu giọng nói bình thản hướng đại hắc nói ra, dưới mắt bản vương còn trẻ, tầm tiên phóng đạo, không nóng nảy. Thạch Hầu như thế khinh mạn thái độ làm cho đại hắc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, đại hắc lần nữa há miệng quyền, đại vương, yêu sư Côn Bằng đại nhân là thật có đại bản lĩnh. Thạch Hầu lại là khoát tay một cái nói, không cần nhiều lời, bản vương buồn ngủ, lần này đại yến liền đến đây là kết thúc đi. Thạch Hầu nói xong quay đầu nhìn thoáng qua tuổi thọ đã hết lão khỉ, nện bước bước chân nặng nề đi chính mình hang đá. Thạch Hầu rời đi, đại hắc thầm mắng một tiếng, đồng thời ở trong lòng âm thầm suy đoán, hắn cảm thấy Thạch Hầu sở dĩ không muốn đi bên ngoài tầm tiên phóng đạo, nguyên nhân chủ yếu là tham luyến hoa quả sơn tiêu diêu tự tại thời gian. Vậy mình chỉ có thể ra tay bắt, bước bách Thạch Hầu theo hoa quả sơn trong ôn nhu hương tỉnh lại. Hôm sau, đại hắc tùy ý tại hoa quả sơn đi dạo, đột nhiên trông thấy một lão khỉ động tác chậm chạp trên tảng cây hái quả đào. Đại hắc hai mắt khẽ nhúc đích, tránh đến một cây đại thụ về sau, đầu ngón tay cong lên, con ngón búng ra một đạo pháp lực đánh ra. Cái này đạo pháp lực mục tiêu cũng không phải là lão khỉ, mà là lão khỉ dưới lòng bàn chân cành cây. Ngay tại pháp lực sắp đem cành cây giảm giá lúc, đột nhiên đối diện đồng dạng có một đạo pháp lực đánh tới, tốc độ kia đây đại hắc nhanh hơn, hai đạo pháp lực giữa không trung va chạm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai đạo pháp lực lẫn nhau tiêu tán. Xanh úng tươi tốt cây đào bên trên, lão khỉ trợn to mắt châu hướng nhìn một phía, trong miệng còn nói lẩm bẩm, kỳ quái, vừa mới là thanh âm gì? Phía sau cây, đại hắc hai mắt ngưng tụ, hướng đối diện nhìn lại, vừa bạn cùng Bạch Hầu ánh mắt đụng nhau. Lại là người kia. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Nghĩ được như vậy, đại hắc đem pháp lực đều hội tụ đến hai mắt bên trên, muốn nhìn mặc đồ trắng hầu. Chân thân. Nhưng mà mặc kệ hắn thấy thế nào, Bạch Hầu chính là một mực so với bình thường còn bình thường hơn hầu tử. Sau đó Bạch Hầu hướng về phía đại hắc làm cái mặt quỷ, xê dịch gián tiếp ở giữa, biến mất tại nồng đậm núi rừng bên trong. Tiếp xuống mấy ngày, đại hắc mấy lần ra tay, muốn hại chết nhiều hơn nữa lao khỉ, phát động Thạch Hầu tầm tiên phóng đạo chi tâm, lại đều bị Bạch Hầu cho ngăn lại. Đại hắc hận nghiến răng, nhưng cũng không thể tránh được, cũng không thể thật cùng Bạch Hầu làm dáng đánh một trận a. Đại hắc đối với Bạch Hầu hận nghiến răng lúc, thật tình không biết hắn cùng Bạch Hầu trong lúc đó minh tranh ám đấu, kỳ thực đều đã rơi vào Thạch Hầu trong mắt. Thạch Hầu theo hai con khỉ hành vi cử chỉ phán đoán, đại hắc cùng với hắn phía sau Hồng Hoang yêu tộc có phải là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Khách quan mà nói Bạch Hầu làm việc còn tính là tương đối chính phái. Chương 362, Thạch Hầu cuối cùng ra biển, Bạch Cảnh thăm Bồ Đề, 1, chương 362, Thạch Hầu cuối cùng ra biển, Bạch Cảnh thăm Bồ Đề, 1, tuy nói Bạch Hầu biểu hiện còn tính là chính phái, nhưng Thạch Hầu cũng không có mạo muội tiếp xúc Bạch Hầu, mà là tại Thủy Liêm động bên trong tiếp tục tu hành. Đột phá địa tiên sau đó, Thạch Hầu một thân bộ lông màu vàng nóng, càng thêm mềm mại sáng bóng, hai mắt của hắn bên trong chỉ cần có pháp lực rót vào rồi sẽ hiện ra kim quang nhàn nhạt. Đây là Thạch Hầu tại đột phá địa tiên sau đó thức tỉnh phá vọng kim mâu, chính là độc thuộc về hắn tiên thiên thần thông, cùng khổng tiên ngũ sắc thần quang một cái tính chất. Phàm là tiên tiên thần thông, cũng có một cái đặc tính, đó chính là hội theo tu vi kéo lên, từng bước gia tăng uy lực. Dưới mắt, Thạch Hầu tu vi còn nhỏ yếu, phá vọng kim mâu uy lực không hiện, chỉ có thể xem thấu hư ảo, nhìn trộm chân thực, như một ngày kia, Thạch Hầu tu vi đại thành, phá vọng kim mâu uy lực cũng tới đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng, thượng có thể nhìn trộm cửu thiên, hạ có thể nhìn rõ u minh, xem thấu tất cả hư ảo, trở về sự vật bản nguyên. Một lát sau, Thạch Hầu dừng lại tu hành, cầm lấy một viên quả đào, bắt đầu ăn ngồm ngoàm, nước đào văng khắp nơi, đào mùi thơm khắp nơi, mấy ngụm xuống dưới, trong tay quả đào liền trở thành một đào. Thạch Hầu tiện tay ném đi, vứt bỏ hộp đào, hướng hệ thống nói ra, "Hệ thống, ta đột phá địa tiên sau đó, việc phát giác phải có nguyên bộ thần thông thuật pháp, nếu không chỉ có pháp lực, là không có ích lợi gì, ngươi chỗ nào có thể có cái gì thần thông thuật pháp sao?" Thần thông thuật pháp cần ký chủ tự động học tập. ta cũng không biết ai biết thần thông thuật pháp, năng lực đi nơi nào học tập. Ký chủ có 3 cái lựa chọn, thứ nhất theo đại hắc nói tới gia nhập Hồng Hoang yêu tộc, đi bắc địa Hồng Hoang tìm kiếm quân bằng, thứ hai ra biển tìm kiếm Bồ Đề tổ sư, đệ tam đẳng chờ đủ tiên thần Phật cho ký chủ sắp đặt. Kia đại hắc xem xét thì không là đồ tốt, ta mới sẽ không gia nhập Hồng Hoang yêu tộc, ta cũng không muốn bị đẩy trời thần Phật tính toán, vậy cũng chỉ có tìm kiếm Bồ Đề tổ sư một con đường, có thể Bồ Đề tổ sư cùng những thứ này thần Phật không liên quan sao? Căn cứ hệ thống kiểm tra, Bồ Đề tổ sư chính là thánh nhân, hay là vì pháp tắc chứng đạo thánh nhân, tất cả Hồng Hoang thế giới có năng lực khống chế hắn chỉ có 3 người. 3 người này là ai? Ta có thể bái bọn họ vi sư sao? Muốn bái thì bái lợi hại nhất. Này 3 người tục danh hệ thống không dám nhắc tới lên, như bị bọn hắn cảm ứng được, hệ thống sẽ có bại lộ mạo hiểm. Thạch Hầu nghe vậy sợ ngây người, hệ thống cũng không dám để tồn tại, kia muốn bao nhiêu lợi hại? Loại tồn tại này mới là Hồng Hoang thiên địa chân chính chúa tể giả. Không thể bái 3 người này vi sư, Thạch Hầu có chút tiếc nuối, nhưng xác định Bồ Đề tổ sư không phải đẩy trời thần Phật quân cờ, Thạch Hầu liền quyết định muốn đi bái sư. Thánh nhân cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, theo hệ thống nói, trong Hồng Hoang trừ bỏ kia 3 vị chính là thánh nhân lợi hại nhất. Tây Du ký bên trong biết Bồ Đề tổ sư là tại Tây Như Hạ Châu, ta này Hoa Quả Sơn là tại Đông Thắng Thần Châu, ta là muốn một thằng chạy hướng tây sao? Hồng Hoang thiên địa bên trong cũng không có Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Như Hạ Châu, nhưng ký chủ nếu muốn tìm Bồ Đề tổ sư, vẫn như cũ có thể một đường hướng tây. Ta hiểu rõ, dưới mắt thì thừa một vấn đề cuối cùng, kia đại hắc rõ ràng là Hồng Hoang yêu tộc phái tới giám thị ta, như ta đột nhiên rời khỏi, còn không có ta đại hắc nói đi tìm yêu sư côn bằng, đại hắc có thể hay không đối với Hoa Quả Sơn hầu tử nhỏ bất lợi. Cũng không Hoa Quả Sơn vùng trời có Phật môn 18 vị La Hán, bọn hắn hội bảo hộ Hoa Quả Sơn. Thạch Hầu nghe vậy nhíu mày, hiển nhiên là không ngờ rằng Hoa Quả Sơn vùng trời lại có người trong Phật môn. Hồng Hoang Tiên Địa Phật môn cùng Tây Du trong Phật môn có rất lớn khác nhau, ký chủ không cần như vậy đề phòng. Thạch Hầu nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Thạch Hầu triệu tập bầy khỉ, trước mặt mọi người tuyên bố hắn muốn ra biển bái sư học tập đạo pháp sự tình. Bầy khỉ mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết việc quan hệ đại vương tiền đồ, bởi vậy cũng không có hầu tử phản đối. Bầy khỉ giúp Thạch Hầu làm ra một phiệt, chuẩn bị hàng loạt trái cây xem như xuất hành đồ ăn. Một tuần về sau, Thạch Hầu chính thức xuất phát. Thủy Liêm động bên ngoài, bầy khỉ nhóm nét mặt xa xút, chúng nó cũng đang nhìn một phiệt vị trí, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Trước kia, Hoa Quả Sơn không có đại vương lúc, hầu tộc gặp phải thiên tai uy hiếp, xài lang hổ báo tập sát, mặc dù tự do, nhưng lại trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Thạch Hầu xuất thế, đánh bại ở tại Khả Nguyên Sơn, thủy tạm động hôn thế ma vương, thậm chí ngay cả hôn thế ma vương phía sau, trong truyền thuyết thần thông quảng đại ông nội nuôi, cũng không phải đại vương đối thủ. Bầy khỉ bởi vậy một khi nổi dậy, hầu tộc tên vang vọng Hoa Quả Sơn, thậm chí xài lang hổ báo đều muốn hướng bọn hắn tiến công. Sau đó Thạch Hầu còn phát hiện Thủy Liêm động chỗ, hầu tộc tại Thủy Liêm động bên trong đạt được chân chính đại tiêu giao, đại tự tại. Là Thạch Hầu mang lấy bọn hắn đặt xuống mảnh này thật lớn cơ nghiệp, nhưng bây giờ Thạch Hầu muốn xuất sơn tầm tiên vấn đạo, giờ khắc này hầu tộc lại không chân chính lãnh tụ. Hoa Quả Sơn bên trên bầu không khí vì vậy mà vô cùng bi thương, vô số hầu tử cũng trầm mặc, không ít hầu tử nhìn cực đại rồi rào, thơm ngọt ngon miệng quả đảo, cũng bị mất nói chuyện tâm tình. Mà ở Hoa Quả Sơn biên giới, Thạch Hầu cách lao cự ly xa, dùng phá vọng kim đồng nhìn bầy khỉ, trong lòng cũng là rất khó chịu. Cuối cùng Thạch Hầu nhìn chằm chằm Hoa Quả Sơn, hình như muốn đem Hoa Quả Sơn khắc vào trong đầu, sau đó Thạch Hầu dứt khoát quyết nhiên quay người, đem sớm đã chuẩn bị xong một phiệt, thúc đẩy trong nước. Một phiệt thượng đổ đầy trái cây, quả mùi thơm khắp nơi, Thạch Hầu nhảy lên nhảy tại trên một phiệt, địa tiên cấp pháp lực ở sau lưng đẩy, một phiệt lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất trên mặt biển. Rất nhanh khoảng cách Thạch Hầu ra biển, đã qua nửa tháng. Nay nửa tháng trong Thạch Hầu ở trên biển phiêu bạt, phương mới chính thức hiểu rõ, Đông Hải rốt cục lớn đến bao nhiêu, hắn này nửa tháng đến, mỗi ngày đều đem pháp lực của mình hao hết, sau đó khôi phục, vòng đi vòng lại. Mỗi ngày đón gió có thể điều khiển 10 vạn dặm, ngược gió vậy có thể điều khiển 7 hơn vạn trong. Nay nửa tháng tiếp theo, Thạch Hầu đã chạy được hơn 1 triệu dặm, nhưng như cũng không nhìn thấy mảy may cuối cùng. Thạch Hầu nhìn đã rông tuyết thuyền gỗ, một đầu đâm vào trong biển rộng, mấy tức về sau, Thạch Hầu đột nhiên chui ra mặt biển, một đuôi cá lớn chính là rơi vào trên thuyền gỗ. Thạch Hầu thúc đẩy pháp lực, đun sôi cá lớn, mấy ngụm liền đem cá lớn nuốt vào bụng đi, tiếp tục hướng đông chạy tới. Bất chi bất giác, một năm trôi qua đi. Ở trên biển đi rồi dòng dã một năm, Thạch Hầu cuối cùng nhìn thấy một phiến đại lục. Thạch Hầu vô cùng xác định nơi này không phải đảo nhỏ, mà là chân chính đại lục. Vì Thạch Hầu phá vọng kim đồng năng lực rất rõ ràng nhìn thấy, lục địa này lên núi thế hùng vĩ, cao phong san sát, núi non trùng điệp, cổ mục che trời, trên núi còn có vô số sương mù vần quanh, càng có bách điểu tại kêu to. Hầu tử nhìn thấy phiến đại lục này về sau, kích động không thôi, hòa một phiệt tốc độ vậy càng nhanh hơn mấy phần, không giống nhau một phiệt cập bờ, liền trực tiếp nhảy xuống. Thời gian qua đi một năm, lần nữa đứng trên đại lục, Thạch Hầu trăm mối cảm xúc nổ ngang, Thạch Hầu bốn phía nhìn quanh một vòng về sau, nhìn thấy mấy cái đánh cá ngư dân chính thành đàn kết bạn hướng thành trấn đi đến. Thạch Hầu cùng tại phía sau bọn họ, theo bọn hắn nói chuyện phía bên trong, hắn xác định nơi đây lại Bách Phong huyện. Chương 362, Thạch Hầu cuối cùng ra biển, Bạch Cảnh thăm Bồ Đề 2. Chương 362, Thạch Hầu cuối cùng ra biển, Bạch Cảnh thăm Bồ Đề 2, chính là Tây Du trong hắn mặc nữ nhân áo bảo, tại trong quán mì ăn mì chỗ. Thạch Hầu lần này đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, hắn một mực chờ đến trời tối người yên mới thì thầm chui vào Bách Phong huyện, mua một chút đồ ăn, trang phục, còn vơ vét một tấm bản đồ. Thạch Hầu trên người mặc dù không có tiền tệ, nhưng có vào ngành bắt cá lúc cố ý lưu lại chai biển bên trong chân châu, những thứ này chân châu đầy đủ trả tiền. Tiếp tế xong, Thạch Hầu nhìn xem lấy địa đồ tiếp tục xuất phát, trước sau ở trên biển lại nhẹ nhàng nhanh thời gian một năm, cuối cùng đi tới Bồ Đề Tổ sư chỗ Linh Đài Phương Tôn Sơn. Sở dĩ Thạch Hầu năng lực xác định nơi đây là Linh Đài Phương Tôn Sơn, là bởi vì hắn nghe được một tiếng sơn ca truyền đến, quan cờ kha vô dụng, phạt mục trên, nói bên cạnh miệng cốc từ được. Bán tuổi cô rượu, cười như điên từ đảo tỉnh. Thương kính cuối thu, đối nguyệt gối lòng can, một giấc bình minh. Nhật Cũ Lâm, đang ngai qua lĩnh, cầm đũa đoạn dây leo khô. Mua lại thành một gánh, được ca trên chợ, dịch mễ 3 lít. Càng không một tí tranh luận, thời giá thường thường. Sẽ không cơm như xảo tính, không có vinh đủ, không màng danh lợi sinh trưởng. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tính tọa giảng hoàng đỉnh. Rốt cuộc tìm được. Nói xong Thạch Hầu nhảy cả tưng đi vào tiểu phu trước mặt. Thạch Hầu cảm thấy này tiểu phu 80-90% chính là Bồ Đề Tổ sư an bài người dẫn đường, nếu không cùng hắn chào hỏi, chỉ sợ rất khó tìm đến Bồ Đề Tổ sư chân chính chỗ. Ngươi chính là vừa rồi vị kia ca hát thần tiên đi, ta lễ độ. Thạch Hầu là từ Bách Phong huyện chỗ nào học được lễ nghi, thoạt nhìn là hưu mô hữu dạng. Tiểu phu nhìn thấy hầu tử rõ ràng cũng không sợ, liên tục khoát tay nói ra, có thể không nên nói bậy, ta chỉ là một cái làm việc nặng hán tử, ở đâu làm thượng thần tiên hai chữ, có thể tuyệt đối không nên nói lung tung. Thạch Hầu nghe vậy cười hát hát nói, vị đại ca kia, ta là từ hải ngoại đường xa mà đến, nghe nói khúc hát của ngươi âm thanh, trong tiếng ca dường như có gặp được tiên nhân, lúc này mới tới trước, mong rằng đại ca có thể cho ta chỉ một con đường sáng. Tiểu phu nghe lời này, cẩn thận quan sát một chút hầu tử, rồi mới lên tiếng, thì ra là thế, bài hát này đúng là một cái lao thần tiên dạy ta hát, các ngươi nếu là muốn đi gặp vị kia lao thần tiên lời nói, có thể dọc theo đường núi tiến lên, đỉnh núi có một chỗ thần tiên phủ, tên là Linh Đài Phương Tôn Sơn, tà nguyệt tam tinh động, trong động có một vị Bồ Đề tổ sư. Nghe xong tiểu phu lời nói, Thạch Hầu ra ngoài tò mò hỏi một câu, nghe đại ca lời nói, ngươi cùng tổ sư dường như làm hàng xóm, vì sao không cùng nhìn tổ sư tu hành đâu? Tiểu phu lắc đầu nói ra, trong nhà của ta nghèo khó, còn có mẹ già muốn nuôi, cũng không thể đi tu luyện. Thạch Hầu nghe vậy cảm thấy rất là kỳ lạ, cùng thần tiên học tiên pháp, còn sợ trong nhà cùng sao? Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, cho tiểu phu một khỏa chân châu sau đó, liền hướng tiểu phu nói Phương Tôn Sơn phương hướng đi đến. Mà cùng lúc đó, Linh Đài Phương Tôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong, Bồ Đề tổ sư đang cùng một tuổi trẻ đạo nhân thưởng thức trà luận đạo. Đạo nhân này người mặc bạch liên đạo bào, đầu đội bạch liên quán, quanh thân tản ra mênh mông mở mịt khí tức, tu vi không đến đại la, sợ là ngay cả nhìn một chút đạo nhân này tư cách đều không có. Người này dĩ nhiên chính là Bạch Cảnh. Bồ Đề đã sớm biết Bạch Cảnh tồn tại, hắn chính là cùng Hồng Vân, Âm Dương, Ngũ Hành, Dương Mi, La Hầu những thứ này hỗn độn ma thần chuyển thế cùng một thời kỳ sinh linh. Nhìn chung tất cả Hồng Hoang, Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân vẫn lạc về sau, cùng hắn đồng lứa sinh linh sợ là chỉ có Huyền Quy. Hồng Hoang thế giới từ sinh ra đến nay tất cả lượng kiếp, hắn đều là người chứng kiến. Mà Bạch Cảnh cái này nổi dậy tại Vu Yêu lượng kiếp, ngắn ngủi 10 cái nguyên hội thì tu thành Thiên Đạo cảnh, mở lục giới, trợ lực Hồng Hoang thiên địa hai lần thăng vĩ tồn tại, Bồ Đề thậm chí có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Không biết Bạch Cảnh đạo hữu đến ta Phương Tôn Sơn cần làm chuyện gì? Một chén trà xanh uống xong, Bồ Đề tổ sư mở miệng hỏi. Đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi? Bạch Cảnh hỏi ngược lại. Ta xác thực cùng kia khỉ con có sư đồ duyên phận, đây là thiên quyết định, chỉ là đạo hữu cũng truyền kia khỉ con công pháp, vì sao không ngay cả thần thông thuật pháp cùng nhau truyền thụ? Ta Thánh Liên giáo nhất mạch thần thông thuật pháp cũng không thích hợp hắn, ngược lại là đạo hữu vì Thiên Cương Tam Thập Lục đại thần thông, Địa Sát Thất Thập Nhị tiểu thần thông làm cơ sở, sáng tạo Thiên Cương Tam Thập Lục biến, Địa Sát Thất Thập Nhị biến càng thích hợp cái con khỉ này. Nếu chỉ là này hai môn thần thông, ta trực tiếp giao cho đạo hữu chính là, đạo hữu có thể thay ta. Có một số việc là không thể thay thế, huống hồ ta vậy không có thời gian dạy bảo kia khỉ con. Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài đại địch chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, ta cùng nữ hoa, hậu thổ đạo hữu đều muốn coi đây là nặng, này khỉ con việc quan hệ Hồng Hoang Thiên Địa có thể hay không lần thứ ba tham vĩ, còn xin đạo hữu chớ có từ chối nữa. Bồ Đề lao tổ trầm mặc một lát sau hỏi, dám hỏi đạo hữu, chư tử bách gia, Phật pháp Đông Độ có phải cũng là vì để nhân tộc càng biến đổi mạnh, mà nhân tộc lại có hay không là Hồng Hoang Thiên Địa lần thứ ba tham vĩ mấu chốt? Đạo hữu quả nhiên nhạy bén, không sai, đúng là như thế. Ta đã hiểu, ta cũng là Hồng Hoang Thiên Địa sinh linh, này khỉ con ta sẽ chỉ bảo. Vậy liên tiền phước đạo hữu, bất quá đạo hữu dạy bảo cái con khỉ này lúc, còn xin tốn nhiều một ít tâm thần, ta muốn cho cái con khỉ này đúc thành vô thượng đạo cơ, tốt nhất năng lực hòa khai cửu phẩm. Đạo hữu muốn này khỉ con thành thánh. Bồ Đề tổ sư một thẳng mây trôi nước chảy nét mặt hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Bạch Cảnh cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Đạo hữu, hy vọng này khỉ con xuất sư lúc là tu vi bậc nào? Bồ Đề tổ sư tiếp tục hỏi. Ta đều nói hy vọng này khỉ con năng lực hòa khai cửu phẩm, tự nhiên chính là đại la. Đại la? Cái này làm sao có khả năng? Sao không có thể? Phong Thần Lượng Kiếp khí vận chi tử Dương Tiễn trước sau không hơn trăm năm liền đã tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong cộng thêm cựu chuyển huyền công đệ ngũ chuyển, Thạch Hầu tư chất đây Dương Tiễn đành phải không kém, huống hồ ta vậy là cho kia Thạch Hầu không ít tài nguyên, lại không tốt cũng phải giúp này Thạch Hầu đúc thành vô thượng đạo cơ. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Bồ Đề tổ sư thở dài một hơi, ta mặc dù không biết đạo hữu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tóm lại là vì Hồng Hoang thiên địa, đã như vậy ta liền xuất ra bản lĩnh cuối cùng, chắc chắn vì thời gian ngắn nhất đem kia khỉ con dạy bảo thành tài. Nghe Bồ Đề tổ sư kiểu nói này, Bạch Cảnh mới thỏa mãn gật đầu. Thân ảnh của hắn cũng biến mất theo. Bồ Đề tổ sư thấy thế đồng tử co rụt lại, hắn lại cảm giác được không đến Bạch Cảnh là như thế nào rời đi, rõ ràng Bạch Cảnh xuất hiện lúc còn lẽ nào lúc đó hắn là cố ý để ta cảm giác được. Nghĩ được như vậy, Bồ Đề tổ sư trong lòng nổi lên một tia đắng chát, thánh nhân cùng tiên đạo cảnh chênh lệch lại như thế lại sao? Bạch Cảnh hồi doanh châu tiên đạo sau đó, cho Vân Tiêu cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt truyền âm, hai người được Bạch Cảnh chỉ thị, rời đi riêng phần mình đạo tràng, tại Hồng Hoang Thiên Địa tìm kiếm lấy cái gì. Tầm mắt về đến Thạch Hầu bên ấy, Thạch Hầu đi rồi một ngày một đêm lại một thiên, cuối cùng nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái động phủ, từ xa nhìn lại, thải hà chói mắt, ngân quang lóng lánh, càng có tiên khí mờ mịt, còn có tiên hạc bay múa, một phái thần tiên động phủ dáng vẻ. Thạch Hầu đi tới động trước cửa phủ, liền thấy một bên đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó viết: Linh Đài Phương Tốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chương 363, hoàn toàn khác biệt Tà Nguyệt Tam Tinh Động, 1, chương 363, hoàn toàn khác biệt Tà Nguyệt Tam Tinh Động, 1, Thạch Hầu vốn cho là đến rồi sơn môn này trước, hắn cũng muốn tượng Tây Du Ký bên trong như vậy, tiên kiến tiểu đồng, bị cự tuyệt sau đó, một mực chờ đến phong tuyết rơi đầy toàn thân, Bồ Đề tổ sư mới sẽ thấy hắn thành tâm, đưa hắn dẫn vào trong cửa. Nhưng mà nhường Thạch Hầu không ngờ rằng là, hắn vừa khoát tay gõ cửa, liền cảm giác quanh mình trời đất quay cuồng. Thạch Hầu chỉ cảm thấy một hồi chóng đầu, vô thức nhắm mắt lại. Và lúc lại mở mắt lúc, phát hiện mình lại trở về trên biển, chỉ là hắn pha tới nơi đây chút phiệt, biến thành một chiếc tiểu thuyền. Thạch Hầu vẻ mặt sững sờ, hắn ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền tại đông nam phương hướng phát hiện một hòn đảo. Thạch Hầu ra sức chèo thuyền, rất nhanh liền đến đi tới hòn đảo trước. Thạch Hầu nhảy lên leo lên đảo nhỏ, hắn liếc nhìn một vòng, trên đảo này hoang tàn vắng vẻ, chỉ có vài miếng đất cằn, một mảnh tử trúc lâm. Tại phía trước nhất, bờ ruộng chỗ, có một gian nhà gỗ, nhà gỗ đại môn mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái giường, một cái bàn, ba hai cái ghế, ngoài ra không còn gì khác. Thạch Hầu vòng quanh đảo, chậm rãi bắt đầu quay vòng lên, chuyển tới một nửa khắc lúc, một thân ảnh đập vào mi mắt. Chợt nhìn lại, đây là một người mặc xưa cũng đã bảo, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt đạo sĩ. Lại nhìn thì biến thành mày kiếm mắt sáng, một thân thanh sam, khí chất nho nhã thanh niên. Mày nhìn, người này lại biến thành một người đầu trọc đại hòa thượng. Thạch Hầu rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn lại, người này lại biến trở về râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ, chỉ thấy lao đạo sĩ này chính cầm một thanh cái cuốc, tại khai khẩn thổ địa. Cái cuốc rơi xuống, ruộng đất phá vỡ, lao đạo sĩ đem trong ngực hạt giống vung vào trong đó, lại san bằng dấu vết. Thạch Hầu tại bờ ruộng biên giới nhìn hồi lâu, đầu một hồi choáng váng. Hắn không biết nơi này còn là không phải Tà Nguyệt Tam Tinh Động, càng không biết người trước mắt này có phải hay không Bồ Đề tổ sư, bởi vì này cùng hắn tại bên trong hệ thống nhìn thấy Tây Du Ký hoàn toàn không giống a. Thạch Hầu sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà ở đồng ruộng lao động Bồ Đề tổ sư lại là tranh thủ đánh giá một chút Thạch Hầu, nhìn một cái Bồ Đề tổ sư nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, hắn tại trong lòng thầm nghĩ, không hổ là thiên sinh địa dưỡng sinh linh, hay là thời kỳ này khí vận chi tử, phần này tư chất, đừng nói là có mệnh định sư đồ duyên phận, chính là không có ta cũng nghĩ và kết cái sư đồ duyên. Nghĩ được như vậy, Bồ Đề tổ sư xa xa hướng về phía Thạch Hầu vẫy tay. Thạch Hầu do dự một chút chạy tới. Người cái con khỉ này, từ đâu tới đây, muốn đi đâu, làm sao lại như vậy leo lên ta này Tam Tinh Đạo à? Tam Tinh Đạo? Có thể ta vừa mới không phải tại Linh Đài Phương Tốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động sao? Bồ Đề tổ sư cười cười nói, Tam Tinh Đạo cùng Tam Tinh Động cũng không khác biệt, mỗi người nhìn thấy không giống nhau thôi. Thạch Hầu nghe vậy liền biết chính mình không có tìm sai chỗ, thế là lập tức nói ra, tiên nhân ta là Thạch Hầu, theo Hoa Quả Sơn mà đến, một đường hướng đông, tìm tiên cầu đạo, trong lúc vô tình liền trôi trí thượng tiên nơi này. Đang khi nói chuyện, Thạch Hầu dùng phá vọng kim mâu nhìn về phía Bồ Đề tổ sư, dùng phàm tục hai mắt nhìn xem Bồ Đề tổ sư, chỉ có thể nhìn ra Bồ Đề tổ sư khí chất bất phàm bên ngoài, ngoài ra chính là một phổ thông nông dân. Có thể dùng phá vọng kim mâu lại nhìn, liền lại là một phen khác cảnh tượng. Ở trong mắt Thạch Hầu, Bồ Đề tổ sư một thân không tì vết đạo ý, tóc trắng áo choàng mà xuống, vẹn vẹn vô cùng đơn giản đứng ở chỗ nào, liền có vô số ánh sáng đại đạo bao phủ, tu tán như trích tiên nhân, siêu nhiên tại trần thế bên ngoài. Thạch Hầu ngây dại, hắn xin thề, từ xuất thế đến bây giờ, chưa bao giờ thấy qua một người có thể có như thế khí chất. Thạch Hầu động dùng pháp lực, thôi phát phá vọng kim mâu, muốn hướng chỗ càng sâu nhìn lại. Nhưng rất nhanh, trong mắt truyền đến một hồi đau đớn, phá vọng kim mâu dường như xúc phạm nào đó cấm kỵ, ngay lập tức biến mất chỉ riêng hoa, khôi phục bình thường. Bồ Đề tổ sư bình thản cười một tiếng, nhìn một chút Thạch Hầu, lắc đầu nói, nhìn như vậy người có thể không lễ phép. Thạch Hầu nghe vậy gãi gãi đầu, lập tức giả trang ra một bộ ngây thơ nét mặt, hắn chính là ỷ vào chính mình chưa trải qua thế sự, mới biết dùng phá vọng kim mâu quan Bồ Đề tổ sư nội tình, nghĩ đến Bồ Đề tổ sư cũng sẽ không trách hắn. Bồ Đề tổ sư cũng không biết Thạch Hầu theo Bạch Cảnh cho hắn hệ thống trong đã nhìn qua Tây Du Ký chỉ coi Thạch Hầu là không dành thế sự, liền mở miệng nhắc nhở, ngươi này đầu khỉ tiên tiên thần thông rừng không thể như vậy lạm dụng, nếu là gặp được tính tình không tốt, ngươi cái nhìn này là có thể đem người khác chọc giận, đến lúc đó ngươi 80-90% sẽ bị trực tiếp chém giết, hung ác một điểm ngay cả ngươi chân linh đều sẽ thuận tay ma diệt. Thạch Hầu nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nghiêm túc gật đầu một cái, chắp tay nói, mời thượng tiên thứ tội, ta cũng không dám nữa. Nói xong, Thạch Hầu sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, chỉ nghe một tiếng, Thạch Hầu hai đầu gối khẽ cong quỳ trên mặt đất khẩn cầu, thượng tiên, ta sở dĩ rời khỏi Hoa Quả Sơn, chính là muốn tầm tiên phóng đạo, mời thượng tiên thu ta làm đồ đệ đi. Bồ Đề tổ sư cười cười nói, ngươi cùng ta xác thực có sư đồ duyên phận, ta hôm nay liền nhận lấy ngươi, ta quan ngươi còn không họ tên, hôm nay liền cho ngươi đặt tên là Tôn Ngộ Không đi. Thạch Hầu nghe vậy không người xác nhận, hắn cũng không ghét Tôn Ngộ Không tên này, tương phản còn vô cùng thích. Sau đó Tôn Ngộ Không liền đi tự trúc lâm thu thập cây trúc. Tại nhà gỗ cách đó không xa, dựng lên một tòa đơn sơ trúc. Dựng lên trúc, Tôn Ngộ Không ân cần chạy đến Bồ Đề tổ sư trước người, trông mong nói, lão sư, nhường ta thế ngươi trồng trọt đi. Tôn Ngộ Không mặc dù không rõ, vì sao Tây Du bên trong Tam Tinh Động biến thành Tam Tinh Đạo, nhưng hắn hiểu rõ muốn học thần thông thuật pháp muốn theo Bồ Đề tổ sư tới. Mà Bồ Đề Tổ sư nghe xong Tôn Ngộ Không đề xuất về sau, nhiều hứng thú nhìn hắn một cái, lập tức cười lấy hỏi, ngươi thật nghĩ chủng? Tôn Ngộ Không gật đầu bậy làm ra một bộ hiếu thuận đồ đệ dáng vẻ nói, chỉ cần có thể vì lao sư phân ưu, đệ tử cái gì cũng vui lòng làm. Bồ Đề Tổ sư cũng không có giả mồm trực tiếp cây quốc ném cho Tôn Ngộ Không, vậy ngươi tới đi. Tôn Ngộ Không vô thức đưa tay, nhận lấy cái quốc vào tay trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền cảm giác nó rất nặng, nặng có chút không thể tưởng tượng nổi, dù là Tôn Ngộ Không thần lực, cũng không chịu được đánh một cái lảo đảo. Này cái quốc, là dùng cái quái gì thế chế tạo, vì sao sẽ nặng như vậy? Tôn Ngộ Không âm thầm tắt lưỡi, phải biết hắn nhưng có điệu tiên tu vi, thì này cũng suýt nữa cầm không nổi này cái quốc. Sau đó Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, giơ lên cao cao cái quốc, hung hăng rơi xuống. Ầm. Cứng rắn lại nặng nề cái quốc rơi trên mặt đất, liền phảng phất như là đánh vào một tòa núi sắt thượng, chấn Tôn Ngộ Không hai tay tê dại, đặt mông ngồi dưới đất. Tôn Ngộ Không trên mặt mang theo kinh ngạc, hai tay vướt về mặt đất, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, "Lão sư, đất này..." Bồ Đề Tổ sư cười nói, "Ngươi không phải xung phong nhận việc, muốn thay ta quốc sao?" Tôn Ngộ Không sắc mặt đỏ lên, là đệ tử không biết trời cao đất rộng, xin lão sư thứ tội. Chương 363, hoàn toàn khác biệt Tà Nguyệt Tam Tinh Động 2, chương 363, hoàn toàn khác biệt Tà Nguyệt Tam Tinh Động 2, Tôn Ngộ Không không có lại cử động cái quốc, vừa mới hắn đã là dốc toàn lực huy động cái quốc, bây giờ chỉ cảm thấy này cái quốc nặng nề như núi, căn bản không cầm lên được. Bồ Đề Tổ sư lắc lắc đầu nói, "Ngộ Không, hôm nay mới đến, không cần vội vã làm việc, trước về phòng bên trong nghỉ ngơi đi, ngươi tất nhiên đến rồi nơi này, chính là nơi này một phần tử, tự nhiên sẽ sắp đặt ngươi làm việc." "Đúng, lão sư." Nói xong Tôn Ngộ Không cung kính lui ra. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng không trở về trúc ốc bên trong, mà là vòng quanh đảo nhỏ, bắt đầu càng thêm tỉ mỉ quan sát. Này Tam Tinh đảo thượng tất cả ruộng đồng toàn bộ cộng lại, ước chừng có 100 mẫu ruộng tốt, này 100 mẫu ruộng tốt bị điểm trung bình thành 4 mảnh, mỗi phiến điền một bên, cũng treo lấy một cái trúc bài, bốn trúc bài lên điểm đường viết, rắc, ất, bính, đinh. Vừa nãy, Bồ Đề Tổ sư chỗ trồng trọt ruộng đồng, chính là treo lấy giáp tự bài thổ địa. Tôn Ngộ Không tại thầm nghĩ nói, giáp đất bính đinh, nên chính là thổ địa và cấp phân chia, càng cao, càng có chủng, chỉ là như vậy phân chia có ý nghĩa gì đâu. Tôn Ngộ Không trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát không còn tốn nhiều thần, quay trở về trúc ốc bên trong, bắt đầu nằm ngáy ho ho lên. Ở trên biển phiêu bạt thời gian dài dằng đặc, không có ngủ qua một tiên tốt cảm giác, Tôn Ngộ Không đã rất mệt mỏi, cái này cảm giác, có lẽ là bởi vì triệt để thả lỏng, dòng dã ngủ 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn lúc này mới tỉnh lại. Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại, vội vàng đi vào nhà gỗ trước, cho Bồ Đề Tổ sư thỉnh an. Bồ Đề Tổ sư vung tay lên, Tôn Ngộ Không trước mặt lập tức xuất hiện một cái bàn gỗ, trên bàn có một bát cháo gạo, một đĩa không biết tên thức nhắm, cộng thêm hai cái bánh rán. Mặc dù đơn giản, nhưng Tôn Ngộ Không lại ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ ấm áp theo trong bụng hướng về toàn thân quyết tán, nhường hắn toàn thân trên dưới cũng ấm áp. Cơm tất, Tôn Ngộ Không đi rửa sạch bộ đồ ăn, sau đó liền thành thành thật thật đi vào Bồ Đề Tổ sư bên cạnh, chờ đợi Bồ Đề Tổ sư sắp đặt. Bồ Đề Tổ sư dẫn Tôn Ngộ Không đi tới treo lấy đinh tự bài ruộng đồng trước, sau đó nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn ăn cơm liền phải làm việc, hôm nay ngươi cũng phải học đất cày, vừa học đất cày sư phụ yêu cầu cũng không cao, ngươi hôm nay cày ra một phần địa liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Một phần địa. Hoa Quả Sơn tới gần Ngạo Lai Quốc, Tôn Ngộ Không tự nhiên hiểu rõ một mẫu đất, tương đương với hết sức, một phần địa một chút cũng không nhiều. Như là trước kia, chưa từng nếm thử đất cày, Tôn Ngộ Không khẳng định không nói hai lời, trực tiếp vỗ ngực đáp lại. Nhưng đã trải qua trước đó cầm không được cái quốc chuyện, Tôn Ngộ Không cẩn thận rất nhiều, gãi đầu một cái, vẻ mặt lúng túng mà hỏi, nơi đó cùng lão sư ngài cày địa giống nhau cứng rắn sao? Bồ Đề Tổ sư lắc đầu, chính ngươi đi thử xem liền hiểu rõ. Tôn Ngộ Không nghe vậy một đường chạy đến đồng ruộng, cầm lên cái quốc mặc dù nặng nề, nhưng còn xa mới tới cầm không nổi tình trạng. Địa vậy xa còn lâu mới có được Bồ Đề Tổ sư trước đó cày khối kia cứng rắn. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng thở ra, chân thành nói, lão sư yên tâm, đệ tử bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Kia liền bắt đầu đi. Nói xong Bồ Đề Tổ sư thân ảnh thì biến mất. Hôm nay Tam Tinh đảo là cùng khó được thời tiết tốt, mặt trời chói chang, thường ngực ánh nắng vẩy xuống mặt đất. Tôn Ngộ Không giơ lên cái quốc, nặng nề rơi xuống, lại giơ lên, lại rơi xuống, mặc dù buồn tẻ, không thú vị, nhưng trong lòng của hắn lại mơ hồ có loại an nhàn cảm giác, ở chỗ này không cần lo lắng tương lai của mình vận mệnh làm sao, không cần e ngại đẩy trời thân phận, không an nhàn mới là lạ chứ. Tôn Ngộ Không đắm chìm trong bầu không khí như thế này bên trong, cũng không nhận thấy được, mỗi một lần đất cày, trên người hắn cũng có nhàn nhạt tạp chất bay ra. Bồ Đề Tổ sư thấy thế thỏa mãn gật đầu, hắn nhường Tôn Ngộ Không trồng trọt, trừ ra muốn để Tôn Ngộ Không học tập cước đạp thực địa đạo lý bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, chính là muốn vì Tôn Ngộ Không phạt mao tẩy tủy, rèn đúc vô thượng đạo thể. Tôn Ngộ Không chính là tiên tiên sinh linh, trời sinh liền có tiên tiên đạo thể, nhưng tại trên Hoa Quả Sơn nhiều năm như vậy, ăn phàm quả, uống phàm thủy, một cách tự nhiên thể nội có thật nhiều tạp chất. Nhưng Tôn Ngộ Không đất cày, thật giống như dùng hỏa lô tại rèn sắt, rèn rơi tạp chất, như vậy mới có thể thỏa mãn Bạch Cảnh nói muốn để Tôn Ngộ Không hòa khai cửu phẩm yêu cầu. Bất chi bất giác, Thái Dương tây dưới, hôm nay Tôn Ngộ Không miễn cưỡng cày xong rồi một phần địa, hắn nện bước chân nặng nề, từng bước một đi tới trúc ốc trước. Bồ Đề Tổ sư đã sớm chuẩn bị tốt cơm canh, Tôn Ngộ Không không nói hai lời, xô uống một đám bát cháo gạo, trở về trúc ốc, nga đầu thì ngủ. Những ngày tiếp theo, Tôn Ngộ Không tiếp tục đất cày, mỗi ngày một phần địa, cũng không gián đoạn. 10 ngày thời gian trôi qua, Tôn Ngộ Không cày xong rồi một mẫu đất. 10 ngày, mặc dù nhất thời, nhưng Tôn Ngộ Không lại đã xảy ra cực kỳ biến hóa rõ ràng, lông tóc càng thêm vàng óng, lóe ra như chủ đoạn sáng bóng, hai mắt sáng ngời có thần, như trong đêm tối tinh thần, sáng ngời như đèn. Mà hắn một thân tu vi, lại là không tăng mà lại giảm đi, theo địa tiên, rơi xuống đến luyện hư hợp đạo đỉnh phong. Mặc dù tu vi rất xuống, nhưng tôn ngộ không căn cơ, thì là càng thêm trầm trọng. Tiếp xuống thời gian, tôn ngộ không mỗi ngày đều đang cố gắng cày ruộng, ban đầu một quãng thời gian hắn muốn cày cả ngày, mới có thể cày hết một phần. Đến phía sau có kinh nghiệm, nửa ngày không đến, liền có thể cày hết một phần. Trong chớp mắt, đại thời gian nửa năm qua thứ, tôn ngộ không cày xong rồi đình tự hào điện. Một ngày này, tôn ngộ không cày hết địa, lần nữa đi vào bồ đề tổ sư trước mặt. Sau khi ăn cơm xong, tôn ngộ không rửa chén đua xong quay về cùng kính nói, lao sư, đinh tự hào điển đã cày xong, tiếp xuống có hay không có thể thử một chút bính danh tiếng điển. Bồ đề tổ sư đánh giá tôn ngộ không một chút, chậm rãi cười nói, không nổi, ngươi lại nghỉ ngơi hai ngày, một vị lao động hàng quá hóa dở. Tôn ngộ không gật đầu xác nhận, năng lực nghỉ ngơi hai ngày, tôn ngộ không đã lâu vận chuyển lên bạch liên huấn nguyên chân giải tới. Bạch cảnh công pháp cỡ nào huyền diệu, vì tam tinh đảo làm trung tâm, đất trời bốn phía linh khí đều tụ đến, tràn vào thích tôn ngộ không thể nội. Trước sau chẳng qua một canh giờ, tôn ngộ không trên người khí tức đột nhiên tăng cường, tu vi lại lần nữa theo luyện hư hợp đạo đỉnh phong, đột phá tới địa tiên. Lần này đột phá địa tiên, cùng trước đó lần kia cho tôn ngộ không cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tôn ngộ không năng lực rõ ràng cảm giác được, thực lực của hắn bây giờ chỉ ít so trước đó là mạnh gấp 2, năng lực thoải mái chiến thắng hai cái trước đó chính mình. Tôn ngộ không nằm ở trên giường trúc, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, điều này thực sự tiến bộ quá làm cho hắn vui vẻ. Nhưng rất nhanh tôn ngộ không liền tỉnh táo lại, hắn hiểu rõ, một thằng trốn ở tam tinh đảo không là của hắn đường, sớm muộn có một ngày hắn còn có thể đi ra tam tinh đảo, đi mặt đối với vận mệnh của mình. Nghỉ ngơi hai ngày tôn ngộ không lại đi gặp bồ đề tổ sư, lần này bồ đề tổ sư cho phép tôn ngộ không bắt đầu cải bính danh tiếng điện. Trong cho sau một tháng, nhóm đầu tiên trồng trọt đinh tự hào điện, đến thu hoạch thời tiết vàng óng ánh mạch hạt, phát ra thấm vào ruột gan dị hương. Tôn ngộ không gặt lúa mạch, mài ra mặt phấn, vương lên bàn ăn, bồ đề tổ sư để ở trong mắt, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Chương 364, thạch hầu cuối cùng xuất sư, sư đổ duyên phận tận. 1. Chương 364, thạch hầu cuối cùng xuất sư, sư đổ duyên phận tận. 1. Giáp, ất, bính, đinh này bốn khối ruộng đồng, kỳ thực chia ra đại biểu địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên bốn cảnh giới. Tôn ngộ không mỗi cày hết một mảnh điền, thể chất thì sẽ có được rèn luyện, tại cảnh giới này đánh xuống bền chắc không thể phá được căn cơ. Về phần huyền tiên phía trên, bồ đề tổ sư cũng không phải là không thể tiếp tục đắp lên, chỉ cần bồ đề tổ sư nghĩ, đừng nói huyền tiên, chính là đại la, chuẩn thánh cũng có thể đưa tay tạo ra. Nhưng bởi như vậy, thì không cách nào làm được bạch cảnh nói hoa khai cửu phẩm. Tôn ngộ không bản thân liền là khí vận chi tử, thiên sinh địa dưỡng tư chất bất phàm, chỉ cần đem căn cơ làm chắc, đối với hắn mà nói đột phá đại la lúc hoa khai cửu phẩm chính là thuận lý thành trương. Ngoài những thứ này ra còn có một cái lý do, chính là vì hồng hoang tu hành hệ thống mà nói, tu sĩ kỳ thực có thể chia làm 4 giai đoạn: phàm nhân, tiên người, kim tiên, đại la. Chính là thánh nhân, thiên đạo cảnh, kỳ thực cũng đều là đại la, chỉ là tại đại la cảnh giới này đi càng xa thôi. Nay tứ cảnh, phàm nhân, tiên người đều là cơ sở, kim tiên chính là tại cơ sở phía trên bắt đầu kiến tạo phòng ốc, một sáng đi đến một bước này, bất kể kiến tạo phòng ốc làm sao, tối thiểu nhất đều có thể đồng thọ cùng trời đất. Nói cách khác, chỉ có kim tiên trở lên tu sĩ, trong hồng hoang mới coi là có từng chút một địa vị. Về phần nói đại la, chính là phòng ốc kiến tạo hoàn thành. Hoa nở mấy phẩm có thể nhìn thấy cao ốc xây dựng chất lượng làm sao. Cho nên tại thành tựu kim tiên trước đó tất cả cảnh giới đều là tại đặt nền móng, bồ đề tổ sư mục đích dĩ nhiên chính là cho tôn ngộ không đúc thành hoàn mỹ nhất đạo cơ. Trong nháy mắt, lại là 2 năm thời gian trôi qua, tôn ngộ không cày xong rồi bính danh tiếng điển, tu vi của hắn nước chảy thành sông bình thường đến tiên tiên. Lại qua thời gian 3 năm, ất danh tiếng điển, vậy cày xong rồi, tôn ngộ không tu vi lên như diều gặp gió đi tới chân tiên. Một ngày này, tôn ngộ không cày hết địa, đã ăn cơm rồi, chuẩn bị trở về trúc ốc bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên bị bồ đề tổ sư giáo chủ từ phía sau gọi lại. Tôn ngộ không liền vội vàng xoay người, trên mặt lộ ra cung kính, lão sư còn có cái gì phân phó? Bồ đề tổ sư nói, ngươi đến ta tam tinh đảo đã bao nhiêu năm? Tôn ngộ không hơi suy nghĩ một chút sau đáp, đệ tử còn nhớ 6 năm có thừa. Bồ đề tổ sư lại nói, theo bắt đầu ngày mốt, ngươi có thể trồng trọt giáp tự hào điển, mỗi ngày buổi sáng kết thúc trồng trọt lúc, liền tới ta nơi này nghe giảng, ta bắt đầu chuyển cho ngươi thần thông thuật pháp. Tôn ngộ không nghe vậy vui mừng quá đỗi, hắn ra biển không phải là vì học thần thông thuật pháp sao? Hậu tiên, tôn ngộ không kết thúc cho tới chưa trồng trọt, kéo lấy mệnh mệnh thân thể, đi vào bồ đề tổ sư nhà gỗ. Bồ đề tổ sư xếp bằng ở giường gỗ thượng, hạ phương bày biện một cái bồ đoàn, tôn ngộ không lập tức quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Bồ đề tổ sư thấy tôn ngộ không ngồi xuống, liền mở miệng hỏi, ngộ không ngươi muốn học cái gì thần thông thuật pháp? Đệ tử không biết có gì thần thông thuật pháp, còn xin lão sư cùng đệ tử nói một chút. Ta dạy cho ngươi cái thuật chữ trong môn chi đạo làm sao? Thuật tự môn bên trong, chính là chút ít mời tiên lên đồng biết chữ, xem bói thì có thể biết xu cắt tị hùng lý lẽ. Tôn ngộ không nghe vậy trong lòng lén lút tự nhủ, hắn có phải hay không cái kia tiếp một câu, dường như vậy có thể được trưởng sinh sao? Sau đó tổ sư nói cho hắn biết, không thể, không thể. Hắn liền nói, không học, không học. Nhưng tôn ngộ không cũng không có nói như vậy, ngược lại là 10 phần kiên định hồi đáp, học phương pháp này liền thần cơ diệu toán, su cắt tị hùng, ta muốn học, mời lao sư giáo ta. Bồ đề tổ sư nghe vậy gật đầu, nhấc chỉ tay, một đạo huyền diệu đến cực điểm pháp môn liền xuất hiện ở tôn ngộ không trong đầu. Tôn ngộ không tiêu hóa sau một lúc nói ra, đa tạ lao sư, đệ tử đã có rõ ràng cảm ngộ. Bồ đề tổ sư nghe vậy hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng Tôn Ngộ Không có thể nhanh như vậy nhập môn. Bồ Đề Tổ sư nóng lòng không đợi được, liền lên tiếng lần nữa nói ra, ta muốn sẽ dạy ngươi lưu trữ trong môn chi đạo làm sao. Lưu tự môn bên trong chính là Nho gia, Thích gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Mặc gia, Y Lìa gia, hoặc nhìn xem kinh, hoặc nhập vận, cũng chiều chân hàng thánh loại hình. Tôn Ngộ Không nghe vậy lắc đầu, lão sư, đệ tử đối với đọc sách không có hứng thú. Thôi được, kia dạy ngươi tính chữ trong môn chi đạo làm sao? Này là nghỉ lương thủ cốc, thanh tĩnh vô vi, tham thiền ngồi xuống, giới ngựa giữa giới. Lão sư, đệ tử là hầu tử, sợ là làm không được một lòng một dạ tĩnh tâm nội đạo. Vậy vi sư dạy ngươi động chữ trong môn chi đạo làm sao? Này là có triển vọng có làm, thái âm bổ dương, trèo cung đập nỏ, ma dồn quá khứ. Đệ tử không thích tình dục sự tình. Ngươi này con khỉ, ngược lại là bắt bẻ, vi sư nói nhiều như vậy, ngươi đi học một môn, nếu như thế liền do tự ngươi nói muốn học cái gì, không biết thần thông thuật pháp tên, thì nói muốn phải học cái gì loại hình thần thông thuật pháp chính là. Hồi lão sư, đệ tử nghe nói này Hồng Hoang Thiên Địa ở giữa có 36 môn Thiên Cương đại thần thông, 72 môn Địa Sát tiểu thần thông, đệ tử muốn học những thứ này thần thông. Bồ Đề lão tổ nghe vậy lắc lắc đầu nói, những thứ này thần thông vi sư không cách nào dạy ngươi, ngươi như muốn học, vi sư chỉ có thể chuyển cho ngươi Thiên Cương tam thập lục biến cùng Địa Sát thất thập nhị biến. Hai có gì khác biệt sao? Này Thiên Cương tam thập lục biến cùng Địa Sát thất thập nhị biến là sư phụ theo Thiên Cương tam thập lục đại thần thông, Địa Sát thất thập nhị tiểu thần thông bên trong ngộ ra tới, muốn nói khác nhau chính là vì sư dạy ngươi lại càng dễ tu luyện, uy năng vậy không thể so với nguyên bản thần thông kém, nhưng có chút tương đối đặc thù thần thông, như là đinh đầu thất tiễn loại hình, liền bị vi sư xóa đi. Tôn Ngộ Không nghe vậy kích động không thôi, lập tức tỏ vẻ chính mình muốn học. Bồ Đề tổ sư liền đem Thiên Cương tam thập lục biến, Địa Sát thất thập nhị biến cùng nhau dạy cho Tôn Ngộ Không. Từ hôm nay trở đi, Tôn Ngộ Không trừ bỏ cày ruộng bên ngoài, còn muốn phân ra tâm thần tới tu luyện thần thông, thời gian là lướt qua việc phong phú. Bất chi bất giác, lại là 3 năm qua đi, Tôn Ngộ Không Thiên Cương tam thập lục biến, Địa Sát thất thập nhị biến lại đều đã nhập môn. Bồ Đề tổ sư liền lại truyền Tôn Ngộ Không một môn Cân Đầu Vân, một môn Hỗn Nguyên Quân Pháp, vì không cho Tôn Ngộ Không quá mức trầm mê thần thông phép thuật, loạn đạo tâm, mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong, Bồ Đề tổ sư còn có thể cho Tôn Ngộ Không giảng một chút Hồng Hoang Thiên Địa lịch sử, nhường Tôn Ngộ Không biết được thế giới này lớn. Giảng những thứ này, cuối cùng vẫn là vì nhường hầu tự hiểu rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Bồ Đề tổ sư giảng đạo, sinh động có hứng, rất nhanh liền đem bản cổ đại thần khai thiên tích địa kể xong. Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, phát ra hỏi, dám hỏi lão sư, bản cổ đại thần khai thiên tích địa, tam thiên hỗn độn ma thần tại sao lại muốn tới cản trở? Bồ Đề tổ sư trên mặt lộ ra một vòng cảm thán, 3000 ma thần, tại trong hỗn độn chém giết, lẫn nhau là địch, giao chiến vô số nguyên hội, đến cuối cùng, lại vui lòng liên thủ đối địch, năng lực để bọn hắn những thứ này đại đạo sủng nhi phong kiêu ngạo liên hợp thì chỉ có một việc, Ngộ Không ngươi không ngại đoán một cái ra sao chuyện? Tôn Ngộ Không cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu, mới thăm dò nói ra, lão sư hẳn là bản cổ đại thần mở hừng hăng, uy hiếp đến tam thiên hỗn độn ma thần sinh mệnh đi.